Chương 6, Thiên Nhu 1, Thánh Lực, chương 6, Thiên Nhu 1, Thánh Lực, Minh quay trở lại ngôi làng dưới chân đồi. Không khí vẫn u ám và nặng nề như cũ, nhưng đối với hắn bây giờ, nó chẳng khác nào một sân khấu lớn đang chờ các diễn viên chính lên sàn. Hắn không cần đi tìm ai cả. Hắn biết rõ kịch bản hơn cả đạo diễn. Cha Bở Kệ và Sơ Hển sắp xuất hiện, giống như một chuyến xe buýt luôn đến đúng giờ trong cái lịch trình chết tiệt của số phận. Việc của hắn chỉ là ngồi chờ, và trong lúc chờ, tại sao không bệ tạ test vài tính năng mới? Thời gian chết là kẻ thù của sự tiến bộ, mình nghĩ thầm, ánh mắt lướt qua một con chó hoang gầy trơ xương đang lấm lét trong con hẻm nhỏ. Và ta đây có cả một phòng thí nghiệm di động. Xin lỗi cưng, vì sự tiến bộ của khoa học và của ta. Hắn dụ con chó lại bằng một mẩu bánh mì khô. Khi nó vừa mất cảnh giác, hắn nhanh như chớp dùng móng tay rạch một đường nhỏ trên chân sau của nó. Con vật kêu ang ẳng rồi co rúm lại, liếm lắp vết thương đang dỉ máu. Giai đoạn 1, tạo đối tượng thử nghiệm, hoàn tất. Giờ đến giai đoạn 2, phương pháp trị liệu. Minh cúi xuống, nhanh nhanh. Lần này, hắn chủ động điều khiển năng lượng trong người, tập trung toàn bộ thánh lực vào hai chiếc răng nanh, cố gắng đè nén cái virus ma cả rồng lại. Hắn cắn nhẹ vào vết thương của con chó. Một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ miệng vết cắn. Con chó giật nảy mình, nhưng thay vì đau đớn, nó lại đứng im, cái đuôi ngoe ngoậy một cách khó hiểu. Vết thương trên chân nó khép miệng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ vài giây sau, nó đã lành lặn như chưa từng có gì xảy ra. Không chỉ vậy, bộ lông sơ xác của nó dường như mượt hơn, đôi mắt lờ đờ trở nên lanh lợi, và nó bắt đầu chạy vòng quanh mình, sủa lên những tiếng vui vẻ, tràn đầy sinh lực. Ồ, hiệu quả hơn cả mong đợi. Minh hài lòng gật gù. Hắn thử phương pháp thứ hai. Hắn muốn trích máu của mình ra để chữa trị, một phương pháp kín đáo hơn. Hắn rạch nhẹ đầu ngón tay, nhưng dòng máu chảy ra vừa mang ánh sáng vàng kim của thánh lực, vừa ẩn chứa một luồng khí đen mờ của virus. Việc tách bạch hai thứ này ra khỏi nhau khó kinh khủng. Chết tiệt, cái này còn khó hơn tách lòng đỏ trứng bằng một tay. Minh nhăn mặt, giống như một người thuận tay phải cả đời giờ phải tập viết thư pháp bằng chân trái vậy. Những ngày sau đó, Minh dành phần lớn thời gian để luyện tập cái kỹ năng dùng chân này. Hắn ngồi trong một góc quất, liên tục trích máu ra, cố gắng điều khiển để chỉ có thánh lực thuần túy chảy ra. Dần dần, hắn cũng nắm được bí quyết. Bên cạnh đó, Minh phát hiện ra rằng hỗn hợp máu hồ lì và mãi lại có tác dụng thu hút quỷ linh. Khi mùi máu lan tỏa trong không khí, một số quỷ linh yếu ớt đã bị kích thích mà đến, sau đó lại bị Minh dùng thánh lực trong máu để đuổi đi. Tuy nhiên, một vấn đề mới nảy sinh. Con chó hoang kia bắt đầu bám theo hắn như hình với bóng. Nó không chỉ quấn quýt, mà còn có những hành vi kỳ lạ. Thỉnh thoảng, nó lại tự lao đầu vào tường, hoặc cào chân mình vào đá cho đến khi chảy máu, rồi chạy lại chỗ Minh, rên rỉ và ngước nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn. À, ra là vậy, Minh chợt hiểu ra. Nó nghiện rồi. Thánh lực của mình có tác dụng như một loại thuốc phiện cao cấp, một tính năng không có trong sách hướng dẫn sử dụng. Gây nghiện. Hay ho đấy. Hắn nhận ra đây vừa là một mối nguy, vừa là một công cụ đắc lực. Hắn cần phải kiểm soát liều lượng để tránh biến bệnh nhân thành con nghiện, hoặc chủ động gây nghiện cho những đối tượng cần phải kiểm soát. Cơ hội để thử nghiệm trên người đến nhanh hơn hắn nghĩ. Một buổi chiều, khi đang ngồi trên bậc thềm một căn nhà bỏ hoang, hắn nghe thấy tiếng khóc ré lên. Một cô bé chừng 7, 8 tuổi trong lúc chạy rỡn đã vấp ngã, đầu đập vào bậc đá, máu chảy thành vệt trên khuôn mặt lấm lem. Minh đứng dậy, chậm rãi bước tới. Đây rồi, màn ra mắt công chúng. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô bé đang khóc nức nở. Không nói một lời, hắn rạch nhẹ đầu ngón tay, lần này, một giọt máu vàng nóng, tinh khiết chảy ra. Hắn nhẹ nhàng bôi giọt máu lên vết rách trên trán cô bé. Ngay lập tức, cô bé nín bặt. Cơn đau nhói biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa từ vầng trán. Vết thương cũng ngừng chảy máu. Để tăng thêm phần kịch tính và thần thánh, Minh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán còn vương vết máu của cô bé, dùng chính ngón tay mình vẽ một hình thập tự nhỏ ngay trên đó. Hắn đứng dậy, lùi lại một bước, chắp tay và cất giọng trang nghiêm, "Bado mini xin xem đỡ bộ bị cùng. Bình an của ngài ở cùng con." "Trời ạ," nghe ngầu vãi trưởng, Minh tự tán thưởng trong đầu. Sau này phải lấy câu này làm sự lọ gặng thương hiệu mới được. Cô bé ngơ ngác sờ lên trán. Vết thương đã khép miệng, chỉ còn lại một vệt máu khô hình thập tự. Luồng hơi ấm từ đó vẫn đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô bé cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Tin đồn về phép lạ của người đàn ông lạ mặt lan đi nhanh hơn cả dịch bệnh. Dân làng bắt đầu tìm đến hắn, mang theo những đứa trẻ bị bệnh, những người già đau ốm. Minh, với vẻ mặt từ bi của một vị thánh sống, sẵn lòng chữa trị cho tất cả. Hắn nhanh chóng thiết lập một nghi lễ chuẩn chỉnh. Đầu tiên, hắn sẽ dùng một con dao bạc nhỏ, rạch một đường hình thánh giá trên cổ tay người bệnh, tuyên bố là để lấy máu độc hay máu nhiễm tà khí ra ngoài. Hắn hứng số máu đó vào một lọ thủy tinh nhỏ. Tiếp theo, hắn cũng rạch một vết tương tự trong lòng bàn tay mình, rồi áp lòng bàn tay đang dỉ máu thánh vào vết thương của người bệnh. Hắn nhắm mắt lại, ra vẻ tập trung truyền năng lượng. Cuối cùng, nghi lễ kết thúc bằng nụ hôn lên trán và câu xin lọ gặng thương hiệu, "Bado mini xin xem đỡ bộ bị cùng." Tất cả những người được chữa trị đều có chung một cảm nhận, một luồng nhiệt ấm áp từ vết thương và vầng trán lan đi khắp cơ thể. Bệnh tật thuyên giảm rõ rệt, thậm chí có người khỏi hẳn. Không chỉ vậy, họ còn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, các giác quan nhạy bén hơn, và đặc biệt là ăn rất ngon miệng và ăn rất nhiều. Dĩ nhiên rồi, mất cả một lọ máu thì chả đói. Sau khi mỗi bệnh nhân vui vẻ ra về, Minh lại ung dung ngồi vào một góc. Hắn cầm lọ máu độc vừa thu được lên, ngắm nghía một lúc rồi tu một hơi cạn sạch. Năng lượng máu trong người hắn không những được bổ sung, mà còn tăng lên một chút. Vừa làm việc thiện tích đức, vừa có đồ ăn chất lượng cao mang về. Kinh doanh tiểu này mới gọi là đỉnh của chót, Minh liếm môi, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế. Lợi nhuận dòng 100 không thuế, không cạnh tranh. Đúng là một mô hình khởi nghiệp hoàn hảo. Phong mạch dã chiến của Minh đang ăn nên làm ra. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa, nhưng trong cái ngôi làng khỉ ho cò gáy này, tiếng lành của một vị thánh sông có sức lan tỏa mạnh hơn bất cứ thứ gì. Mình đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nhâm nhi lọ máu độc của một bà lão bị thắc cấp, thì hắn cảm nhận được hai luồng năng lượng quen thuộc đang tiến đến. À, cuối cùng thì hai nhân vật chính cũng đã tải xong và đăng nhập vào máy chủ. Mình nghĩ thầm, đặt lọ thủy tinh xuống. Đến đúng lúc đê, mình vừa hết đồ ăn vặt. Trước mặt hắn là một vị linh mục trẻ với khuôn mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi và lo âu, bên cạnh là một nữ tu tập sự trẻ trung với đôi mắt trong veo đầy đức tin. Cha Bờ Kệ và Sơ Hải Hẹn, bằng xương bằng thịt. Dân làng xuống lại, chỉ trỏ về phía Minh và thì thầm về những phép lạ mà họ đã chứng kiến. Cha Bờ Kệ tiến lên một bước, ánh mắt dò xét của ông quét qua Minh từ đầu đến chân. Chúng tôi nghe nói ở đây có một người được Chúa ban phước lành, ông cất giọng trầm khàn. Minh Tử Tốn đứng dậy, chắp tay theo một kiểu cách vừa giống nhà sư phương Đông, vừa phảng phất nét trang nghiêm của một giáo sĩ phương Tây. Một phong cách tạp chủng hoàn hảo để gây ấn tượng. Chào cha, chào sơ, hắn mỉm cười ôn hòa. Phước lành là của Chúa, tôi chỉ là kẻ dẫn truyền hèn mọn. Tôi là Minh, một chuyên gia về các hiện tượng huyền bí từ phương Đông xa xôi. Chuyên gia chém gió thì đúng hơn, hắn tự bổ sung trong đầu. Sơ Hẹn có vẻ bị thuyết phục ngay lập tức, đôi mắt cô sáng lên. Một chuyên gia. Vậy là Chúa đã dẫn ngài đến đây. Có thể nói là vậy, Minh gật gù, ra vẻ thâm sâu. Khi đi ngang qua vùng này, tôi cảm nhận được một luồng tà khí cực kỳ nặng nề, một thứ ô uế cổ xưa đang ám ảnh nơi đây. Nó giống như một khối u ác tính bám rễ sâu vào mảnh đất này. Vì lòng trắc ẩn, tôi không thể bỏ đi nên đã nán lại, giúp đỡ dân làng bằng chút khả năng nhỏ bé của mình. Cha Bờ Kệ nhíu mắt. Tà khí? Tu viện SCT cả ta. Cha có biết gì về nó không? Tu viện? Minh giả vờ ngẫm nghĩ. Tôi có nghe dân làng nhắc đến. Một nơi hắc ám, nguồn cơn của mọi sự bất an. Nếu cha muốn biết thêm chi tiết, hãy tìm người đã phát hiện ra thảm kịch đầu tiên. Một anh nông dân tên Giải Sở. Anh ta sống ở cuối làng. Minh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hai người họ với vẻ chân thành nhất có thể. Thực ra, tôi cũng đang định đến đó. Tà khí phải được tịnh hóa tận gốc. Nếu không, nó sẽ lan rộng như dịch bệnh. Tôi rất vui lòng được đồng hành cùng hai vị, để tịnh hóa ô nhiễm từ đầu nguồn. Dĩ nhiên là phải đi cùng rồi, bỏ lỡ màn kịch hay nhất mùa thì phí quá, hắn thầm đủ. Thế là đoàn thám hiểm bất đắc dĩ được thành lập. Minh, Cha Bờ Kệ, Sơ Hẹn và một anh chàng người sợ người Pháp vạm vỡ nhưng mặt mày lúc nào cũng như đưa đám. Khi họ tiến gần đến tu viện, con ngựa kéo xe của người sợ đột nhiên dừng lại. Nó hí lên những tiếng hoảng loạn, hai chân trước cào xuống đất, nhất quyết không chịu đi tiếp. Ngài sơ, Cha Hẹn, có chuyện gì vậy? Bờ Kệ, ổn cả chứ? Ngài sơ nhảy xuống, ta sẽ đi bộ quãng đường còn lại, ngựa không chịu đi xa hơn đâu. Bờ Kệ, có lẽ anh nên mua một con ngựa mới. Ngài sơ, vấn đề không phải chỗ con ngựa, thưa cha. Thứ ở phía trước làm cho nó sợ. Dân bản địa nói nơi đó bị nguyền rủa, và nó cũng thấy vậy. Minh, có lẽ tôi có thể rút. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve cổ con ngựa, thì thầm điều gì đó mà chỉ nó nghe thấy. Sau đó, hắn làm lại nghi thức quen thuộc, vẽ một hình thập tự bằng máu lên trán con vật và hôn nó. Đồ mini xịt xem tợ vô bị cùng kỳ lạ thay, con ngựa ngay lập tức bình tĩnh lại. Nó thở phì phì vài cái rồi ngoan ngoãn bước đi, như thể chưa có gì xảy ra. Cha Bờ Kệ nhìn mình với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có chút nghi ngờ. Sơ Hẹn thì hoàn toàn tin rằng đây là một dấu hiệu của Thiên Chúa. Khi cánh cổng tu viện hiện ra trước mắt, một cơn gió lạnh lẽo đột ngột nổi lên, cuốn theo tiếng lá khô xào xạc và những lời thì thầm ai đoán không rõ từ đâu. Cánh cửa sổ trên các tòa tháp tự động đóng sầm lại. Không khí đặc quấn lại, cái lạnh không phải của thời tiết mà là cái lạnh thấm thẳng vào xương thủy. Vạn Lạc đang nổi giận. Con quỷ cảm nhận được sự hiện diện của mình, hắn đã mang đến nhiều hơn một người thường, một cha xứ và một nữ tu, được xem như là một dấu hiệu khiêu chiến. Đám người Ngài Sở không biết chuyện gì xảy ra, họ cư xử như bình thường. Ngài Sở dẫn Cha Bờ Kệ và Sơ Hẹn đến nhà kho, nơi cất giữ thi thể. Minh cảm nhận rõ cơn thịnh nộ đang nhắm vào mình. Hắn quay sang ba người kia, nói một cách chuyên nghiệp, tà khí ở đây rất mạnh. Ba người hãy đi trước. Tôi cần ở lại đây một chút để thiết lập một vòng bảo vệ sơ khởi, ngăn không cho tà khí lan ra ngoài. Cha Bờ Kệ gật đầu, việc này nghe có vẻ hợp lý. Ông dẫn Sơ Hẹn và Ngài Sở đi trước. Ngay khi họ vừa khuất sau góc tường, nụ cười ôn hòa trên môi mình tăng ấm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ cao nhất của tòa tháp chính, nơi một bóng đen hình nữ tu đang lờ mờ hiện ra, nhìn chòng chọc xuống hắn. Đôi mắt Minh từ từ chuyển sang màu đỏ ánh kim rực rỡ. Không khí xung quanh hắn ngưng đọng lại, cơn gió gào thét cũng phải im bặt trước uy áp vô hình toát ra từ hắn. Hắn không nói tiếng người, mà cất lên những âm thanh cổ xưa, gột tù dịnh, ngôn ngữ của quỷ dữ. Ta đã mang đến ba người, đúng như lời hứa. Giọng hắn vang lên không phải bằng âm thanh, mà trực tiếp trong tâm trí của Vạn Lạc. Một linh mục trẻ, một nữ tu tập sự chưa tuyên thệ, và một nông dân khỏe mạnh. Ngươi muốn ai thì chọn. Hắn miết mép, ánh mắt đỏ rực lóe lên vẻ chế nhạo. Đừng nói với ta là ngươi sợ một tên linh mục trẻ và một con bé chưa ráo máu đầu đấy nhé. Lời nói của Minh vừa là một sự xoa dịu, vừa là một cú khích tướng hiểm độc. Hắn đang ngầm chỉ cho Vạ Lạc biết, mục tiêu ngon lành và phù hợp nhất chính là một giải sơ, kẻ nông dân khỏe mạnh kia, một vật chứa hoàn hảo. Bóng đen trên khung cửa sổ im lặng một giây, rồi từ từ tan biến. Cơn gió ngừng hẳn. Sự im lặng chết chóc bay trở lại với tu viện. Minh chớp mắt, đôi mắt hắn trở lại màu đen bình thường. Hắn chỉnh lại cổ áo, huýt sáo một giai điệu vu vơ rồi thong thả bước về phía nhà kho, nơi những người bạn đồng hành mới đang chờ đợi mà không hề hay biết về cuộc thương lượng vừa diễn ra ngay trên đầu họ. Chương 7, Then 1, vật chứa của Vạ Lạc, chương 7, Then 1, vật chứa của Vạ Lạc. Khi Minh đi đến nhà kho, Cha Bờ Kệ đã quyết định chôn cất thi thể Ma Sơ. Công việc chôn cất một xác chết không phải là thứ ai cũng muốn tình nguyện làm, nhưng Minh lại giơ tay lên như một đứa học sinh hăng hái muốn trả bài. "Để tôi giúp cha," hắn nói với vẻ mặt trang nghiêm nhất có thể. Người đã khuất cần được đưa đi trong sự tôn kính, và cần một chút kỹ thuật sân khấu chuyên nghiệp, hắn thầm bổ sung. Cha vợ kệ gật đầu đồng ý, có lẽ cảm kích trước sự nhiệt tình của vị chuyên gia phương Đông này. Ngài Sở thì trông như sắp đôn, nhưng anh chàng vẫn cố gắng giữ thể diện. Họ cùng nhau nâng thi thể nữ tu Victoria đặt lên một tấm vải liệm đơn sơ. Minh đi bên cạnh, đôi mắt hắn lướt nhanh qua chiếc áo choàng của xác chết. Minh bằng tốc độ của một vạm vỡ được cường hóa, Minh nhanh chóng nhét chìa khóa thánh tích vào bên dưới áo choàng một cách lỏng lẻo, đảm bảo nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Khi họ di chuyển qua cửa nhà kho, Minh vô tình bấp chân vào một mảnh gạch lồi. Hắn nghiêng người, bàn tay hắn chạm nhẹ vào túi áo choàng, và chiếc chìa khóa lăn ra ngoài với một tiếng len ken thanh thoát. "Tốt ca cho diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về ta," Minh nghĩ thầm trong khi giả vờ loạn choạng. Chiếc chìa khóa rơi ngay trước mặt Sơ Hải Điện, người đang đi sau cùng. Cô dừng lại, túi xuống nhặt nó lên, đôi mắt trong veo nhìn thứ kim loại cổ xưa trên tay với vẻ ngạc nhiên. "Cái này?" cô thì thầm. Minh đã quay đi, mặt mũi vô tư như không hề biết gì. "Đúng rồi, em giữ nó đi. Em sẽ cần nó sau này, tin anh đi." Họ chôn xác nữ tu Victoria trong nghĩa trang hoang phế bên cạnh tu viện. Cha bờ kệ đọc kinh cầu hồn, giọng trầm khàn vang lên trong không khí lạnh lẽo. Minh đứng im, tay chắp lại, trông như một tín đồ sùng đạo, nhưng thực ra hắn đang đếm ngược thời gian. Khi tất cả xong xuôi, họ bước vào trong nhà người chính. Ánh nến le lói lung linh trên những tấm kính màu vỡ vụn. Không khí ẩm thấp, lạnh như tủ xác. Và rồi, như một phần của kịch bản đã được sắp đặt sẵn, Sơ Trưởng xuất hiện, và là một phụ nữ cao lớn, có phần đầu được phủ kín bởi lớp vải màu đen. Sau một hồi nói chuyện như kịch bản phim, bà nói, "Các con có thể ở lại đây tạm. Đêm nay trời tối, đường xa nguy hiểm." Sơ Hển cảm ơn, cha bở kệ cùng túi đầu lịch sự. Chỉ có Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sơ Trưởng, thấy rõ lớp màng vô hồn phủ sau đó. "Đây không phải con người, đây là con rối do Vã Lập điều khiển để giữ chân họ lại." "Diễn xuất khá tốt đấy," Minh thầm khen. Nhưng mà với người đã xem Sở Vã Lập trước thì chiêu này hơi cũ. Hắn im lặng, không nói gì. "Không cần phá bĩnh, kịch bản cứ chạy đúng tiến độ là được." Cha bở kệ quay sang Giải Sở, "Con nên về đi, trời đã tối rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay." Giải Sở gật gù, anh ta trông như vừa được cân xá, chỉ muốn chuồn khỏi cái nơi ma quái này càng sớm càng tốt. Anh chàng vội vã bước ra ngoài, bước chân nhanh như chạy trốn. Nhưng Vã Lập thì không muốn vậy. Minh cảm nhận được luồng năng lượng ác độc vụt ra ngoài, đuổi theo Giải Sở. Hắn thở dài, bước ra khỏi nhà nguyện một cách tự nhiên, như thể cần đi hóng gió. Cha bở kệ và Sơ Hển đang bận chọn chỗ nghỉ ngơi, không ai để ý ngoài sân, trong bóng tối dày đặc, vừa kịp lúc Minh thấy rõ cảnh tượng. Quỷ linh nữ tu Victoria, với khuôn mặt bầm tím, mắt trợn ngược, đang ập xuống Giải Sở. Anh chàng nông dân ngã nhào xuống đất, tiếng hét nghẹn ngào trong cổ họng. Xác chết nữ tu đè lên người Giải Sở, bàn tay xanh tái nắm chặt cổ anh ta. "Đúng giờ, chuẩn không cần chỉnh." Minh xuất hiện như một luồng gió. Hắn giơ ngón tay trỏ lên, một giọt máu đỏ sẫm lóe lên ánh vàng kim từ đầu ngón tay, bắn thẳng vào lưng Quỷ Linh. "Xèo u ô ô." Tiếng kêu như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Quỷ Linh Victoria phát ra tiếng rít thất thanh, cơ thể nó bốc lên làn khói trắng sộc, rồi tan biến vào bóng tối. Minh kéo Giải Sở đứng dậy. Anh chàng nông dân run lẩy bẩy, mặt mày tái xanh. "Đờ đó là cái gì?" Giải Sở hét lên, giọng run rẩy. Minh vỗ vai anh ta, giọng điệu trấn an, "Đừng sợ, đó chỉ là ảo ảnh do nơi này tạo ra thôi. Chất độc trong không khí gây ảo giác, rất nguy hiểm." "Rất nguy hiểm đúng rồi, nhưng không phải theo cách người nghĩ đâu, bạn ơi." Giải Sở nuốt nước bọt, vẫn chưa hết hoảng sợ. Minh nắm chặt cánh tay anh ta, "Dẫn anh về phía nhà nguyện, hãy ở lại cùng chúng tôi. Sẽ an toàn hơn. Nếu anh đi một mình, ảo ảnh sẽ còn mạnh hơn." Giải Sở, trong trạng thái hoảng loạn, chỉ biết gật đầu. Anh ta không đủ sáng suốt để nhận ra rằng, cái an toàn mà Minh đang hứa hẹn chính là cái bẫy chết người. "Xin lỗi nhé, Giải Sở. Nhưng Mi là nhân vật phụ được chọn. Ai bảo Mi có thân hình khỏe mạnh, thích hợp làm bình chứa?" Minh dẫn Giải Sở trở vào tu viện. Cha bở kệ và Sơ Hển hơi ngạc nhiên khi thấy Giải Sở quay lại. "Tôi nghĩ anh ấy nên ở lại an toàn hơn," Minh giải thích một cách nhẹ nhàng. "Bên ngoài có những hiện tượng kỳ lạ." Cha bở kệ gật đầu, không hỏi thêm. Đêm càng khuya, bóng tối càng dày đặc. Minh đề nghị với Giải Sở, "Tôi phát hiện bên dưới tầng hầm có một không gian an toàn, tôi sẽ thiết lập vòng phòng hộ cho cậu, như vậy đêm nay cậu sẽ an toàn." Giải Sở đồng ý, Minh dẫn Giải Sở đi trước, xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm. Bóng tối bao phủ từng bước chân, mùi ẩm mốc và hương vị tử khí lan tỏa. Và rồi, Vạn Lạc xuất hiện, một nữ tu báng bổ với khuôn mặt đủ gây ám ảnh bất cứ ai. Giải Sở quay đầu, bản năng sinh tồn la hét, "Chạy!" Anh ta quay người, định lao lên cầu thang, nhưng một bàn tay nắm chặt cánh tay anh ta, bàn tay cứng như thép, không lay chuyển. Giải Sở quay lại, nhìn Minh với đôi mắt hoảng loạn tột cùng, "Buông tôi ra." "Buông ra?" Minh mím môi cười, đôi mắt đỏ ánh kim lóe lên trong bóng tối. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng như băng giá, "Xin lỗi, Giải Sở." Nhưng sâu mịt có hon. Vã Lạc tiến đến, bóng đen khổng lồ bao trùm cả hai người. Giải Sở hét lên, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi luồng năng lượng tà ác cập xuống. Ánh sáng vàng rực từ mắt Vã Lạc nhìn thẳng vào người Giải Sở. Từ miệng của Vã Lạc, một con rắn chùi tuột xuống cổ họng Giải Sở. Anh ta dãy rủa, rồi đứng yên. Đôi mắt anh ta trở nên trống rỗng, sau đó lóe lên ánh vàng quỷ dị. Còn bà nó buồn nôn bãi. Minh cố nén cơn buồn nôn nơi cổ họng. Giao kèo hoàn tất, Vã Lạc đã có được vật chứa hoàn hảo. Minh buông tay ra, lùi lại một bước, nhìn Giải Sở mới với vẻ thản nhiên. Hắn chắp tay lại, cúi đầu một cách lịch sự như đang chào một đối tác kinh doanh. Hân hạnh hợp tác, hắn nói bằng ngôn ngữ của quỷ, giọng điệu lịch thiệp nhưng chứa đầy niềm ai. Phần của ta đã hoàn thành. Giờ thì, xin mời ngươi tự do tung hành. Giờ mi có thể cút đi. Minh, mày nói cái gì? Vạn Lạc còn không quên sự hỗn xược của mình. Như một con quỷ sẵn sàng cắn ngược, nó bắt đầu trở nên giận dữ. Bóng đen khổng lồ của Vạn Lạc cuồn cuộn như mây đen, bao trùm cả tầng hầm. Tiếng rít kinh hoàng vang lên, không phải bằng giọng người, mà bằng ngôn ngữ của địa ngục, những âm thanh khiến không khí run rẩy và đá tường nứt vỡ. Và rồi, hình hài nữ tu Vạn Lạc từ từ hiện ra, ám ảnh và bệnh hoạn. Nó nắm chặt lấy vai Mưu Giải Sơ, móng gai đen như thàn cưa sâu vào da thịt. Minh thấy rõ khuôn mặt Vạn Lạc kéo căng, miệng há rộng đến mức bất thường, trong đó là hố đen ngòm, không có lưỡi, không có răng, chỉ là khoảng không gian vô tận như cánh cổng dẫn thẳng xuống địa ngục. Mùi lưu hình bốc lên nồng nặc, như ngàn tấn diêm sinh đang cháy khét. Tầng hầm rung chuyển, những mảng tường bắt đầu bong chóc, lộ ra các vết nứt mục rỗng. Từ những khe nứt đó, hàng ngàn tiếng rên rỉ, gào thét, khóc lóc phát ra, âm thanh của vô số linh hồn bị giam cầm dưới địa ngục. Vạn Lạc rít lên bằng giọng ủy, từng chữ như dao cắt vào không gian, dao kéo đã kết thúc. Vật chứa đã có chủ. Nơi này từ nền móng đến từng viên gạch ướt máu, từ thánh giá sụp đổ đến mộ phần chôn giấu thuộc về ta. Ngươi đã làm xong việc ngươi phải làm. Bây giờ cút đi, kẻ hút máu. Đừng để ta phải nhắc lần hai. Những gì nằm dưới lớp đất này không dành cho mắt ngươi, cũng không dành cho bất kỳ sinh vật nào còn nhớ tên mặt trời. Cút đi, nơi này không còn phần của ngươi. Minh đứng yên, nhìn màn trình diễn đầy kịch tính với vẻ mặt buồn thẻ. Nghiêm túc đấy hả? Vừa xong giao kèo đã đuổi khách à? Kiểu gì? Hắn nết môi cười, giọng điệu thản nhiên, xong việc là đuổi người hả? Mày tưởng mày là ông chủ thuê nhân công theo giờ hả? Vạn Lạc gầm lên, âm thanh vang vọng khắp tầng hầm. Minh không hề để ý, hắn giơ tay lên, móng tay sắc như dao mổ, rạch một đường thập tự giá ngay lòng bàn tay. Máu đỏ chảy ra, nhưng không phải màu đỏ thẫm bình thường. Đó là màu đỏ pha vàng kim, ánh sáng thánh thiêng lóe lên từ vết thương. Hắn áp lòng bàn tay đẫm máu lên trán, vẽ hình thập tự giá bằng máu ngay giữa trán mình. Ánh sáng vàng kim bùng lên, va chạm với quỷ khí xung quanh, phát ra tiếng xèo xèo và làn khói trắng bốc lên như nước rót vào axit. Minh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Vạn Lạc, giọng lạnh tanh, "Mi chắc muốn giao chiến chứ? Giờ ta đã mạnh hơn. Giao kẹo đã hoàn tất, ta không ngại phá hủy vật chứa của mi. Có thể mi muốn làm một giao kẹo khác." Sự im lặng bao trùm, không khí đông cứng. Rồi, Vạn Lạc xuyên qua thân xác người sợ như làn khói, tiến sát lại. Hình hài nữ tu Vạn Lạc áp sát mặt mình, chỉ cách vài centimet. Miệng há to ra, hơi thở địa ngục mùi lưu mình pha sát thối và tội lỗi phun thẳng vào mặt mình, một tên giỏi bỏ dám đòi hỏi từ ta. Nói, cái giá cho sự sắc sược của mi là gì? Minh nhăn mặt, lùi lại một bước, vẫy tay trước mặt như đổi mùi hôi, "Chị họ mày, mày không biết đánh răng à?" Vạn Lạc ngừng lại, có lẽ nó chưa bao giờ bị chê miệng hôi trong suốt hàng ngàn năm tồn tại. Minh lau tay vào áo, giọng điệu lịch sự hơn một chút, "Ta không can thiệp vào kế hoạch của mi, nhưng ta cần ở lại đây vài ngày nữa để hoàn thành việc của mình. Nếu mi đồng ý, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu mi từ chối..." Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng quỷ dị, "Ta không ngại dùng chính dòng máu này để thanh tẩy toàn bộ tu viện, khiến công sức hàng thế kỷ của ngươi đổ sông đổ bể." Sự im lặng bao trùm. Khuôn mặt của nữ tu Vạn Lạc co giật dữ dội, những đường gân nổi lên như rễ cây quấn chặt dưới da tái xanh. Miệng nó há rộng hơn, những tiếng gào thét phát ra từ đó trở nên lớn hơn, khủng khiếp hơn, không phải một giọng mà hàng ngàn giọng chồng lên nhau, như cả một đạo quân địa ngục đang hét vào tai mình. Những tảng đá trên trần nhà rung chuyển, bụi và mảng vụn rơi xuống. Áp lực quỷ khí đè nặng lên không gian, gần như lưu hình, khiến không khí trở nên đặc quánh như thạch cao. Nhưng Minh đứng yên, thản nhiên như đang đứng giữa công viên mùa xuân. "Giận lắm à? Cứ nổi khùng đi. Thằng nào sợ làm chó." Nói vậy chứ chân Minh bắt đầu run, ạ rền lìn tăng gọn. Cuối cùng, Vạn Lạc rít lên một tiếng giận dữ, thân hình nữ tu Vạn Lạc từ từ tan biến như khói. Ngài Sơ đứng lại một mình, mắt vẫn còn ánh vàng quỷ dị, nhưng đang dần nhạt đi. Một âm thanh vang vọng trong không gian, chứa đầy sự căm hận và lời hứa hẹn về sự báo thù, "Hãy tận hưởng vài ngày ngắn ngủi của ngươi đi, phàm nhân đội lốt quỷ. Khi cánh cổng dưới chân chúng ta mở ra, 30 đạo quân quỷ sẽ quét sạch thế giới này. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã từng sinh ra bất tử." Rồi, năng lượng quỷ dị tan biến. Ngài Sơ bỗng nhiên loạn choạng, đôi mắt vàng chuyển về màu nâu bình thường. Anh ta nhìn quanh, hoang mang tột độ, "Chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi ở đây?" Minh bước tới, đỡ anh ta dậy, giọng trấn an, "Cậu bị mộng du. Chắc do không khí ở đây ảnh hưởng. Để tôi đỡ cậu về phòng nghỉ." Ngài Sơ gật đầu yếu ớt, mặt mày tái nhợt. Anh ta không nhớ gì, chỉ cảm thấy kiệt sức như vừa chạy mạ dạ tổng 10 cây số. Minh dịu Ngài Sơ bước lên cầu thang, rời khỏi tầng hầm. Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn quay lại nhìn xuống bóng tối sâu thẳm. 30 đạo quân quỷ, nghe có vẻ ấn tượng đấy. Nhưng mà trước khi mày kịp mở cánh cổng, tao đã hoàn thành việc của mình rồi. Hắn mỉm cười, "Quay đi. Cứ từ từ mà nổi cùng nhé, Vạn Lạc. Vài ngày nữa thôi, rồi chúng ta sẽ không cần gặp nhau nữa đâu." Bóng tối tầng hầm nuốt chửng ánh đến cuối cùng. Trong đó, một thứ gì đó đang chuẩn bị không phải cho cuộc đối đầu với Minh, mà cho kế hoạch lớn hơn nhiều, tàn khốc hơn nhiều. Nhưng giờ thì, Minh và Vạn Lạc đã có một thỏa thuận ẩm. Một thỏa thuận mong manh như sợi chỉ căng trên ngọn lửa. Và cả hai đều biết, sợi chỉ này sẽ đứt. Chỉ là vấn đề thời gian. Chương 8, The Nun 1, anh rất dễ nói chuyện. Chương 8, The Nun 1, anh rất dễ nói chuyện. Sau khi đỡ Mưu Sở về phòng nghỉ, Minh nhìn sang giường nơi cha bợ kệ đang ngủ, nhíu mắt. "Ơ, ông già bợ kệ đâu rồi?" Chiếc giường mà cha bợ kệ ngủ giờ chỗ đó trống rỗng, chỉ còn lại cuốn kinh thánh để ngỏ. Minh thở dài, Hắn nhớ lại kịch bản phim cảnh ông già này bị cậu bé Daniel dẫn dụ ra nghĩa trang, rồi rớt xuống ngôi mộ chôn sống. Đúng rồi, giờ là lúc cái cảnh đó diễn ra. Hắn bước nhanh ra cửa, hướng về phía nghĩa trang phía sau tu viện. Gió đêm thổi lạnh buốt, mang theo mùi đất ẩm và hương thơm tanh tưởi của cỏ mục. Trăng khuất sau mây đen, chỉ lắc đắc vài tia sáng nhợt nhạt rọi xuống những bia mộ cũ kỹ. Minh vừa bước vào khu nghĩa trang thì nghe thấy giọng nói của cha bợ kẻ, Daniel. Con ở đó à? Minh ngấp sau một tảng bia mộ cao, quan sát. Cha bợ kẻ đứng giữa lối đi, tay cầm cây thánh giá, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước. Ở đó, một cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc áo sơ mi trắng dính đất, quần ngắn nâu, đang đứng im như tượng. Cậu bé Daniel. Hay đúng hơn, quỷ linh Daniel. Daniel, con không sao chứ? Cha bợ kẻ tiến lại gần, giọng đầy lo lắng. Con đừng sợ, cha đây, cha sẽ giúp con. Cậu bé từ từ quay lại, khuôn mặt tái nhợt như giấy, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cha bợ kẻ. Rồi, miệng Daniel ha rộng rộng hơn mức bình thường của một đứa trẻ và một con rắn đen xì, dài gần 1 mét, từ từ chui ra. Cha bợ kẻ giật mình lùi lại, chú ơi. Con rắn lao thẳng về phía ông, lưới rắn le lói, răng nanh phun chất độc. Cha bợ kẻ hoảng sợ, quay lưng chạy, không để ý phía sau là một ngôi mộ đang mở. Ông lùi quá đà, mất thăng bằng bà. Rầm. Cha bợ kẻ rớt thẳng xuống quan tài bên dưới. Tiếng kêu ầm ĩ vang vọng khắp nghĩa trang. Cậu bé Daniel đứng im một lúc, rồi quay lưng chạy đi, biến mất vào bóng tối. Minh từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, mũi hít hít không khí. Mùi quỷ, hắc ám, lạnh lẽo, nhưng không ác độc. Đúng là quỷ linh, không phải ác quỷ. Hắn không vội vàng cứu cha bợ kẻ. Thay vào đó, hắn theo mùi quỷ của Daniel, chạy nhanh qua những hàng bia mộ. Tốc độ của một ma cà rồng cấp mặt cờ không phải đùa trong chớp mắt, hắn đã chặn đầu cậu bé ở góc khuất của nghĩa trang. Daniel dừng lại, quay người, đôi mắt trống rỗng nhìn Minh. Ngươi là ai? Giọng nói không phải của đứa trẻ, mà là giọng dàn mua, khàn khàn. Ngươi muốn gì? Minh gãi gãi đầu, tỏ vẻ thân thiện, cho tao hỏi một chút. Mày có phải là thằng nhóc bị cha bợ kẻ trục vong thất bại hồi xưa không? Daniel hay quỷ linh Daniel giật mình. Nó không trả lời, quay lưng bỏ chạy. Ồ, chạy à? Thú vị đấy. Minh búng tay, tốc độ bùng nổ. Hắn lại chặn đầu Daniel lần nữa, lần này ở ngay trước một tảng bia mộ lớn. Không trả lời à? Minh mỉm cười, giơ tay lên, móng tay rạch nhẹ vào ngón trỏ. Một giọt máu đỏ pha vàng kim lóe lên. Không sao, tao đang thiếu một quỷ linh để thử nghiệm nghi thức trừ tà. Hắn búng ngón tay, giọt máu bay thẳng vào vùng khí màu đen bao quanh Daniel. Xèo u ô ô. Tiếng xèo xèo như nước rót vào axit. Khói trắng bốc lên. Daniel hiện ra rõ ràng hơn, không còn là hình hài mơ hồ nữa, mà là một cậu bé thật sự, nhưng da rẻ tái nhợt, đôi mắt đầy sợ hãi. Nó co quắp xuống đất, ôm chặt đầu, run rẩy đau đớn. Đau đau quá, xin ông tha. Minh đứng nhìn, tay chống hông, ở thì giờ mày có muốn trả lời không? Có. Có. Daniel gục đầu xuống đất, giọng run rẩy. Tôi chính là cậu bé năm xưa. Bị trừ tà thất bại. Chết thành quỷ linh. Minh gật gật đầu, vậy tại sao mày theo cha bợ kẻ? Mày muốn trả thù hả? Không. Không phải vậy. Daniel lắc đầu điên cuồng. Tôi biết ơn cha bợ kẻ. Ông ấy đã cứu tôi khỏi bị chi phối bởi ác quỷ. Tôi tuy thành quỷ linh, nhưng vẫn giữ được ý thức. Nên tôi đi theo ông ấy. Hôm nay thấy ông đi vào nhà thờ bị nguyền rủa này, tôi muốn nhắc nhở ông ấy. Minh nhắm mắt, nhắc nhở. Bằng cách cho ông ta ăn con rắn từ trong miệng mày hả? Daniel đủ rũ, tôi không biết cách khác. Tôi không thể nói chuyện bình thường với người sống. Con rắn là ám chỉ. Daniel nghẹn họng, cái tên không dám thoát ra khỏi miệng. Mình gãi gãi cằm, mày biết con quỷ bị phong ấn ở đây là ai sao? Daniel hoảng sợ lắc đầu, lùi lại, không trong thế giới quỷ, việc nhắc đến cái tên đó là điều cấm kỵ. Tôi không dám. Thế làm sao mày biết trong hầm mộ có quyển sách tên con mụ bê, không? Daniel hoảng sợ xua tay, lắc đầu tột độ, thậm chí dùng tay bịt tai. Đừng nói cái tên đó ra. Xin ông. Minh nhìn cậu bé run rẩy, thở dài, mày sợ à? Thôi được, tao cũng không hy vọng mày trả lời. Cái này có khi thằng đạo diễn phim cũng biết trả lời được. Daniel nhìn mình, hoang mang tột độ, không hiểu đạo diễn phim là cái gì. Minh bước lại gần, giọng nghiêm túc hơn, giờ tao có một rô bỏ phở cho mày. Làm việc cho tao, và giữ kín mồm. Daniel nuốt nước miếng, tôi có thể từ chối không? Minh nét môi cười, dồn thánh lực vào máu nơi bàn tay. Bàn tay hắn bắt đầu bốc lên ánh sáng thánh quang nhạt, vừa đủ để Daniel cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Không sao, tao rất dễ nói chuyện. Chừng nào không nói chuyện được thì mới dùng tới cách khác thôi. Daniel nhìn bàn tay phát sáng, nuốt nước miếng đánh nhực, tôi đồng ý. Tốt. Minh gật đầu hài lòng. Vậy vào đây đi. Hắn lấy trong ba lô một chai thủy tinh nhỏ, loại chai đựng máu bình thường mà Minh tích trữ tại làng. Daniel nhìn chai, rồi nhìn Minh, run, vào đó à? Ừ, tao chưa có chỗ cho mày ở tạm thời ở trong chai cho tiện. Daniel thở dài buồn bã, hóa thành một dòng khí đen, từ từ chui vào chai. Minh đậy nắp lại, sau đó dùng một giọt máu có chứa thánh lực chấm lên miệng nắp chai, tạo thành một lớp phong ấn mỏng. Hắn cầm chai lên, lắc, nhìn dòng khí đen quấn quanh bên trong, thoải mái không? Từ trong chai, giọng Daniel nhỏ nhẹ vang ra, được ạ. Giọng nghe sao buồn thế nhỉ? Minh cất chai vào ba lô, vô tay. Hắn đứng yên một lúc, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Vậy ra thằng nhóc Daniel không phải tấn công đơn thuần. Đó là một lời gợi ý con rắn ám chỉ đến vạ lạc con rắn trong kinh thánh, biểu tượng của ma quỷ. Và quyển sách trong quan tài chính là chìa khóa. Thằng nhóc này thông minh hơn tao tưởng đấy. Minh quay lại hướng về phía ngôi mộ nơi cha bợ kẻ rớt xuống. Vừa định bước tới thì reng, 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 tiếng chuông vang lên. Không phải từ một chiếc, mà từ tất cả các chiếc chuông trong nghĩa trang. Hàng chục chiếc chuông nhỏ treo trên các ngôi mộ, những chiếc chuông được lắp đặt để người bị chôn sống có thể kêu cứu đồng loạt rung lên điên cuồng. Minh dừng lại, mũi hít hít không khí. Mùi lưu mình, mùi sắt thối, mùi tội lỗi. Vã Lặc, hắn nhìn lên trời, giọng chán nản, Vã Lặc, mày lại muốn đánh nhau hả? Một luồng gió tanh hôi thổi thẳng vào mặt mình, mạnh đến mức hắn phải nhắm mắt. Cùng lúc đó, tiếng gào thét từ địa ngục vang lên không phải từ một hướng, mà từ mọi phía, như cả nghĩa trang đang sống lại. Rồi, đột nhiên, mọi thứ im bặt. Tất cả các chuông ngừng rung. Gió ngừng thổi. Chỉ còn lại một tiếng chuông duy nhất, tiếng chuông từ ngôi mộ nơi cha bợ kẻ đang bị nốt. Gen gen gen. Tiếng chuông yếu ớt, thảm thiết, như lời kêu cứu tuyệt vọng. Minh cười hì hì, rớt tí làm gì căng. Hắn bước nhanh về phía ngôi mộ. Tốc độ ma cả rồng bùng nổ, trong vài giây, hắn đã tới nơi. Cầm lấy cái xẻng xúc đất không biết ai vô tình để gần đó, không mấy khó khăn để mình khiến ngôi mộ mở toang, bên dưới là chiếc quan tài gỗ mục nát. Tiếng kêu cứu của cha bợ kẻ vọng lên yếu ớt, cứu cứu tôi với. Minh nhảy xuống, đẩy nắp quan tài ra. Cha bợ kẻ nằm bên trong, mặt mày tái nhợt, đầy mồ hôi. Ông giơ tay lên, hoảng sợ, ai ai đó. Tôi đây, cha. Minh nắm lấy tay ông, kéo ông lên. Sức mạnh ma cả rồng khiến việc này dễ dàng như nhấc một đứa trẻ. Cha bợ kẻ leo lên khỏi ngôi mộ, ngồi phệ xuống đất, thở hổn hển. Ông nhìn Minh, đôi mắt đầy kinh ngạc, Minh sao con tới đây? Tôi thấy cha không có ở chỗ ngủ, lo lắng nên đi tìm. Minh đưa tay giúp ông đứng dậy. Cha có sao không? Cha bợ kẻ lắc đầu, vẫn còn run rẩy. Tôi thấy Daniel. Cậu bé mà tôi từng chụp vong năm xưa. Nhưng có gì đó không đúng. Có thể cha nhìn nhầm trong bóng tối. Minh nói, giọng trấn an. Nơi này có nhiều ma quỷ. Chúng thích giả dạng những người quen để đánh lừa. Cha bợ kẻ gật gật đầu, dường như chấp nhận lời giải thích này. Ông nhìn quanh nghĩa trang, rồi nhìn lại Minh, con đã cứu tôi lần nữa. Cảm ơn con, Minh. Minh mỉm cười, không có gì, cha. Chúng ta nên về trong nhà thờ. Ở ngoài này không an toàn. Cha bợ kẻ gật đầu. Ông để Minh dịu mình bước về phía tu viện, mỗi bước chân vẫn còn run rẩy. Minh nhìn lại nghĩa trang lần cuối. Bóng tối bao trùm mọi thứ, những ngôi mộ im lìm như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng hắn biết, Vã Lặc vẫn đang ở đó. Quan sát. Chờ đợi. Và cả hai đều biết, trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Sáng hôm sau, ánh nắng mờ ảo chiếu qua lớp sương mù dày đặc bao phủ tu viện. Minh đứng ở cửa sổ tầng 2, nhìn xuống sân trước. Cổng tu viện đang từ từ mở ra. Không phải tự nhiên, mà do một nhóm nữ tu mặc áo đen, mặt tái nhợt, đang kéo cổng mở. Động tác của họ cứng ngắc, như những con rối bị điều khiển. Quỷ linh, toàn bộ là quỷ linh. Minh nhắm mắt, nhìn rõ hơn. Dưới ánh sáng ban mai, hắn có thể thấy những làn khí đen mở quấn quanh các nữ tu ấy. Vã Lặc đang mở cổng cho cha bợ kệ và sơ hải lên vào. Và đúng như dự đoán, hai bóng người xuất hiện từ lối đi xa. Cha bợ kệ và sơ hải lên, cả hai đều mệt mỏi sau một đêm dài không ăn giấc. Các quỷ linh nữ tu đứng im, nhìn hai người bước vào, rồi từ từ biến mất vào bóng tối. Minh không can thiệp, hắn chỉ đứng yên, quan sát, tay đút trong túi quần. Cứ để chúng vào đi. Theo kịch bản, giờ là lúc Vã Lặc bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Chương 9, The Nun 1, Quỷ Linh Ma Sơ. Chương 9, The Nun 1, Quỷ Linh Ma Sơ. Một lúc sau, Minh xuống sảnh chính. Cha bợ kệ và sơ hển đang đứng ở đó, nói chuyện với nhau. Ngài sơ đứng cạnh, vẫn còn vẻ hoảng sợ từ đêm hôm qua. Minh. Cha bợ kệ nhìn thấy hắn, mắt sáng lên. Con đã nghỉ ngơi chưa? Dạ, tôi ổn. Minh gật đầu, rồi nhìn sang sơ hải hển. Sơ có vấn đề gì không? Sơ hển lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng. Tôi ổn. Nhưng nơi này có điều gì đó rất không đúng. Đúng vậy. Minh gật gật đầu, giọng nghiêm túc. Tôi có thể cảm nhận được. Ma lực ở đây rất mạnh. Cha bợ kệ thở dài, chúng ta cần phải làm gì đó. Nghi lễ trừ tà truyền thống có thể không đủ mạnh. Minh giơ tay lên, tôi có một đề xuất. Cả ba người nhìn hắn. Minh nói, tôi có thể thực hiện một nghi lễ trừ tà phương Đông. Đây là nghi thức cổ xưa, được truyền lại từ các tu sĩ Đông Phương. Rất hiệu quả với loại ác quỷ mạnh. Cha bợ kệ nhíu mày, nghi lễ phương Đông. Con học từ đâu? Từ một vị tu sĩ giả ở Tây Tạng. Minh nói dối không chớp mắt. Ông ấy dạy tôi khi tôi đi hành hương. Thật ra là anh đây tán giúp tôi, huynh đài không cần biết đâu. Sơ hải đến hỏi, nghi lễ đó cần những gì? Minh giải thích, nghi thức phương Đông cần máu của người giữ lời thề tức là linh mục và máu của kẻ sắp thề tức là nữ tu. Niềm tin sẽ là kim chỉ nam. Cha bợ kệ và sơ hển nhìn nhau. Máu? Cha bợ kệ hỏi. Bao nhiêu? Chỉ một ít thôi. Đây một lọ nhỏ. Minh lấy ra một chiếc lọ thủy tinh từ ba lô. Không nhiều đâu. Chỉ cần vài trăm ml từ mỗi người. Cha bợ kệ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Nếu con nghĩ nó có thể giúp ích, thì cha đồng ý. Sơ hển cũng gật đầu, tôi cũng vậy. Minh mỉm cười. Hắn lấy ra một con dao nhỏ đã khử trùng, cắt nhẹ vào cổ tay cha bợ kệ, lấy vài trăm ml máu, rồi làm tương tự với sơ hải đen. Sau đó dùng máu thánh lực của mình để cầm vết thương trước con mắt kinh ngạc của hai người hai lọ máu tươi. Minh đậy nắp lại, lắc nhẹ, quan sát. Máu thánh, có chứa niềm tin. Hoàn hảo. Hắn cất lọ vào ba lô, trong lòng tự chửi mình, đúng là chó thì không bỏ được thói ăn CT, quỷ thì không bỏ được thói hút máu. Nhưng đúng là khó cưỡng được, sắp thành thói quen cờ mở nở giờ. Minh nói, cảm ơn cha, cảm ơn sơ. Tôi cần thời gian chuẩn bị nghi thức. Chờ đến đêm, tôi sẽ thực hiện. Cha bợ kệ gật đầu, được. Vậy trong lúc đó, chúng ta nên tìm hiểu thêm về nơi này. buổi chiều trôi qua trong căng thẳng. Sơ hẹn được một nhóm nữ tu, hay đúng hơn là quỷ linh nữ tu, dẫn đi tham quan tu viện. Họ giới thiệu về các phòng, các hành lang, khu vườn. Minh biết họ là quỷ linh, nhưng không can thiệp. Hắn để mọi thứ diễn ra theo kịch bản. Đến tối, khi bóng đêm phủ xuống tu viện, một quỷ linh trẻ trông như một nữ tu khoảng 20 tuổi nhân lúc vạ lật vắng mặt, đã bí mật kéo Sơ Hẹn vào một góc. "Sơ." Quỷ linh thì thầm, giọng run rẩy. "Sơ phải nghe tôi nói." Sơ Hẹn giật mình, chị muốn nói gì?" "Tu viện này có một bí mật." Quỷ linh nhìn quanh, sợ hãi. "Ngày xưa, nơi đây từng là pháo đài của một vị bá tước. Ông ta muốn triệu hồi một ác quỷ từ địa ngục." Sơ Hẹn mắt mở to, "Ác quỷ?" "Đúng vậy. Ông ta đã làm một nghi lễ tà ác, mở cổng địa ngục." Quỷ linh tiếp tục, "Khi nghi lễ sắp hoàn thành, các hiệp sĩ đền thánh nhập vào phá vỡ. Vị linh mục dẫn đầu đã dùng máu chúa để đóng cổng địa ngục lại." "Máu chúa?" "Đúng. Máu từ vết đinh đóng trên thập giá." Quỷ linh nói. "Sau đó, các ma sơ ở đây đời đời duy trì việc tụng niệm liên tục, không gián đoạn, để giữ cổng địa ngục đóng chặt." Sơ Hẹn nuốt nước miếng, vậy giờ sao?" "Chiến tranh, máy bay ném bom." Quỷ linh run rẩy, "Việc tụng niệm bị gián đoạn, cổng địa ngục nới lỏng, và con quỷ đó đã thức dậy." Sơ Hẹn muốn hỏi thêm, nhưng quỷ linh đột nhiên nhìn về phía hành lang, hoảng sợ, "Nó đang đến, tôi phải đi." Rồi quỷ linh chạy mất vào bóng tối, để lại Sơ Hẹn đứng một mình, tim đập thình thịch. Trong khi đó, ở thư viện, cha Bợ Kệ đang lật dở quyển sách mà hắn đã lấy từ ngôi mộ đêm qua. Ông lật đến một trang, đọc thầm, "Và từ đất hình thành nên mọi loài thú và mọi loài chim trên trời. Và dù con người gọi quỷ là gì thì đó là tên của quỷ." Ông đọc tiếp, giọng run run, "Vạ lặc, kẻ ô hế, kẻ báng bổ, hầu tức rắn." Ngay khi cái tên vạ lặc được thốt ra, không khí trong phòng đột nhiên lạnh toát. Ngọn nến trên bàn bụt tắt. Rầm. Tất cả cửa trong tu viện đồng loạt đóng sầm lại. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp hành lang. Cha Bợ Kệ giật mình, nhìn quanh, "Chúa ơi, ở nhà nguyện, Sơ Hẹn đang quỳ trước bức tượng Đức Mẹ." Xung quanh, các ma sơ quỷ linh cũng quỳ xuống, cùng cầu nguyện. Sơ Hẹn nhắm mắt, đọc kinh, "Lạy Mẹ Maria đầy ơn phước." Các quỷ linh cũng đọc theo, giọng khàn khàn, như tiếng rên rỉ từ lòng đất. Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi vào, lạnh như băng. Các quỷ linh giật mình nhìn lên. Rầm. Một đòn đánh vô hình giáng xuống. Tất cả các quỷ linh văng mạnh về phía sau, đập vào tường, biến mất thành khói đen. Chỉ có Sơ Hẹn vẫn quỳ yên. Cô không hề lung lay, vẫn tiếp tục cầu nguyện, "Đức Mẹ Maria đầy ơn phước." Đột nhiên, áo sau lưng cô bị xé toạc, vải rách tung, để lộ tấm lưng trắng. Rồi, từ từ, năm vết roi xuất hiện, máu chảy ra, vẽ nên hình ngôi sao năm cánh ngược biểu tượng của Satan. Sơ Hẹn cắn răng, tiếp tục cầu nguyện, mồ hôi chảy đầm đìa. Rầm. Tiếng đóng sầm cửa vang vọng khắp tu viện. Mình đang đứng ở hành lang, giật mình. Đù Noa tới công chuyện rồi. Hắn chạy nhanh về phía nhà nguyện. Khi tới nơi, cửa đóng chặt. Mình không do dự, hắn cắn vào ngón tay, để máu chảy ra, bôi lên nắm đấm. Thánh lực pha vào máu, khiến nắm đấm phát sáng nhẹ. Bùm. Một cú đấm, cửa gỗ dày bung toang. Mình bước vào, chứng kiến cảnh tượng, Sơ Hẹn quỳ trước tượng Đức Mẹ, lương áo xé toạc, ngôi sao năm cánh ngược chảy máu sặc sỡ. Mình chạy tới, "Sơ đừng lo, có tôi ở đây rồi." Sơ Hẹn mở mắt, nhìn hắn, giọng yếu ớt, "Mình anh hay giúp những ma sơ kia." Mình quay lại nhìn. Trong mắt Sơ Hải Hẹn, những ma sơ đang nằm la liệt giờ bỗng biến mất, chỉ còn một cái xác phủ vải trắng nằm giữa sàn nhà. Ảo giác. Vạ Lặc đang chơi trò tâm lý. Cha Bợ Kệ và Mười Sở cũng chạy tới, vừa kịp lúc chứng kiến cảnh này. "Chúa ơi." Cha Bợ Kệ thốt lên. Mình đi tới cái xác, kéo tấm vải trắng ra. Bên dưới là xác một nữ tu giả, khuôn mặt khô héo, mắt trợn trừng. "Mẹ bên trên." Sơ Hẹn thì thầm. Ngay lúc đó, xác chết vụt mở mắt, vung mạnh cây thánh giá gỗ trên tay, đâm thẳng vào chân Cha Bợ Kệ. "À." Cha Bợ Kệ kêu lên, té ngã. Mình phản ứng nhanh như chớp. Hắn giơ tay lên, móng tay rạch vào lòng bàn tay, tạo thành một vết máu hình thánh giá. Thánh lực dồn vào, khiến vết máu phát sáng. Hắn ấn mạnh bàn tay vào trán cái xác, "Ta trục xuất ác quỷ khỏi ngươi, nhân danh Chúa toàn năng." Xèo xèo xèo. Khói trắng bốc lên từ chỗ bàn tay chạm vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không phải từ miệng xác chết, mà từ không khí xung quanh. À. Cái xác dãy rủa dữ dội, rồi bất động. Làn khói đen thoát ra từ miệng nó, bay lên trần nhà và biến mất. Xác chết trở lại bình thường, chỉ là một xác chết, không còn bị điều khiển nữa. Mình rút tay ra, thở phào. Hắn quay sang Cha Bợ Kệ, "Cha có sao không?" Cha Bợ Kệ ngồi dậy, ôm chặt chân, "Cha cha ổn. Cảm ơn con." Sơ Hẹn vẫn bị đó, nhìn mình, ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. "Ê, coi chừng hỏng chuyện." Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó. Hắn nhìn quanh nhà nguyện, cảm nhận luồng khí tanh hôi vẫn dần tan biến. Vạ Lặc đã đi rồi, xem ra nó không thể duy trì việc quan sát quá lâu tại nơi xa cổng địa ngục. Giờ là lúc. Mình đứng dậy, phủi bụi khỏi quần. Hắn nhìn sang Sơ Hẹn và Cha Bợ Kệ, cả hai đều vẫn còn hoảng hốt sau cảnh tượng vừa rồi. "Bây giờ là lúc." Mình nói, giọng nghiêm túc. "Chúng ta cần thiết lập nghi thức trừ tà ngay." Cha Bợ Kệ đứng dậy, vẫn đang ôm chân bị thương, "Nghi thức con nói sáng nay à?" "Đúng vậy." Mình gật đầu. "Sau khi nghi thức hoàn tất, đức tin của cha và Sơ sẽ là kim chỉ nam. Niềm tin sẽ chỉ nơi các vị cần đến." Sơ Hẹn nhìn Cha Bợ Kệ, rồi nói, "Vậy thì trước khi bắt đầu, con muốn thực hiện lời thề cuối cùng của mình." Cha Bợ Kệ giật mình, "Con chắc chắn chứ?" "Vâng, cha." Sơ Hẹn gật đầu, ánh mắt kiên định. "Con cần xác lập đức tin của mình. Chỉ khi đó, con mới có thể đối mặt với điều sắp tới." Cha Bợ Kệ thở dài, rồi gật đầu, "Được. Vậy chúng ta làm ngay bây giờ. Minh đứng qua một bên, nhìn cha bợ kệ và sơ hèn quỳ xuống trước bàn thờ. Cha bợ kệ bắt đầu nghi lễ thề nguyện, đọc những lời kinh cổ xưa. Sơ hèn đặt tay lên kinh thánh, giọng run run nhưng vững vàng, con, ai hèn, xin thề nguyện trước mặt Chúa dâng hiến toàn bộ cuộc đời con để phụng sự ngài trong sạch sẽ, nghèo khó và vâng lời. Ánh nến lung linh trên khuôn mặt cô, giọt nước mắt lăn xuống má, nhưng cô không lau đi. Cha bợ kệ đặt tay lên đầu cô, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Cha chứng nhận lời thề nguyện của con. Từ giờ, con là người của Chúa. Amen. Sơ hèn thì thầm. Minh đứng im, cảm nhận luồng năng lượng nhỏ bé nhưng tinh khiết phát ra từ sơ hải hèn. Đức tin, niềm tin thuần khiết. Hắn mỉm cười nhẹ. Cô nàng này giờ đã là nữ tu chính thức rồi. Thế mới hay. Nghi lễ thể nguyện kết thúc. Minh bước tới, giờ là lúc tôi thiết lập nghi thức. Hắn lấy từ ba lô ra một túi phân trắng và sáu ngọn nến lớn. Cha bợ kệ nhìn, con cần làm gì? Xin cha và sơ đứng qua một bên. Minh nói, tôi cần không gian. Minh bắt đầu làm việc. Hắn dùng phấn vẽ một vòng tròn lớn trên sàn thánh đường, đường kính khoảng 3 mét. Rồi, bên trong vòng tròn, hắn vẽ hai tam giác đều, chồng lên nhau, tạo thành hình sao lục giác. Cha bợ kệ nhìn, nhíu mày, đây là ngôi sao David. Gần giống vậy. Minh nói, không ngẩng đầu lên. Nhưng có chút khác biệt. Khác biệt là anh đây pha thêm mớ hôn tạp từ An Nhiệm, Lêm, và mấy cái tào lao khác. Nhưng thôi, huynh đại không cần biết đâu. Minh đặt sáu ngọn nến ở sáu đỉnh của ngôi sao, thắp lên. Ngọn lửa nhảy múa trong không khí lạnh lẽo. Rồi, từ ba lô, hắn lấy ra những thứ đã thu thập vào buổi sáng, chuỗi chẳng hạt cũ kỹ, thánh giá gỗ nước nẻ, và mảnh vải từ y phục nữ tu. Cha bợ kệ nhìn, những thứ này, tôi tìm được ở các phòng bỏ hoang. Minh giải thích, đây là đồ của các ma sơ trước đây. Hắn đặt cẩn thận những vật phẩm vào giữa ngôi sao. Rồi, hắn rút dao nhỏ ra, rạch vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi chảy ra. Sơ hẹn giật mình, Minh. Không sao. Minh nói, đây là phần quan trọng của nghi thức. Hắn để máu nhỏ giọt vào từng ngọn nến. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngọn lửa bụt cháy sáng hơn, chuyển sang màu đỏ nhạt. Hơi máu bốc lên, tỏa ra không gian, mùi tanh thoang thoảng. Minh tiếp tục nhỏ máu vào những vật phẩm ở giữa, chẳng hạn, thánh giá, mảnh vải. Máu thấm vào, làm chúng ướt đẫm. Máu hồ lì vắng ải. Vừa thánh, vừa ma. Sẽ là mối liên kết hoàn hảo. Minh đứng lên, bước vào giữa vòng tròn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc bằng ngôn ngữ của quỷ. Giọng hắn trầm, vang vọng, từng âm tiết như búa đập vào không khí, thời những sinh linh bị xiềng xích trong chính ngôi nhà của mình. Thời những người con của Chúa đã bị lãng quên. Ta không đến để ra lệnh, không đến để phán xét. Ta đến với một lời hứa. Không khí đột nhiên lạnh hơn. Hơi thở hắn buốt khói trắng. Ngọn nến rung rinh. Ánh sáng nhấp nô. Cha bờ kệ và sơ hèn đứng sững, không dám cử động. Minh giơ tay lên, máu vẫn nhỏ giọt từ lòng bàn tay. Dòng máu này là mồi nhử, cũng là chìa khóa. Hay đến đây, đối mặt với ta, và tìm lại tên của các người. Hay đến. Bù bù. Gió thổi mạnh. Ngọn nến cháy sáng như đuốc. Rồi, từ trong bóng tối, các bóng hình xuất hiện. 1, 2, 3, 10, 20. Các quỷ linh nữ tu, mặc áo đen, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt trống rỗng, bước ra từ tường, từ sàn nhà, từ trần nhà. Cha bợ kệ thốt lên, Chúa ơi. Sơ hèn ôm chặt thánh giá, run rẩy. Các quỷ linh đứng im quanh vòng tròn, nhìn Minh. Không nói, không động. Minh tiếp tục nói, giọng uy nghiêm, ta là sứ giả được cử đến để bàn cho các người cơ hội thứ hai. Quỷ dữ đã vây bẩn linh hồn các người, khiến các người không thể về với thiên đàng. Nhưng nếu đi theo ta, phục vụ cho một mục đích cao cả hơn, tội lỗi của các người sẽ được chuộc lại. Một quỷ linh bước ra từ đám đông. Đây là quỷ linh mà trước đó đã nói chuyện với sơ hèn người trẻ tuổi, vẫn còn chút ý thức. Quỷ linh nhìn thẳng vào Minh, giọng lạnh lùng, nếu ngươi là sứ giả, hãy đọc lời hứa cứu chuộc. Chương 10, theo đúng một, cuộc chiến cuối cùng. Chương 10, theo đúng một, cuộc chiến cuối cùng. Minh không nào đúng. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này. Cảm ơn ông thần đã cho tao bộ công cụ dịch thuật ngôn ngữ quỷ. Nếu không, giờ tao chỉ biết là hạ thôi. Minh hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh lẽo, mùi máu và nến cháy hòa lẫn. Rồi, bằng ngôn ngữ của quỷ, nhưng với thanh âm trang nghiêm như một vị chủ tế, hắn bắt đầu đọc lời hứa mà hắn đã soạn sẵn từ cả buổi chiều, pha trộn với mơ kinh thánh trang nội. Giọng hắn vang vọng khắp thánh đường, mỗi từ ngữ đều được gọt rũa để chạm vào ký ức đức tin đã phai tàn của họ. Nghe đây, lời của giao ước mới, không được viết trên giấy đá, mà được viết bằng chính dòng máu này. Minh giơ tay lên, máu nhỏ giọt xuống sàn. Hơi những kẻ đã từng phụng sự ánh sáng, nay bị giam cầm trong bóng tối. Các quỷ linh lắng nghe, không lúc đích. Hơi những kẻ đã dâng lời thề nguyện tinh khôi, nay bị xiềng xích bởi lời nguyện ô uế. Một vài quỷ linh hơi run lên, như có gì đó chạm vào tâm hồn. Ta không mang đến lời hứa về thiên đàng mà các người đã biết, vì con đường ấy đã bị kẻ mạo danh niêm phong bằng sự dối trá. Minh dừng lại, để từng chữ thấm sâu. Ta mang đến một dao ướt máu, một con đường để chuộc lại chính mình. Các quỷ linh bắt đầu xì xào. Giọng khàn khàn, như tiếng gió qua khe nước. Minh tiếp tục, giọng cao hơn, mạnh mẽ hơn, phúc thay cho kẻ tin, dù không còn thấy được người. Phúc thay cho kẻ bước đi trong đêm, nhưng tâm vẫn hướng về bình minh. Phúc thay cho kẻ dùng chính xiềng xích của mình để đập tan gông cùm cho kẻ khác, vì hành động đó sẽ là lời cầu nguyện cuối cùng của các người. Giọng hắn vang lên, như sấm, ta không hứa sẽ đưa các người trở về nơi bắt đầu. Ta hứa sẽ dẫn các người đến một nơi kết thúc. Một nơi mà lời nguyện được hóa giải, linh hồn được trả lại tự do, và ánh sáng, dù ở bất kỳ hình hài nào, cũng sẽ một lần nữa gọi tên các người. Minh dừng lại, nhìn quanh. Các quỷ linh đều im lặng, ánh mắt nhìn hắn, không còn trống rỗng như trước. Hắn nói câu cuối cùng, từng chữ một, đây là lời hứa cứu chuộc của ta, máu của ta sẽ là hải đăng. Sự phục vụ của các người sẽ là con thuyền. Và đức tin của các người, dù chỉ còn là một mảnh mỡ, sẽ là cánh buồm. Nhân danh giao ước này, nhân danh dòng máu đã được thánh hóa này, hãy chọn đi. Bước theo ta, không phải để lên trời, mà là để thoát khỏi địa ngục này. Câu cuối vang vọng, rồi lại khắp thánh đường. Rồi, im lặng. Các quỷ linh đứng yên, như những bức tượng. Minh ngợi. Tim hắn đập mạnh. Được không nhỉ? Hay là tao đã nói sai điều gì đó? Rồi, quỷ linh trẻ tuổi người đầu tiên chất vấn từ từ quỳ xuống. Một đầu gối chạm sàn. Rồi đầu gối kia. Cô ta cúi đầu, chúng ta theo ngươi. Rồi, từng quỷ linh một, tất cả quỳ xuống. 20, 30, 40 toàn bộ đều quỳ. Túi đầu trước Minh. Cha Bở Kẹ và Sơ Hển đứng sững, không tin vào mắt mình. Minh thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, được rồi. Bước đầu thành công. Giờ tao có một đội quân mà sơ rồi. Minh nói, giọng uy nghiêm, đứng dậy. Từ giờ, các người là người của ta. Các quỷ linh đứng lên, đồng loạt. Minh quay sang quỷ linh trẻ tuổi, ra lệnh đầu tiên, hay dẫn hải hện tới máu thánh. Quỷ linh gật đầu, vâng. Cô ta quay sang Sơ Hải Hện, với tay, xin mời đi theo tôi. Sơ Hện nhìn mình, hoang mang, Minh anh. Minh mỉm cười, cứ đi, Sơ. Họ sẽ dẫn Sơ đến nơi Sơ cần đến. Tin tôi. Sơ Hện do dự, rồi gật đầu. Cô bước theo quỷ linh, bước ra khỏi thánh đường. Cha Bở Kẹ nhìn theo, rồi quay lại Minh, con vừa làm gì vậy? Minh lau máu trên tay, mỉm cười, tôi vừa làm lễ cứu chuộc cho họ, cha ạ. Cha Bở Kẹ há hốc miệng. Minh cười toe, đừng lo. Mọi thứ theo kế hoạch. Giờ chúng ta chỉ cần chờ Sơ Hện lấy được máu thánh, rồi chúng ta sẽ đóng cổng địa ngục lại. Và sau đó, tao sẽ có một cuộc đối đầu với Vạ Lăng. Hy vọng là tao không chết. Không khí trong thánh đường đột nhiên trở nên nghẹt thở, một luồng gió mạnh thổi ập vào, mạnh đến mức Minh phải đưa tay che mặt. Ối, không tốt rồi. Gió quét qua, dập tắt ngọn nến. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả đều tắt ấm. Bóng tối bao trùm. Rồi, một tiếng gầm vang lên, đầy căm phẫn, mi dám. Minh biết ngay đó là ai. Vạ Lăng. Đồ khốn nạn đến rồi. Từ trong bóng tối, một bóng hình hiện ra. Cao lớn, mặc áo tu đen, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt vàng sáng rực như lửa địa ngục. Vạ Lăng. Ác quỷ bước ra, mỗi bước đều làm sàn nhà rung chuyển. Mặt nó méo xẹo vì giận dữ, miệng há to, lộ một lỗ tối đen xì. Các ngươi dám cướp linh hồn của ta. Các quỷ linh nữ tu co rúm lại, sợ hãi. Một vài cô rên rỉ, như muốn chạy trốn. Minh hét lên, tài nền. Đi đi. Đi theo hướng niềm tin. Sơ Hển đang đứng ở lối ra, quay lại nhìn Minh, nhưng anh. Đi ngay. Minh cầm lên. Không có thời gian. Quỷ linh trẻ tuổi nhanh chóng nắm tay Sơ Hải Hển, kéo cô chạy. Các quỷ linh nữ tu khác cũng đội vàng đi theo, dẫn đường xuống tầng hầm. Cha Bở Kẹ cũng lật đật lê chân bước theo nhờ sự giúp đỡ của một giải sơ, ông chỉ kịp quay lại hét với Minh, Chúa phù hộ cho con. Minh đứng lại, một mình, đối mặt với Vạ Lạc. Tao có trách nhiệm thu hút sự chú ý của con hàng này, không để nó đuổi theo mấy người kia. Vạ Lạc quay sang Minh, mắt vàng sáng rực, đồ lai tạm bẩn thỉu. Minh nét mép, chào buổi tối, Vạ Lạc. Sao mặt mày giống như vừa ăn phải CT chó vậy? Ngươi đã cướp đi những linh hồn của ta. Nói cho đàng hoàng. Minh cười khẩy. Chúng chưa bao giờ là của mày, Vạ Lạc. Chúng chỉ là những tù nhân. Còn tao đơn thuần thấy ngứa mắt thôi. Vạ Lạc gầm lên, giọng như sấm, ngươi sẽ trả giá. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng. Móng tay dài, sắc như dao, đâm thẳng về phía Minh. Minh không né. Hắn đương nhiên, để 10 ngón tay cắm phập vào lồng ngực. Phập. Máu bắn tung tóe. Minh khẽ nhếch răng, đủ nó đau như chó. Vạ Lạc sững sờ, không ngờ Minh lại không né tránh. Nhưng rồi nó cảm thấy cái gì đó sai sai. Máu từ vết thương của Minh chảy ra, dính vào tay nó. Rồi, từ trong máu, thánh lực bốc lên. Xèo. 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 Khói bốc lên từ chỗ tiếp xúc, da thịt của Vạ Lạc sôi sùng sục. Vạ Lạc rên lên đau đớn. À. Nó giật tay ra, lùi lại. Minh vẫn đứng đó, 10 lỗ thủng trên ngực chảy máu ròng ròng. Nhưng hắn cười toe, sao? Không ngon lắm phải không? Vạ Lạc giật điên. Nó vung tay, và xung quanh thánh đường, mọi thứ bắt đầu bay lên. Ghế gỗ, bàn thờ, tượng thánh. Tất cả đều bay lên, rồi lao về phía Minh như những viên đạn. Mèo, mèo, mèo. Cửa sổ vỡ tan. Các mảnh thủy tinh sắc bén bay theo, lấp lánh trong bóng tối. Minh đạp mạnh xuống sàn, thân hình lao về phía trước, đá thẳng vào bụng Vạ Lạc. Đùng. Vạ Lạc bị văng lùi, đập vào tường. Minh nào lộn, né tránh một chiếc ghế bay ngang qua đầu. Rồi lại lăn qua một bên, tránh những mảnh thủy tinh. Các lỗ máu trên ngực hắn nhanh chóng co lại, khép kín. Máu ngừng chảy. Năng lực hồi phục của hồ ly bằng ải. Còn bà nó thuận tiện. Minh lấy từ túi ra bình máu của cha Bở Kẹ, nhấp một ngụm. Dụ. Năng lượng dồn lại. Vết thương hoàn toàn lành. Minh lau miệng. À. Ngon. Vạ Lạc đứng dậy, mặt nhỏ mó. Ngươi. Các vật dụng tiếp tục bay về phía Minh. Bàn, ghế, tượng, thủy tinh. Tốc độ kinh hoàng, như một cơn bão. Minh né tránh, nhảy qua nhảy lại. Đồng thời, hắn lấy con dao xếp ra, rạch vào lòng bàn tay. Máu chảy ra, nhuộm đỏ lưỡi dao. Minh lợi dụng lúc né tránh, rút ngắn khoảng cách, lao thẳng về phía Vạ Lạc. Xoẹt. Lưỡi dao chém ngang. Vết máu hiện ra trên cánh tay Vạ Lạc. À. Vạ Lạc gầm lên, lùi lại. Nhưng vết chém mau chóng phục hồi. Chưa đủ. Chưa đủ làm nó bị thương nặng. lại càng chọc điên nó. Vạ Lạc biến mất tại chỗ.
Biến đâu?
Minh vừa xoay người thì nó xuất hiện, mặt đối mặt với Minh. Khoảng cách chỉ vài centimet. Miệng Vạ Lạc há to, một lỗ trống đen sâu thẳm.
Không có răng.
Không có lưỡi. Chỉ là một cái hố đen không đáy. Minh giật mình, còn bà nó. Mày thích hủ lắm phải không? Rồi, trong đầu hắn, một ý nghĩ chợt lóe lên.
Khoan.
Miệng mày há to thế. Minh chợt nhớ câu đùa của dân mạng trên mạng xã hội, nếu mày đủ gan, Vạ Lạc cũng có thể nghỉ thai sản. Chơi xui quỷ khiến thế nào? Minh quyết định làm một việc điên rồ. Hắn lao về phía trước, ôm chặt đầu Vạ Lạc, rồi khóa môi.
Không hề có một chút lãng mạn.
Minh dồn máu từ trong cơ thể, tuôn thẳng vào trong miệng của Vạ Lạc.
Ừ, tao làm rồi.
Tao thực sự làm rồi.
Vạ Lạc sững người.
Mắt nó mở to.
Rồi, thánh lực trong máu Minh bắt đầu phát huy tác dụng.
Từ bên trong.
À.
Vạ Lạc gầm lên, một tiếng gầm đầy đau đớn. Nó đẩy Minh ra, lực đẩy mãnh liệt đến kinh hoàng.
Đùng.
Minh bay thẳng ra sau, đập vào tường.
Cạch, cạch, cạch.
Cảm giác gãy mất mấy khúc xương. Minh rớt xuống đất, nằm út mặt, con bà nó con bà nó con bà nó thằng chó nào xối dại tao tao mà biết tao bóp cho chết. Hắn ho ra máu.
Đau quá.
Sườn gãy hết rồi. Nhưng hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vạ Lạc. Ác quỷ đang có người, ôm bụng, miệng há to, tiếng gầm vang vọng. Một lượng máu lớn có thánh lực từ bên trong cơ thể Vạ Lạc phát tán ra. Cơ thể nó bắt đầu bốc cháy.
Lửa bùng lên từ bụng, lan ra ngực, vai, tay.
À. Vạ Lạc vùng ấy, cố gắng dập tắt lửa.
Lửa tắt.
Nhưng vết bỏng vẫn còn đó. Da thịt cháy xém, đen thui.
Hiệu quả đấy.
Nhưng vẫn chưa đủ. Minh thúc đẩy thánh lực trong cơ thể, nhanh chóng chữa thương. Xương dần ghép lại, vết nứt khép kín.
Hắn đứng lên, lảo đảo.
Rồi, không chần chừ, hắn quay người chạy.
Chạy về phía cổng địa ngục.
Phải dẫn nó xuống đó. Minh lao ra khỏi thánh đường, chạy theo lối mà các quỷ linh nữ tu đã dẫn sơ hải đi.
Phía sau, tiếng gầm của Vạ Lạc vang lên, ngươi chạy đâu?
Tốt. Mày đuổi theo tao.
Đừng đuổi theo bọn họ.
Minh chạy, tim đập thình thịch.
Giờ tao chỉ cần dẫn mày xuống hầm.
Rồi hy vọng hẹn đã lấy được máu thánh.
Nếu không, tao chết chắc.
Ở phía bên kia, Sơ Hèn cùng đám quỷ linh nữ tu chạy dọc theo hành lang tối om của tầng hầm. Quỷ linh trẻ tuổi dẫn đầu, tay cầm ngọn nến nhỏ lấy được từ đâu đó. Ánh sáng le lói chiếu lên những bức tường đá ở bước.
Theo đây,
quỷ linh nói,
chúng ta phải nhanh.
Sơ Hèn chạy theo, tim đập thình thịch.
Cô vẫn còn nghe thấy tiếng gầm của Vạ Lạc vang vọng từ phía sau.
Minh,
xin Chúa phù hộ cho anh.
Họ chạy qua nhiều hành lang, rẽ qua nhiều góc,
cuối cùng đến một căn phòng nhỏ.
Ở giữa phòng, một bức tượng Đức Mẹ đứng đó, tay đưa ra phía trước.
Sơ Hèn dừng lại, đây rồi.
Hãy nhìn theo hướng ngón tay.
Sơ Hèn tiến lại gần, nhìn theo ngón tay của bức tượng.
Ngón tay chỉ về một hướng,
về phía tường đá.
Ai Hèn đến gần tường, sờ vào.
Lạnh.
Ở bức,
có một lỗ thủng.
Sơ nhét chìa khóa vào.
Cánh cửa bằng đá trượt sang một bên.
Phía sau là một ngăn chứa nhỏ.
Trong đó, một dây chuyền nằm đó.
Dây chuyền bằng, có một bình thủy tinh buộc vào.
Bình thủy tinh chứa máu,
nhưng chỉ còn một nửa.
Sơ Ai Hèn nhìn, sững sờ, sao sao chỉ còn một nửa?
Quỷ linh trẻ tuổi muốn nói, người đàn ông kia đã lấy đi một nửa từ trước nhưng rồi lại thôi. Sơ Hèn cầm lấy dây chuyền, nắm chặt, vậy cũng đủ rồi.
Chúng ta phải mang nói tới cổng địa ngục.
Chương 11, the nút 1, kết thúc. Chương 11, the nút 1, kết thúc. Bên này, Minh chạy như bay.
Chân đạp xuống sàn, thân hình lao như tên bắn.
Xuống hầm,
xuống hầm,
xuống hầm.
Hắn chạy qua hành lang, qua cầu thang xoắn ốc, xuống sâu hơn nữa.
Phía sau, tiếng gầm của Vạ Lạc vang vọng, ngươi chạy đâu?
Tao chạy xuống hầm, mày mù à?
Minh đạp cửa một căn phòng tận cùng.
Đùng,
cánh cửa gỗ bật tung.
Trên cửa có khắc chữ, nơi mà Chúa kết thúc.
Minh lao vào trong.
Căn phòng rất rộng, nhưng trống trơn.
Không có đồ đạc.
Chỉ có một lõm đá lớn hình tròn ở giữa.
Lõm đá có một vết nước chảy dọc giữa.
Từ vết nước, máu đen sền sệt chảy ra.
Cổng địa ngục.
Minh đứng giữa phòng, quay lưng vào lõm đá, nhìn ra cửa.
Vạ Lạc bước vào.
Từ từ.
Thong thả.
Khuôn mặt nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười ghê rợn, mi hết đường thoát rồi.
Minh cười khẩy, tao có nói tao muốn thoát đâu.
Vạ Lạc đi vào phòng, mắt vàng sáng rực. Ta sẽ thiêu cháy linh hồn của Mi.
Mi sẽ hối hận về sự bất tử.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Minh cảm nhận được.
Ở đây, sức mạnh của Vạ Lạc mạnh hơn nhiều.
Gần cổng địa ngục.
Nơi đây sức mạnh của nó là mạnh nhất,
nhưng cũng là nhạy cảm nhất.
Vết nước trên lõm đá bắt đầu rung chuyển.
Máu từ khe nước phun trào lên, như suối.
Máu đen, sền sệt, hôi thối.
Máu chảy tràn ra sàn, lan rộng.
Minh nhìn xuống, cười toe, nói thiệt, về tới tao đi.
Với năng lực dòng huyết không kiểm soát này thì hai đứa mình phải phối.
Vạ Lạc giận điên, ngươi.
Nó vung tay,
dòng máu từ ao máu bên dưới bắt đầu chuyển động,
máu dâng lên, hóa thành những sợi dây,
quấn quanh tứ chi của mình, siết chặt,
cộc, 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 cộc,
tay,
chân,
bị khóa chặt,
mình cố gắng giật, nhưng không thoát được,
chắc rồi,
mạnh hơn nhiều ở đây,
rồi, một dòng máu khác từ ao máu dâng lên, hóa thành một
con rắn dài vô tận, phần thân vẫn nối với ao máu bên dưới,
đầu rắn nô lên, mắt đỏ như máu, miệng há to,
nó lao về phía mình,
há miệng định chửi thề thì đầu rắn chui tuột vào miệng hắn.
Từ ngực.
Minh mắt trợn tròn.
Con rắn chui vào miệng, xuống cổ họng, vào dạ dày.
Cơn đau dữ dội ập đến.
Con bà, con bà, con bà.
còn hơn bác sĩ nội soi ruột không gây tê, còn hơn nuốt dao cạo, còn hơn bị đâm vào bụng rồi xoay tròn. Mình muốn hét lên nhưng miệng bị con rắn chui vào, không hét được. Muốn chửi thề nhưng không chửi được, ngay cả thở cũng khó. Chết, chết, chết. Máu ác quỷ từ con rắn tuôn vào dạ dày, rồi lan ra cơ thể. Mình cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ tung. Không, không thể chết ở đây. Phải làm gì đó. Trong cơn nguy cấp, mình thiêu đốt thánh lực trong cơ thể. Thánh lực bùng lên như ngọn lửa. Virus vàng trong máu hắn bắt đầu tiêu hóa lượng máu bẩn từ con rắn. Tiêu hóa, chuyển hóa, cung cấp nhiên liệu cho thánh lực thiêu đốt. Thánh lực thiêu đốt máu quỷ, biến nó thành năng lượng. Năng lượng đó nuôi dưỡng thánh lực, làm nó cháy mạnh hơn. Minh tập trung toàn bộ ý chí, điều khiển thánh lực. Cơ thể hắn trở thành một lò luyện đan. Cuộc chiến bắt đầu. Máu quỷ tuôn vào, virus vàng phải tiêu hóa, thánh lực thiêu đốt. Một vòng luẩn quẩn. Chỉ cần Minh không chuyển hóa hấp thu máu kịp, hoặc thánh lực thiêu đốt không kịp, thì hắn sẽ bạo thể mà chết. Đốt, đốt, đốt. Minh cắn răng, mồ hôi chảy như mưa, cơ thể rung lên như sắp vỡ tung. Trong đầu hắn bắt đầu ngâm nga, lấy máu quỷ làm động lực, lấy máu thánh làm ngọn lửa, lấy tinh thần làm bật dẫn, lấy thân thể làm lò chứa, đốt cho ta a a a. Con bà nó đau quá. Minh muốn hét lên nhưng chỉ có tiếng nghẹn ngào vì con rắn vẫn chui trong miệng. Vạn Lạc nhìn Minh, mắt sáng rực, đau chứ? Đó mới chỉ là khởi đầu. Nó xoay tay, con rắn trong bụng Minh xoắn lại. Đau, đau, đau. Minh mắt đỏ ngầu, Vạn Lạc mày coi chừng tao cho mày nghỉ thai sản. Thánh lực thiêu đốt càng mạnh hơn, cơ thể Minh bắt đầu bốc khói. Không phải khói thường, là khói từ thánh lực và máu quỷ đụng độ. Xèo, xèo, xèo. A a a, con mụ nội nó. Minh rên rỉ nhưng vẫn cố gắng thiêu đốt. Phải giữ cho đến khi hền mang máu thánh bể. Giữ, giữ, giữ. Vạn Lạc nhìn Minh, tiến sát về mặt của Minh, sau đó nghĩ gì, lại lùi lại một tí. Mi còn cứng đầu đến bao giờ? Minh nếp mép, miệng vẫn bị con rắn chui vào, nhưng vẫn cố gắng cười, ho hề lúc này ý ai ản. Cho đến lúc mày nghỉ thai sản, cánh cửa phòng bật tung. Sơ Hền lao vào, tay ôm chặt bình máu thánh. Cô nhìn thấy Minh đang bị xiềng xích máu trói chặt, con rắn máu chui vào miệng, cơ thể bốc khói. Minh. Vạn Lạc xoay người lại, đôi mắt vàng nhìn vào Hải Hền, rồi xuống bình máu thánh. Ngươi. Nó vung tay, dòng máu từ ao dưới đất dâng lên, lao về phía Hải Hền. Nhưng ngay lúc đó, Vạn Lạc run lên, cơ thể nó rung chuyển, cuộc giằng co với Minh. Thánh lực Minh đang thiêu đốt máu quỷ trong cơ thể hắn, mà máu đó giờ phút này thiêu đốt trực tiếp tới Vạn Lạc. Vạn Lạc gầm lên, a. Dòng máu lao đến Hải Hền chậm lại. Hải Hền lùi về phía sau, ôm chặt bình máu thánh. Vạn Lạc cố gắng tập trung, nhưng cơ thể yếu đi rõ rệt. Máu địa ngục từ khe nứt không còn trào lên nữa, thay vào đó là nước. Nước trong, lạnh. Cổng địa ngục đang bị phong ấn dần. Vạn Lạc nhìn xuống, mắt tròn xoe, không không thể. Nó quay sang nhìn Hải Hền, rồi Minh, rồi quyết định, giết Hải Hền trước, lấy máu thánh. Vạn Lạc vung tay, dòng nước từ ao dưới đất dâng lên, cuốn lấy Hải Hền. Kì a a a a. Hải Hền bị cuốn vào nước, chìm xuống. Nước dâng cao, ngập đến cổ, rồi cao hơn nữa. Hải Hền cố gắng giơ tay lên cao, ôm chặt bình máu thánh, nhưng nước vẫn dâng lên. Vạn Lạc bước tới, tay ấn xuống đầu Hải Hền, dìm xuống. Hải Hền chìm hoàn toàn trong nước. Cô cố gắng nín thở, nhưng phổi đau nhói. Phải làm gì đó. Cô cố gắng cầm lấy bình máu thánh, mở nắp, nhưng tay run, không mở được. Vạn Lạc ấn mạnh hơn. Sắp chết, sắp chết. Hải Hền cảm thấy phổi như sắp nổ tung. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu không mở được, cô ngậm miệng bình vào trong miệng, cắn chặt, rồi lật ngược bình, để máu thánh chảy vào miệng. Bên này, Minh đã thiêu đốt hết phần máu địa ngục trong cơ thể. Con rắn máu tan biến, xiềng xích máu rơi xuống. Minh quỳ xuống, thở hổn hển. Mệt, mệt quá. Toàn thân đau nhức, cơ thể như bắt điện. Nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn thấy Vạn Lạc đang dìm Hền xuống nước. Sơ Hền chìm dưới nước, không cử động. Còn bà nó, Minh nghiến răng, không chừng Vạn Lạc dìm em Sơ này chết tiệt, không ngu như phim. Hắn cố gắng đứng dậy, chân run rẩy, rồi lao tới. Phóng. Minh ôm chặt lấy Vạn Lạc từ phía sau, kéo về phía sau lưng. Đủ rồi mụ già. Vạn Lạc vùng vẫy, ngươi. Nhưng cơ thể nó đã quá yếu, không thể thoát khỏi vòng tay Minh. Ngay lúc đó, Sơ Hền trồi dậy từ mặt nước, miệng cô ngậm máu thánh. Cô nhìn thấy Vạn Lạc, rồi phun. Thở, máu thánh phun lên người Vạn Lạc như vòi rồng. Máu đỏ, trong vắt, thánh thiện. Máu chạm vào da Vạn Lạc. Xèo, xèo, xèo. Vạn Lạc hét lên, a a a a a. Tiếng hét chói tai. Cơ thể Vạn Lạc bốc khói, khói đen, hôi thối. Da thịt Vạn Lạc bắt đầu thiêu đốt. Máu thánh như axit, ăn mòn cơ thể ác quỷ. Vạn Lạc vùng vẫy điên cuồng, nhưng Minh ôm chặt hơn. Chịu đi mụ, mày thua rồi. Máu thánh rơi xuống nước. Nước trong ao bắt đầu sáng lên, rồi rút xuống. Rút mạnh, nhanh. Nước rút xuống khe nước, kéo theo cơ thể Vạn Lạc. Vạn Lạc hét, tao sẽ trở lại. Tao sẽ. Ùm. Vạn Lạc biến mất, bị kéo xuống khe nước. Khe nước sáng lên, rồi khép lại. Cổng địa ngục bị phong ấn. Minh và Hền đứng đó, thở hổn hển. Nước trong ao đã rút cạn. Im lặng. Rồi đột nhiên, Minh cười toe, xong rồi. Mụ già chết rồi. Hải Hền cũng cười, chúng ta làm được. Hạnh phúc to lớn vì vừa vượt qua sinh tử. Minh quay sang nhìn Hải Hền. Hải Hền nhìn Minh. Rồi không biết ai chủ động trước. Hai người lao vào ôm chầm lấy nhau. ôm chặt, rồi trao nhau nụ hôn sâu, nồng nhiệt. 1, 2, 3 giây, rồi cả hai trợn tròn mắt. Ơ kìa, mình vừa làm gì? Họ đẩy nhau ra. A, con xin lỗi. Ai đền? Không phải tao ở anh không cố ý. Mình. Hai người đứng nhìn nhau, mặt đỏ bừng. Im lặng. Rồi hẹn quay đi, quỳ xuống đất. Con lạy Đức Mẹ Maria, con lạy Chúa tha thứ cho linh hồn vấy bẩn của con. Con đã phạm tội nặng, con đã hôn một người đàn ông, con đã vi phạm lời thề chính khiết. Minh nhìn, rồi cũng quỳ xuống đất, mỗi người một góc. Con lạy Đức Mẹ Maria, con lạy Chúa tha thứ cho linh hồn ở vấy bẩn của con. Con đã ở hôn một nữ tu. Con xin sám hối, con xin. Làm theo cho đỡ ngược thôi. Minh thầm nghĩ, mặt vẫn đỏ. Cha Bờ Kẹ và người sở chạy đến cửa phòng. Họ nhìn vào. Nhìn thấy Sơ Hẹn và Minh, mỗi người một góc, quỳ xuống đất, liên tục sám hối. Con lạy Đức Mẹ Maria, con lạy Chúa. Con xin tha thứ cho linh hồn mới bẩn. Con đã phạm tội. Bờ Kẹ nhìn Ngài Sơ. Ngài Sơ nhìn Bờ Kẹ. Bờ Kẹ gãi đầu, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Ngài Sơ nhún vai, không biết. Nhưng có vẻ họ thắng rồi. Vạ Lạc biến mất. Bờ Kẹ nhìn vào phòng, thấy khe nứt đã khép lại, không còn máu nữa. Chúa ơi! Họ làm được. Ngài Sơ gật đầu, phải. Nhưng tại sao họ lại sám hối thế? Bờ Kẹ im lặng, rồi cười khẽ, có lẽ có điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Ngài Sơ nhìn Bờ Kẹ, ý cha là. Bờ Kẹ lắc đầu, không cần biết. Đó là chuyện của họ. Rồi ông bước vào phòng, giơ tay lên, Sơ Ái Hển, anh Minh, các người làm tốt lắm. Chúa đã tha thứ cho các người. Ái Hển và Minh ngừng sám hối, ngẩng đầu lên. Nhìn nhau. Rồi quay mặt đi, mặt đỏ gay. Bờ Kẹ cười, đứng dậy đi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Bình minh lo dạng trên những ngọn núi của Romania. Tu viện cờ dạ chìm trong sương sớm, vẻ ma quái dường như đã tan biến, trả lại sự bình yên vốn có. Trước cổng, chiếc xe ngựa cũ kỹ của Mr. đã chờ sẵn. Anh chàng nông dân đang chất những túi đồ cuối cùng của cha Bợ Kẹ và Sơ Hẹn lên thùng xe. Minh đứng quanh tay, tựa lưng vào thành xe, ngáp một cái rõ dài. Sơ Hẹn đứng cách đó vài mét, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất. Cha Bợ Kẹ thì mệt mỏi xoa xoa thái dương. Không ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng đến mức có thể dùng dao cắt ra được. Ngài Sơ chất đồ xong, vỗ tay, xong rồi, chúng ta đi thôi. Cha Bợ Kẹ ngồi ghế phụ. Minh và Hẹn ngồi ở băng ghế sau. Họ cố tình ngồi ở hai đầu băng ghế, chừa một khoảng trống mênh mông ở giữa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi tu viện. Suốt chặng đường dài là một sự im lặng nặng như chì. Tiếng lộc cộc của chiếc xe ngựa là âm thanh duy nhất. Cha Bợ Kẹ mệt quá nên ngủ gật. Sơ Hẹn quay mặt nhìn qua một bên, giả vờ ngắm phong cảnh dù cảnh vật cứ lặp đi lặp lại. Minh thì ngả đầu ra sau, nhắm mắt, vừa ngủ nốt. Thề, ngựa chết đi được. Ai mà ngờ được chứ. Sau mấy tiếng đồng hồ, xe cũng đến thị trấn. Cha Bợ Kẹ và Sơ Hẹn xuống xe ở một nhà ga nhỏ. Cảm ơn anh, Ngài Sơ. Cảm ơn cậu, Minh. Cha Bợ Kẹ nói, giọng vẫn còn mệt mỏi. Sơ Hẹn chỉ dám gật đầu, ly nhí, tạm biệt. Cảm ơn hai người. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minh. Minh gãi gãi mũi. Ở tạm biệt. Sơ nhớ giữ mình. Chiếc xe lửa hú một hồi còi rồi chạy đi, mang theo vị linh mục già và cô nữ tu trẻ khuất dần sau làn khói. Trên xe giờ chỉ còn Minh và Ngài Sơ. Ngài Sơ siết lấy cương ngựa, chuẩn bị rời đi. Anh ta vô thức đưa tay lên xoa xoa sau gáy. Ngay chỗ dấu thánh giá ngược của Vạ Lực đã ẩn hiện mờ mờ. Minh vỗ vai Ngài Sơ một cái buốt. Gã nông dân giật mình quay lại. Minh nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ẩn ý nói thật. Minh ghé sát hai Ngài Sơ, thì thầm. Tao hối hận bãi. Lẽ ra tao nên chọn một em nào bốc lửa làm vật chứa cho mày. Minh lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Ngài Sơ, nháy mắt một cái. Chứ tao không thích chơi gay, Vạ Lực. Đồng tử của Ngài Sơ co rút lại. Nụ cười thân thiện trên môi anh ta đông cứng. Cả người anh ta như bị sét đánh. Ngài Sơ, hay đúng hơn là Vạ Lực trong thân xác đó, quay ngoắt đầu 180 độ về phía Minh. Một tiếng rắc khô khốc vang lên từ đốt sống cổ. Đôi mắt vàng rực quen thuộc lóe lên sự kinh hoàng và giận dữ tột độ. Ngươi, nhưng đã quá muộn. Chỗ Minh vừa đứng chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Hắn đã biến mất không một dấu vết. Kết thúc AS có thể luôn một cầu bình luận, cầu đề cử, cầu tương tác. Chương 1, vượt ngục chương 1, vượt ngục trắng. Trên trắng, dưới trắng, trái trắng, phải trắng. Một màu trắng tinh khôi đến mức vô lý, khiến người ta không phân biệt được phương hướng. Minh đứng giữa khoảng không, phủi phủi bộ quần áo tưởng tượng trên người rồi giơ ngón tay cái lên trời. Phải cho ông thần một like hắn nói vào hư không. Màn phối hợp biến mất vừa rồi rất đúng lúc. Cú quay đầu 180 độ của Vạ Lạc suýt làm tao vãi cả ra. Một giọng nói vang lên từ khắp mọi phía, không phân biệt nam nữ, không già không trẻ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Vì ta thấy ngươi thú vị. Thú vị cái đầu. Minh gãi gãi đầu. Này, nhiệm vụ này có ban thưởng gì không? Tao không đòi nhiều đâu, cho tao cái hệ thống gì đó, hiểu giết quái vật được điểm rồi đổi kỹ năng ấy. Hoặc cái không gian cá nhân cũng được, hiểu bỏ đồ vào không mất chỗ ấy. Mau chúa. Hả? Bản chất nó là hư cấu. Ta đã biến sự hư cấu đó thành thực thể, cho ngươi khả năng hấp thu và phát triển. Như thế đã là ban thưởng lớn nhất rồi. Minh nhíu mày. Ờ nghe có vẻ ngon đấy. Nhưng, 34 người trước đó đi theo lối mòn rất nhàm chán. Minh im lặng một lúc. Rồi hắn hỏi, giọng trầm lại, như vậy bọn họ không còn tồn tại ở thế giới ngươi nữa. Minh thở ra một hơi dài, đùn vào nó. Hắn đứng yên một lúc, nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn lên không gian trắng vô tận. Này, còn thế giới The Nun 1 thì sao? Minh hỏi, ý tao là sau khi tao đi, nó sẽ như thế nào? Mấy người trong tu viện, ngài sơ, làng hùng sám, mấy thằng nhóc tao chữa bệnh chúng nó ra sao? Ta xoa chúng. Hai từ ngắn gọn và lạnh lùng như một nhát đúa tạ nện thẳng vào đầu mình. Hắn đứng hình mất vài giây, rồi như một quả bóng bị xì hơi, hắn gào lên. Cái con bà mày đùa nhau hả? Xóa. Vậy tao xây dựng tình cảm, tạo dựng quan hệ, vắt óc suy nghĩ kế hoạch để làm cái gì? Để mày bấm nút đi delete à? Nếu ngươi có cơ hội quay lại, ta sẽ tái tạo lại nó một cách hoàn hảo dựa trên ký ức của ngươi. Còn hiện tại, chúng không có giá trị tồn tại. Mày giành há? Minh tức đến bật cười. Tạo rồi xóa, không thấy mày hả? Bộ mày là Atm in sẽ vở game lậu hay gì? Ngươi thử tưởng tượng xem, giọng nói vẫn bình thản. Một ngôi nhà gỗ bên bờ cát trắng, phía sau lưng là một ngọn núi hùng vĩ. Trước mặt có một đàn cá heo đang nhảy múa trên sóng biển. Trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng xuất hiện đồng thời. Bên phải ngươi là một cột lửa rực cháy, bên trái là một bức tường hàn băng. Mình ngơ ngác. Ừ, rồi sao nữa? Nó có tốn sức của ngươi lắm không? Mình chết lặng. Tưởng tượng ra những thứ đó trong đầu thì đúng là chẳng tốn chút sức lực nào. Nhưng biến nó thành hiện thực. Đúng đó. Mạnh vậy. Hết giờ rồi. Mong chờ được thấy sự thú vị của ngươi ở lần sau. Chưa kịp để Minh chửi thêm câu nào, không gian trắng trước mắt hắn vỡ vụn như một tấm gương. Dầm. Minh giật bắn mình tỉnh dậy, lưng đập vào thành ghế. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế đêm Minh quen thuộc trong phòng mình. Trên màn hình laptop, bộ phim vẫn đang chiếu dở, ngay đoạn trước khi hắn bị hút vào. Thời gian ở thế giới thực dường như không hề trôi qua, cứ như một giấc mơ. Minh lẩm bẩm, tim vẫn còn đập thình thịch. Hắn vội vàng túi xuống, chụp lấy cái túi sách trước đó chụp đội khi bị hút vào. May quá, nó vẫn còn đây. Chắc nó phải bền ngang ngửa cái quần của thằng Hụt Minh tờ phào. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái túi đã cùng hắn đi qua thế giới kia và trở về mà không bị hủy mất. Hắn đổ hết mọi thứ trong túi ra sàn nhà, luồn ngang mấy cái lọ thủy tinh không. Một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm máu của Sơ Hải Đen, và một sấp tiền mặt nhỏ nhị hắn kiếm được hồi chữa bệnh ở ngôi làng gần tu viện. Khoan đã, mấy lọ thủy tinh không? Minh nhặt một cái lọ lên xem xét. Đúng là nó, cái lọ mà hắn đã dùng để nhốt linh hồn thằng nhóc Daniel rồi dùng máu mình để phong ấn. Nhưng giờ nó trống rỗng, con quỷ linh đã biến mất. Hắn chợt nhớ lại lời của ông thần, ta xoa chúng. Tao chào hỏi 18 đời tổ tiên nhà mày thằng thần đằng. Minh giơ ngón giữa lên trần nhà, nghiến răng ken kẹt. Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào. Ít nhất còn có tiền. Hắn gom mớ tiền lại. Trông chúng lạ lắm, hắn chưa từng thấy bao giờ. Tờ tiền giấy cũ mềm, in hình và ngôn ngữ gì đó xa lạ. Minh mở Google, gõ vài từ khóa tìm kiếm hình ảnh tiền tệ cũ. Một lúc sau, mặt hắn méo xệch. Đây là tiền lừa ủ cũ của Romania. Mà Romania thì đã trải qua 2 lần đổi tiền, năm 1952, đổi tiền lần 1, một lừa ủ mới ăn 20 lừa ủ cũ. Năm 2005, đổi tiền lần 2, một lừa ủ mới, John, ăn 10.000 lừa ủ cũ, ZOL. Số tiền hắn đang cầm thuộc loại ZOL tức là đã bị khai tử từ lâu. Về cơ bản, giá trị của nó giờ chỉ ngang giấy lộn, may ra bán được cho mấy tay buôn tiền cổ nếu còn mới và đẹp. Minh nhìn lại mớ tiền nhỏ nát, cũ kỹ, có tờ còn dính cả bùn đất trong tay mình. Tiền kiếm được ở một vùng nông thôn hẻo lánh thì lấy đâu ra tiền mới cống cho hắn. Hắn ngồi thẫn thờ giữa đống tài sản vừa mang về từ coi chết. Con bà nó, mấy ngày tới sống sao đây? Ngày hôm sau, Minh vẫn bắt xác đi làm. Tin tốt là hắn không còn phải mặc bộ đồ nỉ dạ liệu kín mít từ đầu đến chân nữa. Tin xấu là chai kem chống nắng lỡ mua rồi, không dùng tỷ phí, nên hắn vẫn thoa một lớp mỏng cho đỡ ấy náy với cái ví tiền. Tin tốt là sau khi hấp thụ máu chúa, hắn không cần ăn uống nữa. Tin xấu là hắn vẫn không có tiền. Tin tốt là hắn không cần ăn cơm. Tin xấu là hắn cần uống máu. Tin tốt là máu gì cũng được. Tin xấu là trong cái thành phố này, thứ máu duy nhất miễn phí và chạy rông ngoài đường là máu chó. Và nó đợi. Minh nghiêm túc suy nghĩ. Từ nay về sau, hắn xin trân trọng thông báo cho bà con cô bác, nhà có nuôi chó thì làm ơn nhốt trong nhà, xích lại cẩn thận. Chó thả rông ngoài đường từ giờ trở đi có mệnh hệ gì, anh đây không chịu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn lại thấy tương lai mình sao mà mờ mịt. Người ta xuyên không thì làm bá chủ, hốt mỹ nữ, thống nhất thiên hạ. Hắn xuyên không về, trực tiếp trở thành đối thủ cạnh tranh của mấy thằng chạy hệ sở chuyên đi bắt chó. Minh bất giác mường tượng ra một kịch bản vô cùng cầu huyết. Đêm khuya, hai thằng trộm chó vừa nhảy xuống xe, lăm lăm cái thòng lọng chuẩn bị cầu tặc một em vật mông to chân ngắn đang ngơ ngác đứng hóng gió. Đúng một tiếng vụ xe gió, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng một thằng, nhe cặp răng nanh ma cà rồng trắng ẩn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Thằng nhóc trộm chó sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, suýt thì tè ra quần. Hắn khoan thai tiến tới, kề miệng vào tai nó, thì thầm bằng một giọng khàn đặc đầy ma mị, con chó này là của tao. Con bà nó, nghĩ thôi đang muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Ca trực ban ngày ở khu C trôi qua trong kẻ nhạt. Mấy tên tù nhân vẫn là những gương mặt quen thuộc, những câu chuyện tầm phào quen thuộc, những ánh mắt thù địch cũng quen thuộc nốt. Mọi thứ bình yên đến mức buồn ngủ. Màn đêm buông xuống, Minh bắt đầu ca trực đêm. Hắn ngồi trong phòng gác, mắt lim dim nhưng hai thì vểnh lên như hai cái radar. Với thính lực được tăng cường, hắn có thể dễ dàng nghe được mọi cuộc tán dóc của mấy tên phạm nhân trong các buồng giam gần đó. Thang bảy đầu bò hôm qua bị tào bón, dặn muốn lòi chi con vợ tao ở nhà không biết có đi với thằng nào không dám mà có tô phở nóng hút lúc này toàn những chuyện nhàm chán. Minh ngáp một cái dài, làm ma cà rồng mà phải đi nghe lén mấy chuyện này, đúng là phí phạm tài nguyên. Thang quân, một lính gác trẻ măng, cầm khẩu súng trường đi tuần ngang qua phòng gác khu C nó ló đầu vào, cười hề hề. Anh Minh, có điếu thuốc nào không? Minh lẳng lặng rút một điếu trong bao quăng cho nó. Quân chụp lấy, rít một hơi sảng khoái. Thang này thuộc dạng con ông cháu cha, Vào đây làm lính nghĩa vụ chủ yếu là để trải nghiệm cho vui, chờ hết hạn rồi về cơ quan nhà nước ngồi. Nhưng được cái nó sống biết điều, không hung hách, nên anh em cán bộ cũng không ai thấy phản cảm. Đêm nay điên nắng quá, anh nhị quân vừa phả khói vừa nói: "Tiên mới tốt, mày thích có biến à?" "Đâu có, em chỉ quân." Chưa kịp nói hết câu, Minh chợt ra hiệu im lặng. Một tiếng ạc, thất thanh, sắc lẹm băng lên, nhưng lại có cảm giác rất xa. Ngay sau đó là một tiếng hú ghê rợn, không giống tiếng người, cũng chẳng phải tiếng thú. Rồi tất cả im bặt. Nếu là người thường, có lẽ chỉ nghe tiếng thét đó một cách mơ hồ, vì âm thanh đã bị vô số lớp cửa sắt và tường bê tông của buồng giam cản lại. Nhưng với đôi tai của mình, nó rõ mồn một. Đáng sợ hơn, hắn xác định được phương hướng. Khu B cách khu C của hắn cả trăm mét. "Quân, mày chờ chút." Minh nói, giọng trầm xuống. Hắn đứng bật dậy, toàn thân căng như dây đàn. Ngay lúc đó, một âm thanh khác lọt vào tai hắn. Một tiếng động rất nhẹ, tiếng kim loại ma sát vào nhau. Tiếng của một cánh cửa sắt đang được mở ra một cách cực kỳ chậm rãi và cẩn thận. Trong trại giam, tiếng cửa sắt có hai tác dụng. Một là để trấn nhiếp, dàn mặt phạm nhân. Mỗi lần nghe tiếng cửa đóng sầm lại, chúng sẽ hình thành một nỗi sợ hãi trong tiềm thức. Hai là để báo động. Cửa buồng giam được thiết kế rất nặng và ồn ào, không thể nào mở ra hay đóng lại một cách nhẹ nhàng được. Bất cứ âm thanh nào phát ra từ nó đều là một tín hiệu. Và lần này, nó đã làm rất tốt chức năng báo động của mình, ít nhất là với Minh. Một kẻ nào đó đang mở cửa buồng giam từ bên trong, một cách lén lút. Mặt Minh lạnh tanh. Hắn quay sang thằng Quân, ánh mắt sắc lẹm. "Quân, gọi ngay cho trực ban. Báo có biến ở khu B, yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức." Thằng Quân dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy sắc mặt của Minh thì cũng biết tình hình nghiêm trọng. Nó gật đầu lia lịa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bộ đàm. Minh nhìn về phía khu B, đầu óc nhanh chóng phân tích. Trại tạm giam thành phố được xây dựng kiên cố. Tường vây bên ngoài cao ngất ngưỡng, bên trên còn chẳng chịt mấy lớp dây thép gai có điện. Treo tường là chuyện không tưởng. Tường của từng dãy nhà giam thì dày cả mét, ở giữa còn có một lớp lưới sắt B40. Muốn đào tường cũng phải mất cả tuần, không thể nào không bị phát hiện. Nếu bỏ qua hai cách đó, chỉ còn một con đường duy nhất để thoát ra ngoài, xông qua cửa chính. Nhưng cách này đồng nghĩa với việc phải đối mặt trực diện với toàn bộ lực lượng vũ trang của trại giam. Tự sát thì đúng hơn. Thông thường, các cuộc vượt ngục chỉ xảy ra ở các trại cải tạo lao động, lợi dụng lúc đi làm đồng, làm giấy để trốn, hoặc ở trại tạm giam cấp huyện, nơi an ninh lỏng lẻo hơn. Rất hiếm khi có kẻ nào dám trốn khỏi một trại tạm giam kiên cố giữa lòng thành phố như thế này. Minh nhíu mày, thằng ngu nào đang chơi trò vượt ngục vậy? Chương 2, bị lộ. Chương 2, bị lộ. Tiếng bộ đàm của thằng Quân ré lên chưa được bao lâu thì điện thoại bàn trong phòng gác cũng đổ chuông linh ỏi. Minh nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn đầy uy lực của chú Hải, phó giám thị trại giam. "Minh, có chuyện gì mà thằng Quân báo cáo điều động bảo vệ vậy?" "Báo cáo phó giám thị, cháu nghe tiếng mở cửa sắt từ bên trong một buồng giam ở khu B." Minh đáp vào lòn. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chú Hải gần giọng: "Chắc không?" "Chắc chắn ạ." Chưa đầy 30 giây sau, keng, 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 tiếng kèn báo động vang lên dồn dập, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của trại giam. Âm thanh chói tai đó như một liều thuốc kích thích, đánh thức tất cả những ai còn đang mơ màng. Chỉ trong vòng 5 phút, hơn 20 lính gác đã tập trung đầy đủ trước cổng vào khu B, nhưng nhìn đội hình mà Minh thấy hơi nản. Trong số hơn 20 con người, chỉ có 4 người được trang bị súng trường. Số còn lại, bao gồm cả chú Hải, chỉ được trang bị rủi cui điện và lòng dũng cảm. Mọi người có vẻ vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình. Có lẽ họ nghĩ đây chỉ là một vụ gây rối hoặc ẩu đả thông thường của đám tù nhân. "Mở cổng." Chú Hải ra lệnh. Một chiến sĩ trẻ, mặt còn non trẻ, dũng cảm tiến lên, tra chìa khóa và ổ cánh cổng sắt nặng nề của khu B từ từ được kéo ra. Ngay khoảnh khắc khe hở đủ cho một người lách qua. Kèo. Một tia sáng màu đỏ rực, mỏng như sợi chỉ, bắn ra từ trong bóng tối với một tốc độ kinh hoàng. Nó xuyên ngọn qua trán của người lính gác đang mở cổng, để lại một lỗ thủng toang hoác bốc khói. Nhưng nó chưa dừng lại. Tia sáng đó tiếp tục hành trình của mình, và điểm đến tiếp theo của nó chính là cái đầu của mình, người đang đứng ngay sau lưng người lính xấu số. Hắn chỉ kịp nghĩ một câu duy nhất: "Được mở." Tia sáng xuyên qua luôn đầu mình. Hắn té ngửa, đập sầm xuống nền bê tông. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Mọi người chết lặng trong một giây, rồi bùng nổ trong hoảng loạn. Súng. Nó có súng. Nam xuống. Tìm chỗ nút. Những người lính gác không có vũ khí nóng đội vàng rút lui để lấy súng. Số còn lại thì hoảng sợ nấp sau các gốc cây, các cột đèn. Tiếng còi báo động vú lên trên toàn trại, báo hiệu tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất. Từ trong bóng tối của khu B, một bóng người từ từ bước ra. Hắn mặc bộ đồ tù nhân, nhưng tay lại cầm một khẩu súng ngắn có hình thù kỳ dị, trông như đồ chơi trong phim sở tác bột. Trước mặt hắn là một tấm khiên năng lượng mờ ảo, khẽ gợn sóng trong không khí, chặn đứng những viên đạn súng trường đang bắn về phía hắn một cách vô vọng. Hắn khôn ngoan đưa lưng về phía bức tường cao của dãy nhà giam, vô hiệu hóa hoàn toàn tầm bắn của các lính gác trên tháp canh. Hắn ta liên tục bắn những tia sáng đỏ, ép các chiến sĩ phải núp kín. Mọi người chỉ dám bắn đạn áp chế, chờ đội cơ động tiếp viện từ bên ngoài. Chú Hải nấp sau trạm gác khu C, tay siết chặt khẩu súng lục, lòng đau như cắt khi nhìn về phía thi thể của Minh và người lính trẻ. Thang Minh, dù mới vậy nhưng làm việc rất được. Chú đã định cất nhắc nó. Vậy mà. Nhưng rồi, trong con mắt kinh hoàng của vị phó giám thị dày dạn kinh nghiệm, một cảnh tượng không thể tin nổi đã diễn ra. Cái lỗ thủng toang hoác, cháy xém trên trán của Minh đang từ từ khép lại. Da thịt, xương sọ đang tái tạo với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trong đầu Minh lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn cảm nhận được hai nguồn năng lượng trong cơ thể đang điên cuồng hoạt động. Thánh lực từ máu chúa và virus ma cà rồng đang thiêu đốt lượng máu chó mà hắn vừa nạp hồi đêm để chữa lành vết thương chí mạng. May mắn thay, đạn ánh sáng không phải là bạc hay thành giá, nên chức năng hồi phục siêu tốc của hắn hoạt động hết công suất. Vài giây sau, Minh đột ngột mở mắt. Hắn nhanh chóng lật người, trườn vào bên trong khu C sau khi khuất tầm mắt của tên vật ngục, Minh bật dậy như lò xo. Móng tay hắn đột nhiên dài ra, sắc bén như dao. Hắn đưa tay đâm sâu vào tường bê tông như đâm vào bùn, rồi nhấc chân lên, đâm tiếp, rồi lại nhấc chân, đâm tiếp. Minh leo lên nóc khu C với tốc độ của một con tắc kè hoa. Chú Hải phó giám thị và các chiến sĩ trên tháp canh cao trông thấy cảnh tượng đó đều há hốc mồm, mắt trợn tròn như con cú. Từ trên nóc khu C, Minh nhìn thấy toàn cảnh rõ ràng hơn. Tên vượt ngục đang di chuyển dần về phía khu lao động của phạm nhân ở khu A, nơi có một cổng phụ dẫn ra ngoài. Minh không còn thời gian do dự. Hắn phóng như tên bắn từ nóc khu C sang nóc khu E một cú nhảy dài hơn 10 mét. Rồi từ nóc khu E, hắn nhảy xuống đất, chạy vòng một vòng cùng, bật người lên mái nhà khu B. Từ đó, hắn đáp thẳng xuống bức tường cao 2 mét ngay phía trên đầu tên vượt ngục. Tên vượt ngục vừa cảm thấy có bóng đen từ trên cao đổ xuống, vừa nhìn lên. Chưa kịp phản ứng. Dạch. Minh đã đáp xuống, một tay bẻ gãy cổ tay cầm súng của hắn ta, một tay túm cổ áo, vật hắn ta sấp mặt xuống nền bê tông. Khẩu súng ánh sáng kỳ lạ văng xa. Tấm khiên năng lượng lóe lên một cái rồi tắt phụt. Tất cả chỉ trong nháy mắt. Không khí như đông cứng. Mọi người im bặt, nhìn Minh với ánh mắt kinh hãi, kinh ngạc, kinh sợ. Minh vẫn đang giữ chặt tên vượt ngục trên mặt đất, nhưng hắn cảm thấy hàng chục cặp mắt đang nhìn mình như nhìn một con quái vật. Minh thở hắt ra một hơi. Hắn nhìn những ánh mắt kinh ngạc, hoảng sợ và đầy nghi vấn đang đổ dồn về phía mình. Hắn biết, mọi chuyện đã không thể che giấu được nữa rồi. Bí mật sức mạnh của hắn đã bị lộ. Minh rên rỉ trong đầu. Chết con bà nó rồi. Sự im lặng đặc quánh như có thể dùng dao cắt được. Minh vẫn đứng đó, một tay túm tóc tên tù nhân vừa được thăng cấp từ vượt ngục lên khủng bố công nghệ cao tay kia bùng phóng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Hàng chục cặp mắt đang dán vào hắn, nhưng không phải cái nhìn ngưỡng mộ dành cho người hùng. Đây là cái nhìn mà người ta dành cho một con gấu sổng chuồng vừa xé xác huấn luyện viên của nó. Trong cái không gian chết chóc đó, chú Hải là người đầu tiên lấy lại được phong thái của một vị chỉ huy. Khuôn mặt chú đã kinh qua đủ các sắc thái từ trắng bệnh đến xanh tái, rồi cuối cùng đông cứng lại thành một vẻ nghiêm nghị sắt đá. Chú háng giọng một tiếng, âm thanh vang vọng trong sân trại vắng lặng. Tất cả giữ nguyên vị trí, tuyệt đối không được di chuyển. Giọng nói đanh thép của vị phó giám thị như một gáo nước lạnh dội vào đám đông đang hóa đá. Mọi người giật mình, nhưng vẫn chưa dám nhúc nhích. Hai đồng chí kia lại còn tên tội phạm lại. Những người còn lại, tịch thu toàn bộ điện thoại di động. Ngay lập tức, lệnh thứ hai mới thực sự là một quả bom. Mấy chiến sĩ trẻ mặt nhẹ ra. Có cậu lính còn theo phản xạ ôm chặt lấy túi quần, nơi cất giữ dế yêu và cả thế giới ảo của cậu. Chú Hải rít lên, ánh mắt sắc như dao cạo, tôi nhắc lại. Đây là mệnh lệnh. Bất cứ ai bị phát hiện còn giữ điện thoại, quay phim, chụp ảnh, tôi sẽ cho đi bóc lịch ngay lập tức chứ không cần xử lý kỷ luật nữa. Đồng chí Quân, đồng chí Thắng, đi thu. Nhanh. Cái viễn cảnh từ người thực thi pháp luật trở thành đối tượng bị quản giáo có vẻ đủ sức nặng. Từng chiếc smartphone được lôi ra khỏi túi trong sự tiếc nuối. Minh thầm nghĩ. Chú Hải đúng là đã cứu hắn khỏi việc trở thành hot tịt tổ kẻ với hạ sở tịch quỷ ật trùy gỉ ảm hay người ta chủ bạc cường. Một viễn cảnh không mấy hay ho. Trong vòng vài phút, toàn bộ kết nối Internet trong trại bị ngắt. 23 chiếc điện thoại thông minh nằm ngay ngắn trên một cái khay, trông như vật tế thần trong một nghi lễ cổ xưa nào đó. Chú Hải nhìn một vòng, giọng hạ xuống nhưng độ uy hiếp thì tăng lên gấp bội. Những gì các đồng chí vừa thấy, vừa nghe, từ giờ phút này được xếp vào dạng bí mật nhà nước cấp độ tuyệt mật. Bất cứ ai hé răng nửa lời ra bên ngoài, dù là với vợ con, cha mẹ, cũng sẽ bị truy tố tội làm lộ bí mật quốc gia. Các đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Tiếng đáp yếu ớt, rời rạc. Tôi hỏi nghe rõ chưa? Chú gầm lên. Rõ. Lần này thì tiếng đáp vang rền, đủ làm mấy con chim đêm giật mình bay tán loạn. Hắn thấy tình huống có chút nực cười. Từ một cán bộ nhỏ xíu có tí siêu năng lực, giờ hắn đã được nâng tầm lên thành bí mật nhà nước. Đúng là một bước lên mây. Lúc này, hai chiến sĩ được chỉ định mới dám rón rén tiến lại gần. Họ không nhìn mình, mà chỉ tập trung vào tên tội phạm đang nằm bất tỉnh dưới đất. Một người nhanh chóng còng tay hắn ra sau lưng, người kia thì lột cả thắt lưng của hắn ra để trói chân cho chắc. Xong xuôi, họ xốc nách gã tù lôi đi như một bao gạo, hướng về khu biệt giam. Chú Hải đích thân đi tới chỗ khẩu súng và tấm khiên đã tắt ngóm. Chú không chạm vào chúng. Chú chỉ ngồi xuống, quan sát một cách cẩn thận. Mình biết chú đang nghĩ gì. Một vũ khí bắn ra tia sáng, không tiếng nổ, không vào đạn, không giờ. Đây không phải là thứ công nghệ mà người trần mắt thịt có thể chế tạo. Sau khi ra lệnh cho hai người lính khác dùng găng tay chuyên dụng và vải bạt bọc hai món đồ chơi đó lại, niêm phong cẩn thận, chú Hải cuối cùng cũng bay sang Minh. Chú nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt phức tạp không tả nổi. Cuối cùng, chú thở dài một hơi. Minh, cháu theo chú vào phòng riêng. Tim Minh thoát lên một cái. Nhưng rồi hắn nhận ra, giọng chú không có sự đe dọa. Nó có sự mệt mỏi, và một chút gì đó bảo vệ. Chú không dẫn hắn vào phòng thẩm vấn hay phòng giam. Chú dẫn hắn đi thẳng tới phòng làm việc của giám thị trưởng, người đang đi công tác. Đây là nơi an toàn và được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ trại giam. Khi họ đi, đám đông tự động rẽ ra như nước biển đỏ trước mặt mốt sở. Bằng một khả năng quan sát nhạy bén đến kỳ lạ, Minh lướt qua đám đông và phân loại các phản ứng. Hắn có thể cảm nhận rõ từng ánh mắt đang khoan vào lưng mình. Có khoảng hơn nửa là sợ hãi thuần túy mấy cậu lính trẻ mặt trắng bệnh, nhìn hắn như nhìn thấy ma hiện về đòi nợ. Gần nửa là tò mò đến cháy bỏng họ cố không nhìn thẳng, nhưng đôi mắt thì cứ lướt trộn, miệng thì mấp máy những câu hỏi không lời. Một chút ít còn lại là cảnh giác đây là những sĩ quan già dặn, tay họ vô thức đặt lên đùi cui điện, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Không một ai, tuyệt đối không một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Họ tránh né ánh nhìn của hắn như tránh tà. Cái cảm giác bị cô lập ngay giữa những người đồng đội mới hôm qua còn ngồi uống trà đá chém gió với mình, nó thật sự khó tả. Chú Hải dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng giám thị. Chú ra hiệu cho hai chiến sĩ tinh nhuệ nhất đứng gác hai bên. Mình biết họ không phải ở đó để nhốt hắn, họ ở đó để ngăn không cho bất cứ ai bén mảng tới gần. Chú rút chùm chìa khóa ra khỏi túi, và trong ánh đèn vàng vọt của hành lang, một chi tiết không thể lọt qua đôi mắt của mình. Bàn tay sắt đá của vị phó giám thị dày dạn kinh nghiệm, bàn tay vừa mới chỉ huy dẹp loạn một cuộc khủng hoảng không tưởng đang run lên bần bật khi tra chìa khóa vào ổ chương 3, phân tích tình hình chương 3, phân tích tình hình 30 phút sau, kể từ khi Minh khống chế kẻ vượt ngục. Trong phòng làm việc của giám thị trưởng, không khí còn đặc quánh hơn cả trẻ đô đen công đường. Minh ngồi trên chiếc ghế dành cho khách, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, phong thái bình tĩnh đến lạ. Hắn đang quan sát bức tranh sơn dầu Bác Hồ với các cháu thiếu nhi treo trên tường và thầm nghĩ không biết nếu bác ở đây, bác sẽ xử lý vụ bí mật nhà nước cấp độ tuyệt mật này như thế nào. Đối diện hắn, bên kia chiếc bàn gỗ lim nặng trịch, là chú Hải. Chú không ngồi, chú đang đi đi lại lại như một con hổ bị nhốt trong chuồng. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Chú đang cầm chiếc điện thoại bàn, thứ công nghệ an toàn nhất lúc này, bấm một dãy số quen thuộc. Alo, tôi Hải, phó giám thị trại ít đây. Cho tôi gặp đồng chí Tùng. Một khoảng lặng ngắn, chú Hải đưa mắt nhìn mình, ánh nhìn chứa được 100 câu hỏi và 1000 nỗi sợ. Báo cáo thủ trưởng chú bắt đầu, giọng cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng. Trại vừa xảy ra sự cố, có một đối tượng vượt ngục. Vâng, đã khống chế được rồi ạ, nhưng sự việc có liên quan đến một loại vũ khí công nghệ cao, chưa xác định. Và có tình tiết đặc biệt liên quan đến cán bộ Nguyễn Văn Minh, cần báo cáo trực tiếp với thủ trưởng. Đầu dây bên kia hẳn đã hỏi một câu gì đó rất sốc, vì chú Hải phải hít một hơi thật sâu. Không, thủ trưởng, tôi không đùa. Tình hình phức tạp hơn nhiều so với một vụ vượt ngục thông thường. Vâng. Rõ. Tôi sẽ phong tỏa toàn bộ, chờ thủ trưởng về chỉ đạo. Chú giơ máy. Tiếng cạch khô khốc vang lên. Chú đứng bất động vài giây, rồi lại nhấc máy, bấm một dãy số khác, một dãy số khẩn cấp. Đường dây nóng công an tỉnh xin nghe. Tôi là đại tá Trần Quang Hải, phó giám thị trại giam ít yêu cầu đối máy với trực ban chỉ huy. Giọng chú đã đánh lại, mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi. Báo cáo. Tại trại ít vừa phát hiện và thu giữ một loại vũ khí nguy hiểm, nghi là vũ khí năng lượng, nguồn gốc chưa xác định. Đối tượng sử dụng đã bị khống chế. Yêu cầu cử đội chuyên gia vũ khí và đội phản ứng nhanh đến hiện trường ngay lập tức. Lại một khoảng lặng. Minh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác của người trực ban ở đầu dây bên kia. Chắc anh ta đang nghĩ có kẻ say rượu nào đó gọi điện đến phá rối. Tôi xin nhắc lại. Tôi là Đại tá Hải. Đây là báo cáo chính thức. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có một giọng nói khác, quyền uy hơn, vang lên. Chú Hải lắng nghe, mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Rõ. Tuân lệnh. Phong tỏa hiện trường tuyệt đối. Chờ lệnh. Chú đặt ống nghe xuống, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể nó nặng ngàn cân. Chú kéo chiếc ghế đối diện Minh ra, ngồi phịch xuống. Cả cơ thể đồ sộ của vị phó giám thị dường như xẹp đi một nửa. Chú nhìn hắn, im lặng đến một phút. Một phút dài như cả thế kỷ trôi qua trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc. Cuối cùng, chú lên tiếng, giọng run run không phải vì sợ hãi, mà vì một sự hoang mang tột độ. Minh cháu cháu là người hay là chú không nói hết câu? Có lẽ chú sợ câu trả lời. Cháu vẫn là người, chú ạ. Minh trả lời thẳng, giọng bình thản như đang báo cáo quân số. Vẫn là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1990, quê Nghệ An, tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân năm 2020. Số hiệu quân nhân 78X33X. Nhưng cháu chết rồi. Chú Hải thì thầm, như nói với chính mình. Chú thấy. Tất cả mọi người đều thấy. Viên đạn xuyên qua đầu cháu. Vâng. Cháu bị bắn xuyên đầu. Nhưng cháu sống lại. Minh xác nhận một cách gọn lẹ, như thể đó là chuyện bị cảm cúm rồi tự khỏi. Chú Hải nuốt nước bọt một cách khó khăn, tiếng động vang lên rõ mồn một. Tại sao? Vì cháu có sức mạnh đặc biệt, chú ạ, một sức mạnh mà cháu cũng không tự mình lựa chọn. Từ đâu? Đây rồi. Câu hỏi quan trọng nhất. Minh đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này. Hắn nhìn thẳng vào mắt chú Hải, một ánh nhìn vừa chân thành vừa bí ẩn. Chú có tin vào thần thánh không? Chú Hải nhíu mày. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại đi bàn chuyện triết học tôn giáo. Nhưng nhìn vào đôi mắt của mình, chú biết đây không phải một câu hỏi đùa. Cháu nói đi. Và Minh bắt đầu kể. Hắn kể về việc mình, bằng một cách xui xẻo nào đó, đã lọt vào mắt xanh của một vị thần cực kỳ quyền năng nhưng cũng cực kỳ nhàm chán. Hắn kể về việc bị triệu hồi đến một không gian khác và được giao cho một nhiệm vụ nghe vô cùng lãng xẹt, đi xuyên qua các thế giới trong phim ảnh, truyện tranh, á niệm để mua vui cho vị thần đó. Hắn kể rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở hai thế giới, và phần thưởng là những sức mạnh đặc biệt, bao gồm thể lực vượt trội và khả năng hồi phục gần như tức thời này. Chú Hải lắng nghe, không ngắt lời, khuôn mặt hết tái rồi lại xanh. Chú muốn hỏi chi tiết về hai thế giới kia, chúng là những thế giới nào, trông ra sao. Nhưng mình đã chắc trước. Chuyện về hai thế giới đó, cháu nghĩ nó nên được xếp vào một cấp độ bí mật quốc gia khác, có lẽ còn cao hơn cả chuyện này. Cháu e là chú chưa sẵn sàng để nghe đâu ạ. Cái cách nói nửa thật nửa dọa của Minh khiến chú Hải dùng mình. Chú chỉ gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Và bây giờ, cháu không biết mình phải tiếp tục thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ nữa. Nếu thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, cháu sẽ chết thật sự. Nhưng nếu thành công, Minh ngừng lại, tạo một khoảng lặng đầy kịch tính. Thành công thì sao? Chú Hải hỏi gấp, người hơi dướn về phía trước. Cháu chưa biết. Vị thần không nói. Minh nhún vai, một cái nhún vai tỉnh mơ đến phát bực. Chú Hải ngả người ra sau ghế, đầu óc chú quay cuồng. Một nửa bộ não của một sĩ quan công an dày dạn kinh nghiệm đang gào thét rằng thằng nhóc này bị điên, rằng nó bị sốc tâm lý sau khi suýt chết và đang tự thêu dệt nên một câu chuyện hoang đường. Nhưng nửa bộ não còn lại, cái nửa đã chứng kiến hắn chạy trên tường, đã thấy vết đạn xuyên sọ của hắn, lại mách bảo rằng có thể đây là sự thật, một sự thật điên rồ vượt ngoài sức tưởng tượng. Và rồi, một ý nghĩ còn đáng sợ hơn nữa nảy ra, hay đây là một âm mưu còn lớn hơn, một kế hoạch tẩy não, tẩy ghép ký ức giả nào đó của một thế lực thù địch. Cháu có thể trình diễn lại cho chú xem không? Chú hỏi, giọng khàn đặc. Minh không nói gì, hắn chỉ đưa cánh tay trái của mình ra. Chú Hải nhìn thấy móng tay trên ngón trỏ của bàn tay phải hắn đột nhiên dài ra, trắng ẩn và sắc như dao cạo. Xoẹt, một tiếng, hắn tự rạch một đường sâu hõm trên cẳng tay mình, máu ứa ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trước sự kinh ngạc tột độ của chú Hải, hai mép da tự động tìm đến nhau, khép lại như một khóa kéo vô hình, không để lại dù chỉ một vết sẹo. Chú thấy đấy, cháu có khả năng hồi phục kinh người, nên chuyện cháu sống lại sau vết đạn bắn là chuyện bình thường, vì cháu thật sự không có chết. Chú Hải há hốc miệng, không nói nên lời. Và khẩu súng kia, chú lắp bắp, chỉ tay về phía cửa. Đó là vật phẩm từ một thế giới khác, Minh nói, và lần này, giọng hắn trở nên nghiêm túc. Cháu không biết nó đến đây như thế nào, nhưng rõ ràng cháu không phải người duy nhất được triệu hồi. Câu nói cuối cùng giáng vào tâm trí chú Hải như một nhát búa tạ. Nó còn gây sốc hơn cả màn tự chữa lành vết thương vừa rồi. Cháu nói còn có những người khác. Vâng. Minh gật đầu, ánh mắt sắc lại. Và rất có thể, họ không thân thiện như cháu. Rất có thể, họ đang mang theo những thứ còn nguy hiểm hơn khẩu súng đó rất nhiều. Trong khi chú Hải đang cố gắng tiêu hóa mớ thông tin còn khó nuốt hơn cả một cục bê tông, Minh ngồi im, mắt nhìn vào bức tranh Bắc Hồ, nhưng đầu óc hắn thì đang chạy hết công suất như một siêu máy tính đang giải mã ma trận. Cái im lặng này chính là thời gian vàng ngọc để một thằng thông minh như hắn phân tích tình hình. Phải tính toán hết các kịch bản, từ xấu nhất đến tốt nhất, để tao còn biết đường mà lựa. Đầu tiên, kịch bản tệ nhất, cái mà hắn gọi là kịch bản quái vật phở giả Chesden. Mấy ông lớn ở trên sau khi nghe báo cáo, thay vì thấy một chiến sĩ công an ưu tú, lại thấy một con vật thí nghiệm biết nói. Họ sẽ tóm cổ hắn, quẳng vào một cái phòng thí nghiệm nào đó, ngày ngày có mấy tay giáo sư đầu hói trong máy, lấy máu, cắt tí thịt, xem nội tạng của hắn có khác gì là không. Nghiên cứu chán chê rồi, thấy hắn nguy hiểm quá, họ sẽ quyết định tiêu hủy. Nghe nó sang mồm chứ thực ra là cho hắn ăn một quả tên lửa vào đầu cho chắc. Kịch bản này nghe ghê rợn vãi, nhưng xác suất xảy ra chắc chỉ tầm 20. Lý do? May mà lý lịch ba đời nhà Minh trong sạch như tờ A4 mới bóc em, lại còn là người trong ngành. Giết một thằng công an không dễ như giết một con gà. Tiếp theo, kịch bản tù nhân trung thân hạ viết. Đây là phương án an toàn cho cả làng. Họ sẽ không giết hắn, cũng không mổ xẻ hắn. Thay vào đó, họ sẽ nhốt hắn vào một cái hộp bê tông nào đó dưới lòng đất, có thể là ở một hòn đảo hoang hoặc một căn cứ quân sự bí mật. Hắn sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, có TV xem, có sách đọc, nhưng tuyệt đối không được gặp ai, không được dùng internet, sống như một ông hoàng bị quản thúc. Ngày ngày sẽ có một đội chuyên gia đến thẩm vấn, hỏi đi hỏi lại một câu, hôm nay mày có thấy vị thần nào không, và kiểm tra sức khỏe triền miên. Sống thế này thì thà chết còn sướng hơn. Khả năng này cao vãi trưởng, chắc phải 60 vì nó vừa đảm bảo an toàn cho xã hội, vừa giữ lại được mẫu vật để nghiên cứu từ từ. Kịch bản thứ ba, kịch bản cả Pen America phiên bản lỗi. Mấy sếp thấy hắn khỏe, châu bò, hồi phục nhanh, thế là quyết định biến hắn thành vũ khí sống. Minh, tổ quốc cần cậu. Có một ổ buôn ma túy ở biên giới, cậu vào dọn dẹp nhé, đỡ tốn đạn của anh em. Hay là, Minh, có một nhóm khủng bố đang cố thủ trong tòa nhà kia, cậu vào trước thăm dò tình hình đi, chết thì thôi sống lại báo cáo nhé. Mẹ kiếp, nghe nó anh hùng đấy nhưng thực chất là biến tao thành con tốt thí hạng sang. Kịch bản này có xác suất khoảng 15. Hàng độc thì phải cất kỹ, đem ra xài linh tinh lỡ nó hỏng hoặc nó quay lại cắn chủ thì mệt. Cuối cùng, kịch bản bỏ của chạy lấy người. Nếu tình hình căng quá, tao quyết định đào tẩu. Với sức mạnh hiện tại, chạy trốn khỏi sự truy lùng của cả một quốc gia không phải là không thể. Nhưng rồi sao? Sống chui sống lủi như một con chó hoang, bị truy nã toàn cầu, mất hết gia đình, bạn bè, danh tính. Sống như thế thì khác gì một bóng ma. Thôi dẹp. Nam cho lựa chọn của kẻ đường cùng. Sau khi cân đo đong đếm, não Minh nảy số tanh tách. Con bà nó, tao chạy thế đết nào được khi cả gia đình, gốc gác của mình đều ở đây. Chối thì càng không, bằng chứng sờ sờ ra đấy, chú Hải vừa thấy hắn sống lại xong. Vậy thì chỉ còn một cửa duy nhất, một con đường sáng nhất mà một thằng khôn lỏi như tao phải chọn, ngửa bài. Nhưng ngửa bài cũng phải có chiến thuật, chứ không phải vạch áo cho người xem lưng. Hắn tự đặt ra cho mình mấy nguyên tắc vàng. Nguyên tắc số 1, thành thật một cách có chiến lược. Cái vụ thần thánh, nhiệm vụ, thế giới phim ảnh nghe nó điên rồ vờ cờ đờ, nhưng chính vì nó quá điên nên lại có khi thành thật. Cứ khai tuốt tuần tuột ra, nhưng chỉ khai những gì có lợi. Nguyên tắc số 2, nhấn mạnh lòng trung thành. Phải cho các sếp thấy, dù tao có biến thành siêu sẩy đạ cấp 1 hay một phiên bản gầy, thì trong tim tao vẫn là một chiến sĩ công an nhân dân. Tao vẫn là Nguyễn Văn Minh, tao vẫn muốn phục vụ tổ quốc, chỉ là phiên bản 2.0 có cải thêm vài cái một xì thôi. Tao là tài sản, không phải mối đe dọa. Nguyên tắc số 3, tăng bút cái gọi là thánh lực lên tận mây xanh. Đúng, tao có khả năng hồi phục, nhưng tao sẽ lái nó sang một hướng khác. Thay vì là một con quái vật bất tử, hãy biến mình thành một thánh tăng phiên bản cầm súng. Tao có thể chữa lành vết thương cho người khác, tao là một cái bình máu di động, một trạm y tế dã chiến biết đi. Giá trị của một người chữa lành luôn cao hơn một cỗ máy giết chóc. Nguyên tắc cuối cùng, và là nguyên tắc cụ nội mày giữ cho kín, giấu nhẹm cái vụ ma cà rồng có khả năng truyền nhiễm đi. Tuyệt đối. Họ có thể chấp nhận một siêu chiến binh được thần ban phước, nhưng không bao giờ chấp nhận một con quái vật có khả năng lây nhiễm cho người khác. Cái ngày mà họ biết hắn có thể biến người khác thành đồng loại, thì đó chính là ngày kịch bản Phở Dạ Chèn Sten được kích hoạt. Không nói nhiều. Đây không còn là nguyên tắc vàng nữa, đây là cái nút bấm hạt nhân. Là cái chốt an toàn cuối cùng của quả lựu đạn mà hắn đang ôm trong người. Cái vụ hồi phục thần thánh, chữa bệnh cứu người kia có thể là một tấm vé VIP đưa hắn lên hàng bảo vật quốc gia. Nhưng cái khả năng cắn một phát biến người khác thành đồng loại. Ôi cụ bà nó, đó là tấm vé một chiều xuống thẳng 18 tầng địa ngục, không có thang máy mà chỉ có đường trượt thẳng đứng. Chương 4, vô sinh chương 4, vô sinh hắn dùng mình, không phải vì lạnh, mà vì trí tưởng tượng của một thằng hay xem phim viễn tưởng như hắn bắt đầu vẽ ra những kịch bản còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị hạng B kịch bản 1, chiếc cốc bất tử và cuộc chiến cung đình 4.0. Thử tưởng tượng xem, trong một cuộc họp kín cấp cao nhất. Sau khi tao đã trình bày xong về khả năng siêu phàm của mình, một vị sếp nào đó, tóc đã muối tiêu, bụng đã to hơn cái chống đỉnh, sẽ vô vai tao thân mật, tốt lắm đồng chí Minh. Thế cái khả năng này có truyền cho người khác được không? Chỉ cần tao gật đầu một cái thôi. Tao thể, không khí trong phòng sẽ thay đổi trong một nốt nhạc. Những ánh mắt đang nhìn tao với vẻ dè chừng, tò mò sẽ lập tức biến thành ánh mắt của một lũ sói đói nhìn miếng thịt tươi ngon nhất trên đời. Không giả, không bệnh, sống mãi với thời gian. Mẹ kiếp, Tần Thủy Hoàng ngày xưa lật tung cả thế giới để tìm thuốc trường sinh bất lão còn không được, giờ nó nằm gọn trong hàm răng của một thằng công an quen. Cái gọi là lý tưởng, là phụng sự tổ quốc sẽ bị vứt mẹ vào sọt rác. Thay vào đó sẽ là gì? Sẽ là những lời thủ thỉ đầy cám dỗ. Minh này, chú thấy đấy, bác tuổi cao sức yếu rồi, nhưng vẫn còn nặng lòng với đất nước lắm. Chú giúp bác trẻ hóa để tiếp tục cống hiến nhé. Hay một ông tướng quân đội sẽ gầm gừ, sức khỏe của tổng tư lệnh là sức mạnh của quân đội. Đây là mệnh lệnh. Rồi sao nữa? Tham nhũng, đấu đá, thanh trừng. Phe phái sẽ được hình thành không phải dựa trên chính kiến, mà dựa trên việc ai được Minh cắn và ai không. Thằng nào được cắn sẽ trở thành quý tộc mới, một tầng lớp bất tử thai trị đám người phạm sắp chết. Xã hội sẽ loạn, thể chế sẽ sụp đổ từ bên trong chỉ vì lòng tham vô đáy của con người trước sự cám dỗ của vĩnh hằng. Lúc đó, tao không còn là Nguyễn Văn Minh nữa, tao sẽ là chiếc cốc thánh mà thằng nào cũng muốn uống, là món quà mà thằng nào cũng muốn xé, muốn giành. Kịch bản 2, biệt đội cảm tử bất tử và ngày tận thế. Giả sử mấy ông chính trị gia còn giữ được chút lý trí, thì mấy ông tướng lĩnh chắc chắn không. Trong đầu họ, hai chữ ma cà rồng sẽ được tự động dịch thành siêu chiến binh. Một đội quân không sợ chết, chúng đạn tự lành, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trừ lúc nắng to, lại còn trung thành tuyệt đối. Nghe thôi đã thấy quân đội nước nào trên thế giới cũng phải khóc thét. Họ sẽ ép tao, không, họ sẽ ra lệnh cho tao phải phát triển một đội quân như vậy. Tổ quốc cần một đội quân tinh nhuệ, Minh ạ. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Nghe thì bùi tai đấy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, quản một đám lính bình thường đã đau đầu, giờ quản một bầy sói đội lốt người thì quản cái quần què, quản bằng niềm tin à. Lòng trung thành của chúng nó sẽ dành cho ai? Cho lá cờ tổ quốc? Hay cho thằng bố đã tạo ra chúng nó là tao? Hay tệ hơn, cho cái bản năng khát máu đang gào thét trong huyết quản? Chỉ cần một thằng trong biệt đội đó nổi điên, hoặc đơn giản là nó thấy một cô gái có cái cổ trông ngon mắt quá không kìm được lòng, thế là xong. Một sai sót nhỏ, một cá thể vạm vãi sống chuồng, nó sẽ tạo ra một đại dịch toàn cầu. Mấy con zombie trong phim chỉ là lũ ngáo ngơ, đi lại lệch bạch, thấy là biết đường chạy. Nhưng vạm vãi thì khác. Nó thông minh, nó quyến rũ, nó có thể mặc vest, xịt nước hoa, ngồi uống cà phê đối diện mày và lên kế hoạch xem nên hút máu mày ở đâu cho kín đáo. Một đại dịch zombie sẽ khiến thế giới hỗn loạn, còn một đại dịch vạm vãi sẽ biến thế giới thành một trang trại gia súc khổng lồ, nơi con người làm món chính trong thực đơn. Kịch bản 3, tao trở thành tài nguyên chiến lược cấp quốc gia số 01. Đây là kịch bản thực tế nhất và cũng là kịch bản khiến Minh thấy ghê tởm nhất. Nếu họ biết hắn có thể sản xuất ra những cá thể siêu việt khác, hắn sẽ không còn là một con người, một đồng chí. Hắn sẽ bị tước bỏ tên họ, nhân dạng. Tao sẽ trở thành một tài nguyên, một nhà máy sinh học, một cái trại giống cao cấp. Người ta sẽ nhốt hắn vào một khu căn cứ an toàn nhất, có thể là dưới lòng đất, được canh phòng 24/7. Hắn sẽ được ăn sơn hào hải vị, nhưng là để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hắn sẽ được chăm sóc y tế tận tình, nhưng là để kiểm tra xem cô máy có hoạt động tốt không. Ngày ngày, thay vì đi tuần tra, phá án, hắn sẽ phải sản xuất theo chỉ tiêu. Hôm nay cần 2 cá thể cho đội đặc nhiệm A, ngày mai cần 3 cá thể cho chương trình thí nghiệm B. Hắn sẽ mất hết tự do, nhân phẩm, trở thành một con bò sữa bị vắt kiệt cho đến giọt cuối cùng. Không. Minh siết chặt nắm tay vừa mọc lại của mình. Cái bí mật này, nó phải được chôn sâu hơn cả mộ của Dở Dạ Cụ Lạ. Nó chỉ có thể được bật mí khi và chỉ khi đất nước này đứng trước bờ vực diệt vong, khi loài người chuẩn bị tuyệt chủng và cần một phương án cực đoan để sinh tồn. Hoặc một ý nghĩ điên rồ nhưng đầy mê hoặc lóe lên trong đầu hắn. Hoặc là cho đến cái ngày, tao không còn là một thằng lính mới tập cảnh làm vạm vãi nữa, mà là ngày tao đạt tới cảnh giới của cụ tổ Dở Dạ Cụ Lạ, có thể thao túng tâm trí, có thể ra lệnh cho mọi sinh vật do tao tạo ra bằng suy nghĩ. Ngày mà tao có thể nhìn vào mắt chúng và nói, ngồi xuống, và chúng nó sẽ đồng loạt ngồi xuống như một. Đến ngày đó, quyền chủ động mới thực sự nằm trong tay tao. Còn bây giờ, cái nút bấm hạt nhân này chỉ một mình tao được giữ chìa khóa. Đó, kế hoạch hoàn hảo. Giờ chỉ cần chờ cá lớn đến và xem tài diễn xuất của thằng Minh này có thể dinh về giải Oscar hay không thôi. 2 tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian từ lúc Minh biến cái trại giam thành một sân khấu xiếc ngoài hành tinh cho đến khi hắn ngồi trong phòng họp lớn nhất của trụ sở công an tỉnh. 2 tiếng đó đủ để cả cái trại giam ít náo loạn như ong vỡ tổ. Chú Tùng, vị giám thị già với mái tóc bạc gần hết vì lo nghĩ, là người có mặt đầu tiên. Chú lao đến như một cơn bão, mặt tái mét, tưởng rằng có một cuộc vượt ngục quy mô lớn. Nhưng khi nghe chú Hải và người lính gác tội nghiệp vẫn còn run như cây sấy, lắp bắp kể lại câu chuyện về tia laser sắt chết sống lại và bay như chim, chú Tùng chỉ biết đứng trời trồng. Vị giám thị cả đời đối mặt với tội phạm sừng sỏ giờ đây cảm thấy bộ não của mình đang phải xử lý một file dữ liệu quá nặng, nặng đến mức treo cả hệ điều hành. Rồi những chiếc xe biển xanh bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào. Dẫn đầu là đại tá Trần Văn Dũng, phó giám đốc công an tỉnh. Theo sau ông là một đội ba người mặc thường phục nhưng toát ra cái khí chất hàng tuyển từ bộ họ lướt qua tất cả, chỉ chăm chăm vào khẩu súng laser mà chú Hải đã thu hồi, nâng niu nói như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cuối cùng là một bác sĩ quân y Lý, người được giao nhiệm vụ khám sơ bộ cho mình, một nhiệm vụ mà có lẽ trong cả sự nghiệp ông chưa từng hình dung tới. Ông ta đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, soi đèn vào mắt mình và ghi vào sổ những thông số hoàn hảo đến mức vô lý của một người vừa mới chết đi sống lại. Và giờ, mình đang ngồi đây, căn phòng họp lớn, lạnh lẽo vì điều hòa chạy hết công suất. Hắn không bị còng tay, không bị ai quát mắng. Hắn được mời ngồi tử tế trên một chiếc ghế bọc da. Nhưng sự tử tế đó được bao bọc bởi 8 họng súng tiểu liên của 8 chiến sĩ cảnh sát cơ động, đứng dàn đều 4 góc phòng. Họ không chia súng vào hắn, nhưng tư thế của họ thì luôn sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Một sự tôn trọng đầy đe dọa. Đối diện hắn, qua chiếc bàn gỗ dài bóng loáng, là đại tá Trần Văn Dũng. Một người đàn ông ngoài 50, tóc đã điểm hoa râm nhưng được cắt tỉa gọn gàng, lưng thẳng tắp. Đôi mắt ông sắc như dao cạo, có cảm giác có thể lột trần mọi lời nói dối. Trên bàn, giữa Minh và vị đại tá, là cái hàng nóng từ Hollywood của tên bật ngủ. Nó đã bị tháo rời thành từng mảnh, mỗi mảnh được đặt trang trọng trong một cái hộp nhựa trong suốt, trông như di vật của người ngoài hành tinh trong viện bảo tàng. Đại tá Dũng đan hai tay vào nhau, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy Minh. Ông cất giọng, trầm và dứt khoát. Chiến sĩ Nguyễn Văn Minh. Vâng, đồng chí đại tá. Minh đáp, giọng đều đều, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh của một người lính đang báo cáo. Anh kể lại toàn bộ sự việc, từ đầu, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Minh hít một hơi thật sâu. Màn kịch bắt đầu. Hắn bắt đầu kể, giọng đều đều như một sinh viên đang trả bài môn lịch sử đảng, chỉ khác là nội dung còn hoang đường hơn cả chuyện cổ tích cộng với phim khoa học viễn tưởng. Hắn kể về cái đêm coi phim lậu của mình, về việc hắn lơ lửng trong một không gian trắng xóa và gặp một thực thể tự xưng là thần. Hắn kể về thế giới của The Bợ là 1998, về cảm giác khi bị ỷ cuốn vợ cắn, về cuộc chiến sinh tồn trong một thế giới đầy dây ma cà rồng. Hắn kể về thế giới của The Dun, về không khí kinh hoàng của tu viện Cát Tạ, về con quỷ Bá Lạc và về việc hắn đã may mắn thế nào khi tìm được lọ máu thánh của chốn sắc. Các chuyên gia vũ khí ngừng ghi chép, ngẩng lên nhìn hắn. Vị bác sĩ quân y há hốc mồm. Ngay cả 8 anh lính cơ động cũng có vẻ đang căng thai ra nghe, quên cả nhiệm vụ cảnh giới. Chỉ có đại tá Dũng là vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng những ngón tay đang gõ nhẹ xuống mặt bàn của ông đã dừng lại. Đây rồi, phần quan trọng nhất, cái chốt an toàn mà hắn phải tự tạo ra cho mình. Khi tôi quay trở về thế giới này, mình tiếp tục, giọng hắn khàn đi một chút, ra vẻ thành khẩn đến tận cùng. Hai thứ đó, virus ma cà rồng từ thế giới bợ lạ và máu thánh từ thế giới The Dun, đã xung đột và dung hợp với nhau ngay trong cơ thể tôi. Hắn dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt đại tá Dũng. Báo cáo đồng chí đại tá, theo lý thuyết, virus này có khả năng lây nhiễm cực mạnh qua đường máu. Đó là bản chất của nó. Hắn thấy một vài người trong phòng bất giác nuốt nước bọt. Tốt, phải dọa họ một chút trước đã. Nhưng Minh nhấn mạnh, máu thánh đã can thiệp. Nó không tiêu diệt hoàn toàn con virus, mà đã biến đổi nó. Virus này đã kết hợp với máu thánh, tạo ra một biến thể độc nhất và hoàn toàn ổn định. Nó cho tôi sức mạnh, tốc độ, khả năng hồi phục phi thường. Hắn liếc nhìn bàn tay lành lặn của mình. Nhưng nó đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng lây nhiễm. Còn virus trong người tôi bây giờ là một sản phẩm cuối cùng, không thể sao chép, không thể chuyển sang cho bất kỳ ai khác. Hắn nuốt khan, tung ra đòn kết liêu cho lời nói dối thế kỷ của mình. Nói một cách dễ hiểu, tôi đã được vô sinh về mặt sinh học siêu nhiên. Chương 5, thử nghiệm chương 5, thử nghiệm. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đặc quánh. Cái thuật ngữ vô sinh siêu nhiên mà Minh vừa bịa ra có vẻ đã giáng một đòn quá mạnh vào tư duy logic của tất cả mọi người. Nó vừa khoa học, vừa thần học, lại vừa ngớ ngẩn một cách hợp lý đến lạ kỳ trong cái bối cảnh điên rồ này. Đây là lời nói dối đầu tiên của Minh với tổ chức. Một lời nói dối trắng trợn, nhưng là lời nói dối duy nhất có thể giữ cho hắn được làm người, thay vì bị biến thành một cái trại giống di động. Cho nên, thà em đây vô sinh cho nó lành. Đại tá Dũng là người đầu tiên khởi động lại thành công. Ông không nhìn Minh. Ánh mắt sắc lẹm của ông từ từ rời khỏi khuôn mặt thành khẩn đến mức giả tạo của Minh, lướt qua những mảnh vỡ công nghệ cao trên bàn và dừng lại ở vị chuyên gia vũ khí chính, một người đàn ông gầy gò, đeo kính cận dày cộm, đang toát mồ hôi hột dù điều hòa phả vào gáy. Khẩu súng này thế nào? Giọng đại tá Dũng trầm xuống, kéo mọi người ra khỏi trạng thái lo lắng. Vị chuyên gia giật mình, vội đẩy vào kính. Ông ta hắng giọng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, dù hai bàn tay đang lật dở tập tài liệu thì cứ như đang bắt bướm. Báo cáo đồng chí đại tá, ông ta bắt đầu, giọng khô khốc. Đây không phải công nghệ của trái đất hiện tại. Hoàn toàn không phải. Ông ta nuốt nước bọt. Chúng tôi đã phân tích sơ bộ. Nó không sử dụng thuốc súng, không có bất kỳ cơ chế lò xo hay khí nén nào mà chúng ta biết. Nó vận hành bằng một dạng tin năng lượng mà cấu trúc phân tử của nó chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó bắn ra ánh sáng cô đặc. Vị chuyên gia dừng lại, như thể chính ông ta cũng không tin vào những gì mình nói. Sức công phá của nó, dựa trên thiệt hại ở hiện trường, là cực lớn và tập trung. Nếu công nghệ này rơi vào tay kẻ địch, hoặc một tổ chức khủng bố nào đó báo cáo đồng chí, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Đại tá Dũng gật đầu một cách chậm rãi, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt ông, một cơn bão đang hình thành. Ông quay lại nhìn mình, và lần này, ánh mắt ông không còn chỉ là sự dò xét. Nó có thêm sự tính toán của một nhà chiến lược đang đối mặt với một bản cờ hoàn toàn mới. Nếu những gì anh nói là sự thật, ông nói, tương tự một như những viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, điều đó có nghĩa là đất nước chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh ở cấp độ chưa từng có. Có bao nhiêu người như anh? Có bao nhiêu vũ khí như thế này ngoài kia? Tôi không biết, đồng chí đại tá. Minh trả lời thành thật. Lúc ở thế giới bên kia, tôi chỉ là một kẻ cố gắng sinh tồn. Nhưng rõ ràng, hệ thống đưa người đi và về này không chỉ dành cho một mình tôi. Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất. Sự im lặng lại bao trùm. Một sự im lặng nặng nề hơn. Giờ đây, vấn đề không còn là một chiến sĩ công an bỗng dưng có siêu năng lực, mà là một cánh cửa đã mở ra, và không ai biết thứ gì sẽ bước qua nó. Đại tá Dũng nhìn thẳng vào mắt Minh. Ông hỏi một câu không có trong bất kỳ quy trình nghiệp vụ nào. Và anh vẫn trung thành với Tổ quốc. Đây rồi. Câu hỏi triệu đô. Câu hỏi quyết định xem hắn sẽ được coi là một người hùng lạc lối hay một quả bom nổ chậm cần được tháo ngòi ngay lập tức. Minh không do dự. Hắn biết đây là khoảnh khắc của đời mình. Hắn đứng bật dậy, động tác dứt khoát như khi còn ở trường sĩ quan. Hai chân chụm lại, lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra. Hắn giơ tay phải lên ngang thái dương trong tư thế chào của một người lính. Tôi, Nguyễn Văn Minh, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, xin thể trước đảng, trước tổ quốc, trước nhân dân. Giọng hắn vang vọng, đanh thép, của một người lính đang tuyên thệ trước quân kỳ. Bất kể sức mạnh tôi đang có là gì, bất kể tôi đến từ đâu và đã trải qua những gì, tôi vẫn là một người lính của nhân dân Việt Nam. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ an ninh tổ quốc và sự bình yên của nhân dân. Tôi sẵn sàng hợp tác vô điều kiện với bất kỳ cơ quan nào của nhà nước để điều tra và ngăn chặn mối đe dọa này. Lời thề của Minh như một luồng điện chạy dọc căn phòng. Tám chiến sĩ cơ động bất giác đứng thẳng người hơn. Vị bác sĩ quân y nhìn hắn với ánh mắt nghệ phục. Các chuyên gia vũ khí nhìn nhau, rồi nhìn hắn, sự nghi ngờ trong mắt họ đã vơi đi quá nửa. Đại tá Dũng nhìn Minh không chớp mắt. Ông gật đầu, một cái gật đầu rất chậm. Tốt. Chỉ một từ, nhưng nó đã thay đổi tất cả. Nhưng anh phải hiểu, đại tá Dũng tiếp tục, giọng đã bớt đi phần sắc lạnh, thay vào đó là sự nghiêm túc của một người chỉ huy. Từ giây phút này, anh không còn là một chiến sĩ công an bình thường nữa. Anh là một tài sản quốc gia. Và đồng thời, cũng là một mối đe dọa tiềm tàng cấp độ cao nhất. Ông dừng lại, để Minh thâm thía từng lời. Bộ công an sẽ có quyết định cuối cùng về cách xử lý trường hợp của anh. Còn bây giờ, anh sẽ được chuyển đến một cơ sở an toàn hơn. An toàn hơn? Minh buột miệng hỏi. Đại tá Dũng nhìn hắn, một cái nhìn đầy ẩn ý an toàn hơn cho tất cả chúng tôi. Chiếc xe đặc chủng màu đen không bật còi hụ, lầm lũi trườn đi trong màn sương sớm của Hà Nội. Nó không đi về trụ sở bộ hay bất kỳ trại giam nào Minh biết. Nó đi về phía ngoại thành, nơi những tòa nhà cao tầng thưa dần, nhường chỗ cho những khu công nghệ cao và viện nghiên cứu im lìm sau những bức tường dày và hàng rào kém gai. Khi xe dừng lại trước một cánh cổng thép khổng lồ tự động mở ra, trời cũng vừa hửng sáng. Minh được đưa vào một căn phòng mà nếu không có cánh cửa thép dày cả tấc và camera an ninh nhấp nháy đỏ ở góc trần, hắn đã nghĩ mình đang ở trong một khách sạn 5 sao. Giường đệm êm ái, phòng tắm riêng với vòi hoa sen nước nóng, thậm chí còn có cả một cái tivi màn hình phẳng treo tường, tivi kết nối truyền hình vệ tinh. Hắn được yêu cầu nghỉ ngơi. Minh ngủ rất nhanh và ngắn. Thể chất bẩm cho phép hắn chỉ cần ngủ một ít đã có thể phục hồi tinh thần, thậm chí nếu thiêu đốt năng lượng máu thì có thể không cần ngủ. Tuy nhiên, Minh muốn giữ lại một phần thói quen con người của mình. Đúng 7 giờ sáng, cánh cửa phòng khẽ mở. Một y tá mặc đẩy một chiếc xe ỉ nột vào phòng. Trên xe, thay vì phở bò hay bánh mì trứng, là một bịch nhựa trong suốt chứa 500ml chất lỏng màu đỏ sậm, treo lủng lẳng trên một cái giá y tế. Một cái ống truyền được gắn sẵn. Bữa sáng của anh, cô y tá nói qua lớp khẩu trang, giọng xen lẫn một chút tò mò xen và e sợ. Mình nết mép cười. Tim em đập hơi nhanh, lần sau thêm chút tiêu và chanh thì tuyệt. Cô y tá không cười. Cô đặt chiếc xe xuống, lùi lại vài bước rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, như thể sợ hắn sẽ nhảy sổ tới cắn vào cổ cô vậy. Minh nhìn bịch máu từ ngân hàng máu quốc gia, lắc đầu. Hắn không cần ống truyền. Hắn sẽ toạc một góc bịch nhựa và tu một hơi. Vị kim loại tanh nồng quen thuộc lan tỏa, đánh thức từng tế bào trong cơ thể hắn. Năng lượng ấm áp chảy dần dật trong huyết quản. Hắn cảm thấy mình như một chiếc điện thoại được sạc đầy tin sau một đêm cạn kiệt. Đúng 8 giờ, hai sĩ quan cơ động hộ tống hắn đến khu vực kiểm tra. Đó là một nhà chứa máy bay cũ được cải tạo lại, rộng lớn và trắng toát, sáng choang dưới ánh đèn công suất cao. Hàng chục nhà khoa học, kỹ sư trong áo bờ lật trắng đang túm tụm quanh các màn hình và máy móc phức tạp. Đứng giữa họ, nổi bật với bộ quân phục thẳng thớm, là đại tá Dũng. Bên cạnh ông là một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, đeo kính, toát ra vẻ uyên bác. Đại tá Dũng giới thiệu đó là tiến sĩ Khang, viện trưởng viện khoa học hình sự, người sẽ trực tiếp giám sát buổi kiểm tra. Minh được yêu cầu mặc một bộ đồ bó sát màu đen, chi chít những cảm biến chuyển động và dây nhợ nối với các máy đo địa cơ. Hắn cảm thấy mình giống một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng hơn là một đối tượng bị giám sát. Chúng ta bắt đầu, tiến sĩ Khang tuyên bố, giọng ông vang lên qua hệ thống loa. Bài kiểm tra số 1, sức mạnh. Bài kiểm tra 1, sức mạnh. Minh được dẫn đến trước một bức tường được gia cố đặc biệt, trên đó gắn một tấm đo lực khổng lồ. Hàng chục máy quay tốc độ cao từ mọi góc độ đều chĩa vào hắn. Mục tiêu A, kiểm tra sức mạnh, bùng nổ giọng tiến sĩ Khang vang lên. Đồng chí Minh, hãy tung một cú đấm mạnh nhất có thể vào tấm mục tiêu. Minh đứng cách mục tiêu khoảng 2 mét. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận năng lượng từ bữa sáng đang cuộn chảy. Hắn không định dùng đến năng lượng dự trữ, chỉ dùng sức mạnh cơ bản của cơ thể này thôi. Trong một chuyển động mượt mà đến đáng sợ, hắn đứng người, xoay hông và lao tới. Cánh tay phải của hắn bung ra như một cây roi thép. Bụp! Một tiếng nổ khô khốc, chói tai vang vọng khắp nhà chứa máy bay, như thể một khối bê tông vừa rơi xuống từ trên cao. Tấm đo lực bằng hợp kim titan lõm vào một cách rõ rệt. Trên màn hình lớn, những con số nhảy múa điên cuồng trước khi dừng lại. Cả phòng thí nghiệm im phăng phắc. Một kỹ thuật viên trẻ tuổi đánh rơi cả tập tài liệu đang cầm trên tay. Tiến sĩ Khang phải đẩy lại gọng kính, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông không giấu nổi sự kinh ngạc, trời đất. Cú đấm này có lực tác động là 8,124 N. Để dễ hình dung, nó tương đương với việc bị một chiếc xe bán tải đâm trực diện ở tốc độ 40 km/h, xương của một người bình thường sẽ vỡ vụn thành cám. Cấu trúc xương của anh ta thật phi thường. Tiếp theo là cú đá. Lần này, âm thanh còn khủng khiếp hơn. Rầm. Con số trên màn hình nhảy vọt lên gần 15,000 N. Đại tá Dũng đứng quanh tay, mặt không đổi sắc, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại. Mục tiêu B, kiểm tra sức mạnh tinh. Tiến sĩ Khang tiếp tục, cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Minh được đưa đến một bục nâng, nơi một thanh tạ đã được lắp sẵn 300 kg. Hắn cúi xuống, hai tay nắm lấy thanh tạ và đứng thẳng dậy nhẹ nhàng như thể đang nhấc một chiếc ghế nhựa. Mức tạ tăng dần, 500 kg, 700 kg. Các nhà khoa học bắt đầu xì xầm. Kỷ lục thế giới về ý liệp của người thường cũng chỉ hơn 500 kg một chút. Khi mức tạ đạt 850 kg, Minh mới bắt đầu cảm thấy có chút thử thách. Hắn hít sâu, cơ bắp trên cánh tay và lưng quần cuộn nổi lên, các tính mạch trên thái dương giật giật. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục từ cổ họng và từ từ nâng khối kim loại khổng lồ rời khỏi mặt đất. Tiến sĩ Khang nhìn vào màn hình hiển thị kết quả từ máy đo điện cơ. Không thể tin được, không có dấu hiệu rách cơ vi mô nào đáng kể. Khả năng tái tạo tế bào của anh ta cho phép các sợi cơ hoạt động vượt xa ngưỡng giới hạn của con người mà không bị tổn thương vĩnh viễn. Minh nhẹ nhàng đặt thanh tạ xuống, thầm nghĩ, mới là khởi động thôi. Nếu mà đốt tí máu, chắc cái sàn này sập luôn quá. Bài kiểm tra 2, tốc độ một đường chạy 50m được thiết lập. Khi đèn hiệu vừa chuyển xanh, Minh lao đi. Hắn không chạy, hắn săn mồi. Trọng tâm thấp, sải chân dài và đầy uy lực, cơ thể gần như song song với mặt đất. Đối với mắt thường, hắn chỉ là một vệt đen lướt qua. Ba một giây, một kỹ thuật viên hét lên, nhìn vào cổng laser. Tốc độ tối đa đạt được là 65,7 km/h. Tiến sĩ Khang lẩm bẩm, nhanh hơn cả tốc độ xuất phát của một con báo ghệ. Và tiếp theo là bài kiểm tra sự linh hoạt. Một chuỗi chướng ngại vật phức tạp được dựng lên. Minh di chuyển qua các cọc dị tắc nhanh đến mức các cảm biến chuyển động gần như không theo kịp. Hắn lao thẳng vào bức tường cao 3m, chạy thêm 2 bước trên bề mặt thẳng đứng của nó, dùng một tay bám vào mép tường và lộn người qua nhẹ như một chiếc lá. Tiến sĩ Khang đang xem lại đoạn video được quay chậm gấp trăm lần. Ông chỉ vào màn hình, thật kinh ngạc. Nhìn xem, khả năng kiểm soát tiền đình và nhận thức không gian của anh ta vượt xa mọi biểu đồ. Anh ta tính toán quỹ đạo, góc độ và lực cần thiết một cách hoàn toàn bản năng, giống như một siêu máy tính sinh học đang thực hiện hàng tỷ phép tính mỗi giây. Kết quả cuối cùng, Minh hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian chỉ bằng 1/4 của một vận động viên bạt của vô địch thế giới. Bài kiểm tra 3, phản xạ. Bài kiểm tra phản xạ đơn giản với đèn LED cho ra kết quả trung bình 65 mili giây, nhanh gấp 3 lần người có phản xạ tốt nhất. Nhưng đó chỉ là món khai vị. Bài kiểm tra chính bắt đầu. Minh đứng giữa phòng. 3 chiếc máy bắn bóng tennis đã được đổ lại, đặt ở 3 góc khác nhau, chia vào hắn. Bắt đầu. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Bất thình lình, 3 chiếc máy cùng lúc khai hỏa. 3 quả bóng vàng lao vun vút về phía Minh từ 3 hướng khác nhau với tốc độ của một viên đạn. Đối với những người đang quan sát, đó chỉ là 3 vệt mờ. Nhưng đối với Minh, thời gian dường như giãn ra. Hắn thấy rõ từng đường khâu trên mỗi quả bóng. Hắn xoay người một cách tao nhã, tay trái giơ lên bắt gọn một quả, mu bàn tay phải đánh bật quả thứ 2 bay ngược trở lại trúng phóc vào cái máy đã bắn ra nó, đồng thời nghiêng đầu một góc hoàn hảo để quả thứ 3 lướt qua mang thai hắn sượt đi vài sợi tóc. Tốc độ bắn tăng lên, các quả bóng bay ra như mưa. Nhưng Minh vẫn đứng tại chỗ, cơ thể hắn di chuyển với một sự hiệu quả đến tàn nhẫn. Bắt, né, đánh bật, không một động tác thừa. Hắn như tâm của một cơn bão, bình tĩnh và chết chóc. Trong phòng điều khiển, tiến sĩ Khang nhìn chằm chằm vào kết quả quét nào thời gian thực của Minh. Không thể nào, ông thì thảo. Thuy đỉnh và tiểu não của anh ta đang hoạt động ở mức độ không tưởng. Lượng thông tin thị giác được xử lý mỗi nạ nổ dây nó nhanh đến mức, về mặt lý thuyết anh ta có thể nhìn thấy quỹ đạo của một viên đạn bắn ra từ súng ngắn. Câu nói của ông rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Mọi người nhìn vào bóng đen đang di chuyển như một bóng ma giữa làn mưa bóng tennis, và lần đầu tiên, họ không chỉ thấy một đối tượng nghiên cứu. Họ thấy một vũ khí. Chương 6, vừa đau vừa sung sướng. Chương 6, vừa đau vừa sung sướng. Sau màn trình diễn thể chất kinh thiên động địa, cả nhà chứa máy bay chìm trong một sự im lặng đầy kính nể. Các nhà khoa học nhìn Minh như một hiện tượng thách thức mọi định luật sinh học mà họ từng biết. Đại tá Dũng và tiến sĩ Khang trao đổi một ánh nhìn đầy ẩn ý. Phần cơ bắp đã xong, giờ là lúc mổ xẻ phần sinh hóa. Minh được đưa đến một phòng thí nghiệm y tế vô trùng. Một nữ y tá khác, trông có vẻ dạn dĩ hơn cô lúc sáng, tiến đến với một bộ dụng cụ lấy máu. Chúng tôi cần một mẫu máu để phân tích, cô nói, giọng đều đều. Cứ tự nhiên, Minh nhún vai, chìa cánh tay ra. Hắn ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt thản nhiên như đang đi hiến máu nhân đạo. Khi mũi kim sắc lạnh đâm vào tĩnh mạch ở khuỷu tay hắn, Minh nhắm mắt lại, nhưng không phải để né tránh. Bên trong cơ thể, một quá trình vi diệu đang diễn ra. Hắn tập trung ý niệm, thiêu đốt một lượng năng lượng máu cực nhỏ, chỉ vừa đủ để tạo ra một vùng tĩnh hóa ngay tại điểm kim tiêm đang rút máu ra. Đây là một kỹ năng tinh vi hắn học được khi phải chữa trị cho những người dân làng khốn khổ ở Romania, một cách để sử dụng thánh lực mà không cần phải biến cả cơ thể thành một lò phản ứng. Thay vì cố gắng điều khiển hàng tỷ vi rút bất kham trong huyết quản, việc đơn giản nhất là tạo ra một bộ lọc tạm thời ngay tại cổng ra. Máu chảy qua đó, vi rút biến mất, chỉ còn lại huyết tương và hồng cầu thuần khiết được tắm trong một luồng năng lượng thánh thiện mờ nhạt. Máu đỏ tươi từ từ chảy vào ống nghiệm. Cô y tá rút kim, dán băng gạc, rồi cầm ống nghiệm đưa ra ánh sáng để kiểm tra. Cô khẽ nhíu mày. Dưới ánh đèn huỳnh quang, chất lỏng màu đỏ thấm dường như có một lớp bụi vàng kim li ti đang lấp lánh, tạo ra một quần sáng mờ ảo, kỳ lạ. Có gì không ổn à? Minh hỏi, giọng đầy vẻ ngây thơ. Tiến sĩ Khang nhận lấy ống nghiệm, xoay xoay nó trong tay. Thật kỳ lạ. Không có dấu hiệu của bất kỳ tác nhân ngoại lai nào, nhưng hoạt tính tế bào lại cao một cách đáng kinh ngạc. Họ lập tức tiến hành một thử nghiệm nhỏ. Một con chuột bạch bị rạch một vết nhỏ trên lưng. Một giọt máu của Minh được nhỏ vào vết thương. Trước con mắt kinh ngạc của cả đội ngũ, vết rạch khép miệng lại trong vòng vài giây, chỉ để lại một vệt hồng mờ rồi biến mất hoàn toàn. Đây mới chỉ là bản đệ mổ thôi, Minh lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu các vị muốn thấy bản phun ổn thì nó sẽ cần nhiều năng lượng hơn. Hắn xuề bàn tay ra, tập trung ý niệm. Một giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay, nhưng lần này nó không có màu đỏ. Nó là một giọt chất lỏng màu vàng kim óng ánh, tinh khiết như vàng nóng chảy, tỏa ra một luồng hơi ấm dễ chịu. Khi tôi thiêu đốt năng lượng máu thực sự, nó sẽ thế này. Sự phấn khích lan tỏa khắp phòng thí nghiệm. Họ mang ra một con chuột khác. Lần này, thử nghiệm tàn nhẫn hơn. Một chiếc kẹp phẫu thuật cắt đứt lìa một chân sau của nó. Con vật đáng thương co giật trong đau đớn. Minh bình tĩnh bước tới. Hắn đặt chiếc chân bị đứt trở lại vị trí cũ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bôi giọt máu vàng kim của mình lên vết cắt. Một cảnh tượng phi thường diễn ra. Các sợi cơ, mạch máu và mảnh xương vỡ tự tìm đến nhau, đang quyện lại như một đoạn phim vô ngược. Trong vòng chưa đầy 10 giây, chiếc chân đã hoàn toàn liền lại. Con chuột được thả ra, ban đầu nó còn hơi khập khiễng, nhưng chỉ một phút sau, nó đã chạy vòng quanh trong lồng kính như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng hít vào kinh ngạc vang lên khắp nơi. Nội tạng thì sao? Đại tá Dũng hỏi, giọng ông có chút khàn đi. Một con khỉ đã được gây mê được đưa ra, khoang bụng của nó được mở sẵn, để lộ lá gan bị tổn thương do thí nghiệm trước đó. Minh không ngần ngại, hắn lại tạo ra một giọt máu vàng kim và chạm nó vào vùng nội tạng bị dập nát. Bằng mắt thường, tất cả mọi người đều thấy các mô gan tái tạo với tốc độ chóng mặt, bề mặt từ thâm tím chuyển sang hồng hào khỏe mạnh chỉ trong chớp mắt. Tuyệt vời! Tiến sĩ Khang thốt lên. Giữa lúc mọi người còn đang sững sờ, Minh đột nhiên ngả người ra sau, thở dốc một cách điệu nghệ. Hơi hơi tốn năng lượng. Có bịch nào nạp tin không nhỉ? Y tá lập tức mang ra một bịch máu 500ml khác. Minh lại tu một hơi như uống nước giải khát, khiến vài nhà khoa học trẻ phải tái mặt. Sau khi nạp năng lượng, Minh mới chậm rãi giải thích các điều khoản sử dụng. Thứ nhất, hắn nói, giơ một ngón tay, máu vàng kim này một khi đã rời khỏi cơ thể tôi mà không được hấp thụ trực tiếp, nó sẽ mất tác dụng sau khoảng 15 phút. Năng lượng thánh sẽ bị môi trường bên ngoài làm cho sói mòn, nên đừng nghĩ đến chuyện tích trữ. Hắn giơ ngón thứ hai. Thứ hai, để tránh bị các vị vắt kiệt như một con bò sữa, tôi xin thông báo giới hạn hiệu năng của tôi. Mỗi ngày, tôi chỉ có thể thực hiện việc chữa trị với tổng năng lượng tương đương 2 bịch máu 500ml. Hết quota, xin mời quay lại vào ngày mai. Đại tá Dũng và tiến sĩ Khang nhìn nhau. Mình đang ra giá, và hắn có đủ vốn để làm điều đó. Được rồi, đại tá Dũng đồng ý cuối cùng, chúng tôi cần lấy mẫu mô tế bào và tủy sống. Việc này đòi hỏi phải gây mê toàn thân. Không vấn đề, Minh gật đầu hợp tác một cách đáng ngạc nhiên. Hắn được đưa vào phòng phẫu thuật. Một chiếc mặt nạ dưỡng khí được gắp vào mũi và miệng hắn. Hít thở sâu vào, nhẹ giọng bác sĩ gây mê vang lên. Minh ngoan ngoãn hít vào. Khi luồng khí mang theo mùi hóa chất đặc trưng tràn vào phổi, hắn lại âm thầm tiêu đốt một lượng năng lượng cực nhỏ, thanh tẩy tác dụng của thuốc mê ngay khi nó vừa ngấm vào máu. Nhưng bên ngoài, hắn diễn rất sâu. Mí mắt hắn từ từ nặng trĩu, hơi thở trở nên đều đặn và cơ thể mềm nhũn ra. Vài phút sau, bác sĩ xác nhận hắn đã ngủ say. Họ bắt đầu công việc. Minh cảm nhận rõ ràng mũi kim sinh thiết lạnh buốt, sắc nhọn chọc xuyên qua da thịt, tiến sâu vào cơ thể để lấy mô. Rồi đến mũi khoan tủy sống, một cảm giác đau buốt đến tận xương thủy, một cơn đau có thể khiến một người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải hét lên. Nhưng Minh không hét. Hắn đang bận. Ngay khi thiết bị lạ xâm nhập, hắn liên tục kích hoạt hai bờ UFF cùng lúc, tịnh hóa để đảm bảo không một con virus vàng hại nào dính vào đầu giò, và chữa lành để tái tạo lại những tổn thương mà mũi kim gây ra ngay tức thì. Và đó là lúc một cảm giác kỳ lạ chưa từng có ập đến. Cơn đau vật lý tột độ từ mũi khoan và cảm giác phê sung sướng từ năng lượng chữa lành đang quần quận chạy đến vùng bị thương hòa quyện vào nhau. Nó giống như có ai đó đang dùng một lực cực mạnh để xoa bóp vào đúng chỗ đau nhức nhất của bạn. Vừa đau điếng, vừa sướng gian. Ái trà phê y như xoa bóp chỗ đau, vừa đau vừa sướng, Minh rên rỉ trong đầu. Hắn phải dùng toàn bộ ý chí để giữ cho cơ mặt không co giật, để không phát ra một tiếng rên rỉ khoái lạc đầy mờ ám giữa phòng phẫu thuật. Bên ngoài, hắn là một bệnh nhân đang ngủ say. Bên trong, hắn đang trải qua một cuộc tra tấn kiêm mát xa sung sướng đến phát điên lên được. Trong khi Minh đang tận hưởng liệu trình sờ pha xương thủy có 102 tại khu thí nghiệm y tế, thì ở một khu vực khác, một cuộc thẩm vấn khác đang diễn ra với không khí kém dễ chịu hơn rất nhiều. Đối diện đại tá Dũng và tiến sĩ Khang không phải là một thánh nhân hài hước, mà là một con thú bị dồn vào chất tường. Tên hắn là Hải. Hồ sơ của hắn được đặt ngay ngắn trên bàn, dày cộp và nhuốm một màu đỏ của máu. Phạm nhân tử hình, tội danh cướp tiệm vàng, thảm sát một gia đình 6 người không chừa một ai. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, vô cảm, cái nhìn sắc như dao găm, ngay cả khi một cánh tay của hắn đang bị bó bột trắng toát, treo lủng lẳng trước ngực. Hải không nói, nhưng dòng ký ức đen kịt vẫn chạy xiết trong đầu hắn. Hắn nhớ cái ngày tòa tuyên án. Tử hình. Hai từ đó không làm hắn run sợ, chỉ thấy trống rỗng. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho tấm vé một chiều xuống hoàng tuyển. Trong phòng biệt giam lạnh lẽo, hắn đêm từng ngày chờ đợi. Rồi một đêm, điều không tưởng đã xảy ra. Bốn bức tường bê tông biến mất, thay vào đó là một không gian trắng xóa đến vô tận. Một giọng nói vang lên trong không gian, tự xưng là thần và ném hắn vào một thế giới mà sau này hắn mới biết là phim Star Wars. Hắn, Một tên sát nhân quen dùng dao và súng ngắn, đột nhiên thấy mình ở giữa một cuộc chiến thiên hà với những kẻ cầm kiếm ánh sáng và những con tàu vũ trụ to như trái núi. Nhưng bản năng sinh tồn của một kẻ đã quen với việc tước đoạt mạng sống của kẻ khác đã giúp hắn. Hắn không phải anh hùng, hắn là một con chuột cống lẩn lút trong cuộc chiến của những vị thần. Hắn trộm cắp, đâm lén và bắn giết để sống. Khi bị kéo về thực tại, hắn mang theo chiến lợi phẩm của mình, một khẩu súng lục bắn ra những tia năng lượng màu đỏ và một thiết bị đeo tay có thể tạo ra một tấm khiên ánh sáng nhỏ. Trở lại phòng giam, niềm vui ngắn chẳng tay gang. Hắn lập tức đối mặt với một sự thật phũ phàng hơn cả án tử, khuya và rạng sáng sẽ có đợt kiểm tra phòng giam định kỳ. Hắn nhìn khẩu súng mở lạt tờ và cái khiên năng lượng. Giấu vào đâu bây giờ? Dưới nệm. Trong bồn cầu. Đây không phải là một con dao găm hay một gói thuốc viện. Chúng là những món đồ của tương lai, phát sáng và kêu bíp bíp. Không còn lựa chọn nào khác, hắn quyết định vượt ngục cầu may. Với vũ khí ngoài hành tinh trong tay, hắn tự tin mình có thể bắn thủng cả nhà tù này. Vở kịch hành động hạng B của hắn bắt đầu khá suôn sẻ. Khẩu súng mở lạt tờ dễ dàng làm tan chạy song sát. Tấm khiên năng lượng chặn được vài viên đạn đầu tiên. Nhưng khi hắn vừa ra đến sân, áp đảo lính bảo vệ, áp sát tường tiến về phía cửa, một bóng người đã lao xuống từ trên khổng nhờ ra ở hơn cả một viên đạn. Trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cánh tay cầm súng của hắn đã bị bẻ gãy kêu một tiếng rắc khô khốc. Kẻ hạ gục hắn chính là Minh. Đó cũng là lúc Hải nhận ra, mình không phải là thằng cha xui xẻo duy nhất trên đời được thần ban cho cơ hội. Và giờ hắn ngồi đây, tuyệt vọng. Cánh tay bị gãy là một bản án tử thứ hai. Hắn biết, nếu không được chữa trị lành lặn, khi bị ném vào thế giới phim tiếp theo, hắn sẽ chết chắc. Một kẻ tàn tật không thể sống sót ở những nơi đó. Chương 7, bầu trời đỏ chương 7, bầu trời đỏ cuộc tranh luận nổ ra ngay trước mặt hắn, nhưng dường như không ai quan tâm đến ý kiến của kẻ tử tù. Một thiếu tá từ cục an ninh, mặt lạnh như tiền, đập tay xuống bàn. "Đại tá, tôi đề nghị thi hành án tử hình ngay lập tức. Tên này đã bắn chết hai chiến sĩ của chúng ta trong lúc vừa ngủ. Hắn là một con quái vật không thể kiểm soát. Giữ hắn lại một ngày là thêm một ngày nguy hiểm." Tiến sĩ Khang, với cặp kính dày cộp và vẻ mặt đầy đam mê khoa học, vội vàng phản đối. "Không được. Thiếu tá, xin hãy bình tĩnh. Cho đến bây giờ, ngoài Minh ra, Hải là người thứ hai chúng ta biết có khả năng đặc biệt này. Hắn là một nguồn dữ liệu vô giá. Chúng ta có thể nghiên cứu sự khác biệt giữa họ, tìm ra quy luật của hiện tượng này. Giết hắn chẳng khác nào tự tay đốt đi một nửa cuốn sách mà chúng ta chỉ vừa mới đọc được trang đầu tiên. Dữ liệu à, tiến sĩ? Viên thiếu tá gần giọng. Dữ liệu đó đã đổi bằng mạng của hai con người. Hắn là một quả bom nổ chậm. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách tháo ngoài nó. Tiến sĩ Khang khẩn khoản nhìn sang đại tá Dũng. Hãy cho hắn một cơ hội lập công chủ tội. Chúng ta cần hắn. Đại tá Dũng im lặng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một và dừng lại thật lâu trên khuôn mặt vô cảm của Hải. Ông phải cân nhắc giữa công lý cho những người đã khuất và một cơ hội khám phá bí mật có thể thay đổi cả thế giới. Cuối cùng, ông đưa ra quyết định. Tạm thời hoãn thi hành án, ông nói, giọng quả quyết. Chuyển đối tượng đến khu giam giữ an ninh cấp độ cao nhất, cách ly hoàn toàn. Mọi hoạt động đều phải được giám sát 24/7. Tiến sĩ, ông có đối tượng nghiên cứu của mình. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần một sai sót nhỏ, tôi sẽ tự tay ký lệnh. Quyết định được đưa ra. Hải được đưa đi. Hắn không vui, cũng không buồn. Hắn chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm can. Hắn liếc nhìn cánh tay bó bột của mình. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải làm cách nào để chữa lành cái tay này trước khi bị ném vào bộ phim kinh dị tiếp theo. 20:00. Hầm chỉ huy tác chiến đặc biệt, nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất khu vực phủ chủ tịch, Hà Nội. Nơi đây được mệnh danh là trái tim bất tử của quốc gia, một pháo đài bê tông cốt thép có thể chống chọi với cả một cuộc tấn công hạt nhân. Không khí bên trong được lọc sạch bụi và vi khuẩn, lạnh se sắt như trong nhà xác. Hôm nay, nó được trưng dụng cho một mục đích chưa từng có tiền lệ. Một ma hóa mới toanh vừa được tạo ra chỉ vài giờ trước, nằm chém trệ trên màn hình lớn duy nhất trong phòng, chiến dịch bầu trời đỏ. Cấp độ bảo mật, tuyệt mật đặc biệt thần kỳ. Cái tên cấp độ nghe như một trò đùa, nhưng không một ai trong số 27 con người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài có thể cười nổi. Họ là những bộ óc và quyền lực hàng đầu đất nước, những con người mà mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng chục triệu dân. Giai đoạn 1 của cuộc họp bắt đầu đúng giờ. Tổng bí thư, chủ tịch nước, người chủ trì cuộc họp, cất giọng trầm ấm nhưng đanh thép, từng lời nói như búa đóng cọc vào sự im lặng tuyệt đối. Thưa các đồng chí, tôi tuyên bố khai mạc cuộc họp bất thường. Tính chất của cuộc họp này, như các đồng chí đã thấy trên mạng hóa, là chưa từng có trong lịch sử. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí đặt toàn bộ thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả đồng hồ thông minh, vào chiếc hộp này. Một sĩ quan an ninh mang một chiếc hộp lót đung đi một vòng. Từng chiếc điện thoại, từng chiếc đồng hồ đắt tiền được đặt vào trong một cách lặng lẽ. Tôi xin cảnh báo ông tiếp tục, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt. Mọi thông tin được thảo luận trong căn phòng này, dù là một từ, nếu bị dò dỉ ra ngoài, sẽ bị truy tố ở mức cao nhất của tội phản quốc. Không khí càng thêm phần nghiêm trọng. Thành phần tham dự hôm nay gồm 27 đồng chí, là những người đứng đầu các cơ quan trọng yếu nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Mời đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo sơ bộ. Vị bộ trưởng, một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ đã quen với việc đối mặt với những vụ án kinh thiên động địa, đứng dậy. Nhưng lần này, có một sự lúng túng không thể che giấu trong dáng vẻ của ông. Ông hắng giọng, nhìn vào tập hồ sơ mỏng trên tay như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh. Báo cáo các đồng chí, Bộ Công an xin trình bày về hai trường hợp đặc biệt phát sinh trong ngày hôm nay. Ông bắt đầu với trường hợp A Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi, cán bộ quản giáo tại trại giam Mỹ, 12 năm công tác. Gia cảnh độc thân, cha mẹ đã mất. Lý lịch trong sạch, đảng viên ưu tú 8 năm. Sáng nay, trong sự kiện vượt ngục của tử tù Trần Đức Hải, đồng chí Minh đã bị bắn xuyên đầu và được xác nhận đã tử vong. Một vài người trong phòng khẽ nhíu mày. Một cán bộ hy sinh thì có gì mà phải triệu tập cuộc họp cấp thần kỳ? Vị bộ trưởng dừng lại một giây, như để lấy đà cho cú sốc tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, đồng chí Minh đã sống lại một cách thần kỳ và thể hiện những năng lực phi thường để chế ngự tử tù hải. Theo lời khai ban đầu, đồng chí Minh tự định nghĩa bản thân là một hồ lì băng ải. Cả căn phòng chết lặng. Hồ lì cái gì cơ? Vị bộ trưởng phải nói lại từ đó bằng tiếng Anh, và nó vang lên trong căn hầm một cách lạc lõng và phi lý đến cực độ. Mời các đồng chí xem video minh chứng được ghi lại tại cơ sở thí nghiệm sáng nay. Màn hình lớn buổi sáng. Cảnh đầu tiên, Minh trong bộ quần áo thể thao đang ở phòng thở. Anh dễ dàng nâng một thanh tạm mà hai bên chất đầy bánh tạm. Con số điện tử ở góc màn hình nhảy lên, 850 kg. Vài chiếc bút may rơi lạch cạch xuống mặt bàn. Cảnh thứ hai, Minh đứng yên, cách đó 5 mét là một chiến sĩ đặc công với khẩu AK-47. Loạt đạn nổ chát chúa. Những viên đạn bay tới, quên qua ngực, đầu và bụng Minh rồi găm vào bức tường phía sau. Những lỗ thủng mau chóng khép lại trong vòng 3 giây. Cả phòng họp nín thở. Cảnh thứ ba, Minh chạy 50 mét. Anh chỉ như một cái bóng mờ và đồng hồ bấm giờ dừng lại ở 3.1 giây. Nhanh hơn cả ở sèn bùn ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Cảnh thứ tư, anh nhảy cao tại chỗ. Cơ thể vút lên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống nóc một chiếc container cao 3 mét. Cảnh thứ năm, và cũng là cảnh kinh dị nhất, một nhà nghiên cứu với sự đồng ý của Minh, dùng tìm cộng lực bẻ gãy cổ tay anh. Tiếng rắc khô khốc, kinh dị vang lên qua loa. Cánh tay của Minh lủng lẳng một cách dị dạng. Nhưng rồi, trước con mắt kinh hoàng của mọi người, xương tự động nắn lại, da thịt liền lại. Trong vòng 15 giây, nó hoàn toàn lành lặn. Cảnh cuối cùng, Minh đối mặt với 8 võ sĩ đặc công thiện chiến nhất. Cuộc đối đầu kết thúc trong chưa đầy một phút. 8 người đàn ông to khỏe bị quăng quật như những con rối rẻ. Video kết thúc. Vị bộ trưởng để cho mọi người vài giây để định thần, rồi tiếp tục. Trường hợp B, tử tù Trần Đức Hải, 41 tuổi, tội danh giết 6 người cướp tiệm vàng năm 2018. Dự kiến thi hành án trong 30 ngày tới. Vào đêm hôm trước, đối tượng đã vượt ngục. Ông dừng lại, rồi nói tiếp với giọng điệu không thể tin nổi. Bằng vũ khí lấy từ trong phim. Sơ tác bột. Nếu lúc nãy là sốc, thì bây giờ là hoang mang tột độ. Đối tượng dùng một khẩu súng bắn ra tia năng lượng làm tan chạy then khóa, bắn chết 2 cán bộ của chúng ta. Trong đó có trường hợp của đồng chí Minh mà chúng ta vừa xem. Đối tượng bị bắt lại bởi chính đồng chí Minh sau khi sống lại, bị thương nặng, cụ thể là gãy cánh tay phải, hiện đang được điều trị đặc biệt. Đây là vật chứng thu được. Một đoạn video khác được chiếu. Một khẩu súng lục trông rất kỳ lạ được gá trên một bệ đỡ. Nó khai hỏa. Không có tiếng nổ, chỉ có một tia sáng màu đỏ rực phóng ra trong im lặng. Cách đó 20 mét, một tấm thép dày 20 cm bị xuyên thủng, một lỗ tròn hoàn hảo với các cạnh còn đang nóng chảy đỏ rực. Và cuối cùng vị bộ trưởng kết luận, giọng ông đã hơi khàn đi. Cả Minh và Hải đều khai rằng họ đã bị một thực thể tự xưng là thần đưa vào thế giới của các bộ phim và mang những năng lực hoặc vật phẩm này trở về. Báo cáo kết thúc. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Một sự im lặng đặc quánh, nặng trĩu, có thể dùng dao cắt được. Nó kéo dài đúng 30 giây. Người phá vỡ nó là chủ tịch quốc hội, một người nổi tiếng điềm tĩnh. Ông nhìn chân chối vào màn hình đã tắt, giọng lạnh đi. Đồng chí bộ trưởng, đây có phải là một trò đùa không? Yêu cầu chiếu lại video. Một giọng nói khác vang lên. Đoạn video về Minh được chiếu lại. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng hít vào đầy kinh ngạc và tiếng lẩm bẩm không tin nổi. Khi đèn trong phòng bật sáng trở lại, một giáo sư già, chuyên gia hàng đầu về vật lý lý thuyết của quốc gia, run rẩy đứng dậy. Gương mặt ông tái nhợt. "Thưa các đồng chí," ông nói, giọng run run. "Với tư cách là một nhà khoa học đã cống hiến cả đời, tôi xin xác nhận, những gì chúng ta vừa thấy không thể được giải thích bằng bất kỳ định luật vật lý hay khoa học hiện đại nào mà chúng ta từng biết." Câu nói của ông như một nhát búa cuối cùng, đập tan cảnh thế giới quan của tất cả những người có mặt. Mọi quy tắc, mọi logic, mọi thứ họ từng biết đều đã trở nên vô nghĩa. Chương 8, tình hình thế giới chương 8, tình hình thế giới 20 giờ 45 phút. Không khí trong phòng họp đặc quấn lại, ngột ngạt hơn cả một cái hầm trú ẩn sắp hết oxy. Màn hình lớn tắt phụt, trả lại sự im lặng nặng như chỉ. Vị tướng giả đưa mắt nhìn đồng hồ. Giai đoạn 1, báo cáo hiện trường sơ bộ đã kết thúc với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Giờ là lúc các bộ óc hàng đầu của đất nước thử giải mã cái mớ bòng bong chết tiệt này. Ánh đèn sân khấu nhỏ bật sáng, chiếu vào một người đàn ông gầy, tóc muối tiêu, đeo cặp kính dày cộm. Trông ông như một giáo sư đại học sắp về hưu hơn là người nắm giữ những bí mật có thể thay đổi lịch sử. "Xin kính chào các đồng chí," giọng ông khô khốc. "Tôi là tiến sĩ Nguyễn Thanh Phúc, chuyên ngành vật lý lý thuyết." Vị tướng khẽ nhíu mày. "Mịt, không phải giả vừa. Sau khi phân tích các dữ liệu thu được từ hiện trường và từ chính đối tượng Minh, ông Phúc bắt đầu, giọng đều như một cái máy, chúng tôi đi đến vài kết luận đáng lo ngại." Ông ta hắng giọng. "Thứ nhất, về năng lực của Minh. Sức mạnh của cậu ta ước tính gấp 10 lần một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Thưa các đồng chí, với lực tác động như vậy, theo định luật Newton, khung xương của cậu ta lẽ ra đã vỡ tan thành bột ngay từ cú đấm đầu tiên. Nhưng không, nó vẫn nguyên vẹn. Điều này vi phạm mọi hiểu biết của chúng ta về cấu trúc cơ xương và vật liệu sinh học." Cả phòng im phăng phắc. Tiếng lật giấy của ông Phúc nghe như tiếng sấm. "Thứ hai, tốc độ tái sinh. Vết thương do đạn bắn lành lại trong vài giây. Tế bào của Minh tái tạo với tốc độ mà chúng tôi ước tính nhanh hơn tế bào ung thư ác tính nhất khoảng 10.000 lần." Ông dừng lại, nhìn khắp phòng. "Một tốc độ không thể xảy ra trong tự nhiên. Nó đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ và một cơ chế kiểm soát lỗi hoàn hảo để không biến thành một khối u khổng lồ ngay lập tức. Và đó là điểm thứ ba, nguồn năng lượng." Ông Phúc chỉ tay lên màn hình, nơi hiện ra một biểu đồ phức tạp. năng lượng của Minh đến từ máu người. Nhưng sự chuyển hóa năng lượng này nó phi thực tế, hiệu suất gần như 100, giống như biến một giọt nước thành một quả bom hủy diệt vậy. Nó nằm ngoài vật lý học mà chúng ta biết. Ông tháo kính ra, lau bụi rồi đeo lại. Đôi mắt ông ánh lên vẻ mệt mỏi và một chút sợ hãi. Kết luận của tôi, ông nói chậm rãi, từng từ như một nhát búa, đây không phải là một hiện tượng tự nhiên. Đây là một sự can thiệp có chủ đích từ bên ngoài các định luật vật lý của vũ trụ chúng ta. Chỉ có 3 khả năng hợp lý, dù chúng nghe có điên rồ đến đâu. 1. Đây là sản phẩm của một công nghệ ngoài hành tinh. 2. Đây là hệ quả của một hiện tượng đa vũ trụ, một thực tại khác đang va chạm hoặc rò rỉ vào thực tại của chúng ta. 3. Ông ngập ngừng, có một thực thể hoặc một thế lực nào đó sở hữu quyền năng thay đổi cấu trúc của thực tại theo ý muốn. 1. Thần. Cái từ thần vang lên trong căn phòng đầy những người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng nghe thật chói tai. Vị tướng cảm thấy gáy mình lạnh toát. Và đó mới chỉ là về Minh, ông Phúc nói tiếp, như thể những gì ông vừa nói chỉ là món khai vị. Còn về vũ khí của tên Hải, đó là một khẩu súng tợ lạt mạ. Năng lượng tợ lạt mạ được giam giữ và định hình bởi một trường điện từ cực mạnh. Chúng tôi ước tính công suất của nó vào khoảng 50 MW, tương đương một nhà máy điện nhỏ nằm gọn trong một thiết bị chỉ bằng khẩu súng lục. Ông nhìn thẳng vào Bộ trưởng Quốc phòng. Thưa đồng chí Bộ trưởng, công nghệ này vượt xa chúng ta ít nhất 200, thậm chí là 500 năm. Ông Phúc bước xuống. Căn phòng vẫn im lặng. Người tiếp theo bước lên là một phụ nữ trạc tứ tuần, dáng vẻ sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng. Tôi là phó giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện Hàn Lâm Khoa học, bà giới thiệu ngắn gọn. Chúng tôi đã phân tích mẫu máu và mô của mình. Màn hình hiển thị một chuỗi xoắn kép RNA. Về cơ bản, RNA của mình giống người bình thường đến 99.7. Cả phòng thở phào một cách vô thức. Nhưng bà Hương nhấn mạnh, và tất cả lại nín thở, 0.3 còn lại là một chuỗi gìn hoàn toàn không xác định. Nó không khớp với bất kỳ sinh vật nào từng được ghi nhận trên trái đất. Cấu trúc của nó phức tạp, được mã hóa một cách hoàn hảo, không có RNA rác. Nó giống như một đoạn cò được lập trình viên bậc thầy viết ra. Bà chuyển sơ lại. Tế bào của Minh phân chia nhanh gấp hàng trăm lần người thường, nhưng chúng có một cơ chế tự kiểm soát hoàn hảo. Chúng không bao giờ mắc lỗi, không bao giờ gây ra ung thư. Về mặt sinh học, đây là một sự bất tử ở cấp độ tế bào. Bà Hương kết luận, đây có thể là một bước tiến hóa nhảy vọt, một đột biến ngẫu nhiên ở cấp độ thiên tài. Hoặc, nhiều khả năng hơn, đoạn gìn 0.3 đó đã được cấy ghép một cách nhân tạo vào hệ gen của cậu ta. Người thứ ba bước lên là một đại tá mặc quân phục chỉnh tề, tác phong dứt khoát. Đại tá Trần Minh Tuấn, cục tâm lý chiến, Bộ Quốc phòng, ông chào theo điều lệ. Nhiệm vụ của tôi là đánh giá tâm lý hai đối tượng. Vệ Minh, ông nói thẳng vào vấn đề, nhân cách ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu rối loạn tâm thần nào. Cậu ta đã vượt qua 15 bài kiểm tra tâm lý và lòng trung thành với kết quả xuất sắc. Cậu ta trung thành với Đảng, với nhà nước và với nhân dân. Mối lo lớn nhất của cậu ta hiện giờ là bị xã hội coi như một quái vật. Kết luận, có thể tin tưởng ở mức độ 85. Không ai là 100, ông Tuấn nói chắc định. Về Hải, giọng ông trở nên lạnh băng, chẩn đoán lâm sàng, rối loạn nhân cách phản xã hội, hay còn cứ gọi là ASPG. Hắn không có khả năng hối hận, không có sự đồng cảm. Giết người với hắn cũng như đập một con ruồi. Hắn cực kỳ nguy hiểm, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Kết luận, không thể tin tưởng, dù hắn có đưa ra bất kỳ cam kết nào. Đề xuất của tôi, nếu giữ lại, phải coi hắn như một công cụ nguy hiểm đặt dưới sự kiểm soát tuyệt đối và sẵn sàng vô hiệu hóa bất cứ lúc nào. 21 giờ 15 phút các nhà khoa học đã xong việc. Giờ là lúc của những bóng ma. Giám đốc tổng cục hai bước lên bục, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Báo cáo tình hình tình báo quốc tế, ông bắt đầu, giọng đều đều. Những gì xảy ra ở Hà Nội không phải là duy nhất. Một bản đồ thế giới hiện lên, với những chấm đỏ nhấp nháy. Mỹ, tình báo của chúng ta xác nhận ít nhất 2 trường hợp. Một ở sa mạc Nevada, một ở New York. Lầu Năm Góc đã bí mật thành lập một đơn vị đặc nhiệm với mật danh xì ở mạ sở vẹ xì ô in đi vãi đủ án ghẹ đỉnh mịt tờ gì ở tạ bì lì xe. Ngân sách đen cho dự án này ước tính 8 tỷ đô la Mỹ, có tin đồn chưa kiểm chứng về một cá nhân có khả năng điều khiển thời tiết ở quy mô nhỏ. Trung Quốc, xác nhận 3 đến 4 trường hợp. Tất cả đã bị đưa vào một cơ sở nghiên cứu bí mật ở Tứ Xuyên. Một trong số đó là một sĩ quan tờ LA có khả năng dịch chuyển tức thời trong phạm vi 100 mét. Tình báo chặn thu cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị đề xuất một hiệp ước chia sẻ thông tin với các đồng minh chiến lược. Chúng ta đều biết chia sẻ ở đây nghĩa là gì. Nga, ít nhất 1 đến 2 trường hợp, chi tiết chưa rõ. FSB vừa bắt giữ một công dân ở SCT thì tờ bật bị nghi có khả năng đọc suy nghĩ. Tổng thống Putin yêu cầu báo cáo trực tiếp hàng ngày. Ông chỉ vào các chấm đỏ khác. Nhật Bản, một thành viên giả cụ già đang chạy trốn. Brazil, một đứa trẻ trong khu ổ chuột và một sĩ quan cảnh sát. Nam Phi, một chính trị gia. Tổng cộng, chúng tôi ước tính có khoảng 30 đến 50 cá nhân như vậy đã xuất hiện trên toàn thế giới. Phản ứng quốc tế đang hỗn loạn. Mỹ chuẩn bị đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc, đòi thành lập một ủy ban điều tra toàn cầu. Trung Quốc thì muốn một hội nghị năm cường quốc để tự mình kiểm soát cuộc chơi. Các nước nhỏ thì hoảng loạn, cầu xin Mỹ bảo vệ. Giám đốc tờ cờ hai kết luận, do ông lần đầu tiên lộ vẻ căng thẳng. Thưa các đồng chí, một cuộc chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu. Nhưng lần này, vũ khí không phải là bom hạt nhân, mà là những con người này. Một cuộc chiến tranh gián điệp, ám sát, bắt cóc những người có năng lực siêu phàm đang cận kề. Và chúng ta, vô tình, đang sở hữu một trong những vũ khí đầu tiên. 21 giờ 30 phút thủ tướng, người đã im lặng suốt từ đầu, lên tiếng. Giọng ông trầm và mệt mỏi. Thảo luận. Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng đứng bật dậy, giọng ông khẩn thiết. Nếu Mỹ có 100 người như mình, họ có thể đánh bại toàn bộ quân đội ta trong vòng 24 giờ mà không cần đến một viên đạn. Chúng ta phải hành động gấp. Bộ trưởng Ngoại giao lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Nhưng hành động thế nào? Nếu chúng ta công khai, sẽ bị cộng đồng quốc tế ép giao nộp mình cho ủy ban của Liên Hợp Quốc, thực chất là của Mỹ. Nếu chúng ta giấu, một khi bị phát hiện, chúng ta sẽ bị coi là mối đe dọa toàn cầu. Đây là một thế bí không có đường lui. Tiến sĩ Phúc, nhà vật lý, bất ngờ lên tiếng, giọng ông đầy vẻ triết lý và lo âu. Chúng ta đang tranh cãi về việc sử dụng một món quà mà không tự hỏi ai là người tặng quà. Nếu cái gọi là thần này chỉ là một thử nghiệm của một nền văn minh cao cấp hơn, thì mục đích của họ là gì? Quan sát chúng ta như xem kiến, giải trí, hay đây là bước đầu tiên để chuẩn bị cho một cuộc hủy diệt toàn bộ loài người? Câu hỏi của ông khiến cả căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ. Chủ tịch Quốc hội, một người luôn coi trọng pháp luật, cất giọng trầm âm. Bỏ qua tất cả những chuyện vĩ mô đó đi, hãy nói về một con người. Chúng ta có quyền gì để giam giữ công dân Nguyễn Văn Minh? Anh ta không phạm tội. Về mặt pháp lý, anh ta là một người tự do. Và cuối cùng, như một gáo nước lạnh dội vào giữa cơn sốt, Bộ trưởng Tài chính lên tiếng, giọng thực tế đến tàn nhẫn. Các đồng chí nói rất hay, nhưng một chương trình nghiên cứu, kiểm soát và bảo vệ những cá nhân này sẽ tốn hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đô la. Chúng ta lấy tiền từ đâu mà không gây chú ý cho quốc hội và người dân? Căn phòng rơi vào bế tắc. Quân sự, ngoại giao, khoa học, pháp lý, kinh tế, mọi con đường đều dẫn vào ngõ cụt. Họ đang đứng trước một vấn đề vượt xa mọi tiền lệ, một cuộc khủng hoảng mà không một sách giáo khoa, một học thuyết nào có thể đưa ra lời giải. Chương 9, mâu thuẫn nội bộ. Chương 9, mâu thuẫn nội bộ. 21 giờ 45 phút. Căn phòng như một cái nồi áp suất vừa được vặn hết cỡ. Sự im lặng sau báo cáo của giám đốc tờ cờ 2 còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Nó là sự im lặng của những bộ óc đang chạy hết công suất, cố gắng tiêu hóa một thực tế mà chỉ vài giờ trước còn thuộc về phim ảnh Hollywood. Thủ tướng vừa dứt lời, một cơn bão ngay lập tức nổi lên. Người khai mào là một vị ủy viên bộ chính trị lão thành, mái tóc bạc trắng như cước, người đã chứng kiến đất nước đi qua hai cuộc chiến tranh. Ông đập nhẹ tay xuống bàn, nhưng âm thanh đủ khiến cả phòng giật mình. Các đồng chí đang nói chuyện như mơ ngủ. Giọng ông khàn đặc, đầy uy lực của một người đã quen ra lệnh. Hải, tử tù giết hai chiến sĩ công an. Tại sao phải cứu hắn? Giết ngay lập tức. Hắn đang chết. Còn mình, giam giữ vĩnh viễn, niêm phong mọi hồ sơ. Không nghiên cứu, không thí nghiệm gì hết. Chúng ta không biết mình đang chơi với cái gì. Ông đưa mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt như lửa. Các đồng chí trẻ tuổi, các đồng chí có thể đọc nhiều sách, nhưng chúng tôi đã sống qua nhiều thử thách. Bí quyết để tồn tại của dân tộc này là gì? Là thận trọng. Cái thứ quyền năng này không phải là phước lành, nó là hỏa ngục được gói trong giấy bóng kính. Một sai lầm, một chút tò mò ngu ngốc, và cả dân tộc này sẽ phải chịu họa. Chúng ta không thể mở cái hộp vẹn đỏ giả này. Một vài cánh tay của các cán bộ lớn tuổi giơ lên tán đồng. Trường phái bảo thủ an ninh tối đa đã chính thức nổ phát súng đầu tiên. Ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, một người đàn ông chạc ngũ tuần với cặp kính không gọng và vẻ mặt lúc nào cũng như đang sốt ruột, đứng bật dậy. Thưa đồng chí, với tất cả sự kính trọng, sự thận trọng của đồng chí sẽ giết chết tương lai của chúng ta. Giọng ông sẵn sàng, đầy nhiệt huyết. Đây không phải hoàng ngục, đây là cơ hội vàng. Một cơ hội có 102 để Việt Nam đi tắt đón đầu, nhảy vọt 100 năm phát triển. Chúng ta phải nghiên cứu Minh, phải mổ xẻ từng tế bào, từng chuỗi rỉn của cậu ta. Chúng ta phải giữ Hải lại, quan sát hắn, học hỏi từ những thứ mà hắn mang về. Ông chỉ tay vào bản đồ thế giới vẫn còn sáng trên màn hình. Lịch sử không chờ đợi ai cả. Nếu hôm nay chúng ta nhát gan, thì 10 năm nữa, Mỹ và Trung Quốc sẽ có những siêu chiến binh, những vũ khí tợ lạt mạ sản xuất hàng loạt. Lúc đó, họ sẽ gõ cửa nhà ta và ta chẳng có gì để chống lại. Lúc đó, chúng ta sẽ hối hận vì sự thận trọng của ngày hôm nay. Ông đề xuất một kế hoạch táo bạo, đầu tư 5 đến 10 tỷ đô la, thành lập một viện nghiên cứu cấp quốc gia, tuyển dụng nhân tài người Việt trên toàn cầu, chủ động hợp tác với ASEAN, Ấn Độ, thậm chí là EU để tạo ra một đối trọng, không để bị Mỹ Trung bỏ lại phía sau. Khoảng gần một nửa căn phòng, chủ yếu là những người trẻ, giới trí thức và một vài tướng lĩnh cấp tiến trong quân đội, gật gù tán thưởng. Trường phái cấp tiến đã đáp trả đanh thép. Không khí trong phòng như bị xé làm đôi. Một bên là nỗi sợ hãi quá khứ, một bên là tham vọng tương lai. Giữa lúc đó, thủ tướng lên tiếng, giọng ông vẫn bình tĩnh, vững chãi. Ông nhìn sang Bộ trưởng Quốc phòng, người đang ngồi im như một pho tượng. Chúng ta phải thực tế, thủ tướng nói. Trốn chạy không phải là một lựa chọn, nhưng lao đầu vào một cuộc phiêu lưu mà không biết đích đến cũng là tự sát. Bộ trưởng Quốc phòng tiếp lời, giọng ông trầm và sắc lạnh như thép. Chúng ta sẽ đi trên dây, nhưng là đi trên dây với một tấm lưới an toàn bên dưới. Đó là tiếng nói của trường phái thứ ba, thực dụng cân bằng chiến lược. Chúng ta sẽ nghiên cứu, thủ tướng nói, nhưng dưới sự kiểm soát tuyệt đối của quân đội và tình báo. Chúng ta sẽ hợp tác quốc tế, nhưng một cách có chọn lọc và không bao giờ tiết lộ hết những gì mình có. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho kịch bản tốt nhất, nhưng luôn có kế hoạch dự phòng cho tình huống tồi tệ nhất. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn cho mình, đồng thời bí mật tìm kiếm những người trung thành khác nếu có. Đây không phải con đường nhanh nhất, cũng không phải con đường an toàn nhất, nhưng nó là con đường sống còn duy nhất. Đa số những người còn lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Đó là một giải pháp dung hòa, một con đường ở giữa sự hèn nhát và sự điên rồ. Nhưng thống nhất về định hướng chỉ là bước đầu. Cuộc chiến thực sự nằm ở các chi tiết. Với Hải, vị ủy viên lão thành lại lên tiếng, giọng đầy căm phẫn. Hắn là một con thú, một kẻ đã giết hai đồng chí của chúng ta. Tại sao ta phải tốn thuốc men, tốn công sức chữa bệnh cho hắn? Cứ để hắn chết, ta lấy khẩu súng, thế là đủ. Không được. Bộ trưởng khoa học phản đối gay gắt. Đồng chí không hiểu sao? Khẩu súng chỉ là sản phẩm. Hải mới là cửa sổ để ta hiểu thêm về cơ chế tạo ra sản phẩm đó. Giết hắn, chúng ta sẽ ít đi một cơ hội quan sát, cơ hội tìm hiểu về thần, về kẻ đã cho hắn sức mạnh. Đó mới là thiệt hại không thể bù đắp. Cuộc tranh cãi này lửa. Đúng lúc này, bộ trưởng quốc phòng, người nãy giờ vẫn im lặng, nói một câu duy nhất, đơn giản đến tàn nhẫn: ta sẽ chữa cho hắn, nhưng trong quá trình phẫu thuật, ta sẽ gắn một con chip chứa chất nổ cực nhỏ vào xương sống của hắn. Hắn sẽ sống, nhưng dưới sự giám sát 24/7. Một động thái sai lầm, một ý định phản bội, ta chỉ cần bấm một nút, vấn đề được giải quyết. Cả phòng im bặt. Giải pháp vừa man dợ, vừa hiệu quả một cách hoàn hảo. Phe thực dụng đã thắng hiệp 1. Cuộc tranh luận chuyển sang vấn đề hợp tác quốc tế. Các đồng chí quá ngây thơ. Phe bảo thủ lại cảnh báo: ngay khi ta hé răng, Mỹ sẽ vin vào cớ mối đe dọa an ninh toàn cầu để yêu cầu ta giao nộp mình. Ta không thể tin bất cứ lời nào của họ. Bộ trưởng ngoại giao, một người lịch lãm và khôn khéo, nhẹ nhàng đáp lại: nếu ta không chủ động hợp tác, ta sẽ bị cô lập và trở thành mục tiêu của cả hai phe. Các nước trong ASEAN, Ấn Độ, EU họ cũng đang run sợ trước viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc độc quyền sở hữu các siêu nhân. Đây là cơ hội để ta dẫn dắt một liên minh của những nước hạng trung tạo ra tiếng nói riêng của mình. Thủ tướng giơ tay, kết thúc cuộc tranh luận. Chúng ta sẽ thăm dò. Cục tình báo sẽ tiếp cận các đối tác tin cậy nhất của ta trước: Lào, Cuba, có thể là Algeria. Chia sẻ thông tin ở mức độ tối thiểu để xây dựng lòng tin. Nếu họ hưởng ứng, ta sẽ mở rộng dần. Còn với Mỹ và Trung Quốc, ta sẽ chia sẻ những thông tin mà ta biết chắc là họ cũng đã biết, chỉ để họ không đa nghi rằng ta đang che giấu điều gì đó quá lớn. Ta sẽ chơi ván cờ của riêng mình. Hiệp 2, phe thực dụng lại thắng. Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội, một luật gia mẫu mực, nêu lên vấn đề gai góc nhất. Thưa các đồng chí, chúng ta đang bàn về việc biến một con người thành vũ khí, thành công cụ. Chúng ta không có quyền làm điều đó. Nguyễn Văn Minh là một công dân, anh ta có quyền tự do, quyền được sống một cuộc đời bình thường. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đó là câu hỏi về đạo đức, về linh hồn của chế độ. Bộ trưởng Quốc phòng đứng dậy, lần này ông không nhìn Chủ tịch Quốc hội, mà nhìn vào khoảng không. Thưa đồng chí Chủ tịch, trong chiến tranh, chúng ta có quyền yêu cầu một thanh niên rời xa gia đình, cầm súng ra trận và có thể hy sinh không? Có. Vì tổ quốc cần. Đây cũng là một cuộc chiến tranh mới để sinh tồn của cả dân tộc. Mình sẽ không bị đối xử như tù nhân. Cậu ấy sẽ được tôn trọng, được chăm sóc, được bảo vệ. Nhưng cậu ấy cũng có trách nhiệm với năng lực mà mình sở hữu. Sự im lặng kéo dài. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc ghế trang trọng nhất ở giữa. Nãy giờ, Tổng Bí thư vẫn ngồi yên lặng, lắng nghe. Giờ là lúc ông đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông chậm rãi đứng dậy. Cả căn phòng nín thở. Đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng nói đúng, ông bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức nặng. Nhưng chúng ta sẽ không gọi đó là trách nhiệm. Chúng ta sẽ gọi đó là sứ mệnh. Ông nhìn thẳng vào từng người. Nguyễn Văn Minh sẽ không phải là tù nhân, cũng không phải là công cụ. Cậu ấy sẽ là một anh hùng của nhân dân. Chúng ta sẽ đối xử với cậu ấy như một người có công với đất nước, với tất cả sự tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng. Nhưng cậu ấy cũng phải hiểu rằng, số phận đã trao cho cậu ấy một món quà phi thường. Ông dừng lại một giây, rồi kết luận bằng một câu nói sẽ trở thành tôn chỉ cho cả một chiến lược quốc gia mới. Quyền năng lớn lao luôn đi kèm với trách nhiệm vĩ đại. Đó là đạo lý ngàn đời. Và đó cũng sẽ là tôn chỉ của chúng ta. Chương 10, mệnh lệnh khẩn chương 10, mệnh lệnh khẩn 1 giờ. Lời của Tổng Bí thư vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng thủ tướng đã ngay lập tức kéo mọi người trở về với thực tại phũ phàng. Triết lý đã xong, giờ là lúc của những mệnh lệnh sắt đá. Ông không còn là người điều hành một phiên họp, mà là một nhạc trưởng đang chuẩn bị cho bản giao hưởng vĩ đại và nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước. Bộ Công an. Giọng thủ tướng vang lên, cắt đứt mọi suy tư. Bộ trưởng Công an đứng dậy, lưng thẳng tắp. Nhiệm vụ của các đồng chí là ưu tiên 1. Trong vòng 48 giờ, phải di chuyển Nguyễn Văn Minh đến cơ sở A1 tại Sơn La. Thành lập ngay một đội đặc nhiệm bảo vệ cá nhân, 30 người, chọn từ những chiến sĩ cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất. Tôi muốn cậu ta được di chuyển trong im lặng tuyệt đối và được đối xử như một chuyên gia quốc gia. Cung cấp mọi tiện nghi, đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý. Cậu ta là tài sản, không phải tù nhân. Ông dừng lại, ánh mắt sắc như dao. Đối với Hải, di chuyển đến cơ sở B1 ở Tây Nguyên. Đó là một cái hầm sâu 50 mét. Chữa trị cánh tay cho hắn, và trong quá trình đó, các đồng chí biết phải làm gì rồi đấy. Một cái gật đầu kín đáo từ Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận con chip nổ đã được chuẩn bị. Sau đó, thẩm vấn sâu. Tôi muốn biết mọi thứ về thế giới sở ta luật, về thần về cách hắn lấy được khẩu súng. Đưa cho hắn một hợp đồng, lập công chuộc tội, mỗi thông tin giá trị sẽ được quy đổi thành ngày giảm án. Hắn sẽ phải moi hết ruột gan ra cho chúng ta. Tiếp theo, săn tìm. Thành lập 10 tổ trinh sát đặc biệt, giải khắp cả nước. Ra soát toàn bộ các trang mạng xã hội, các lời đồn thổi về sự kiện kỳ lạ. Thường lớn cho bất kỳ đồng chí nào tìm được thông tin chính xác dẫn đến một người có năng lực. Cuối cùng, bảo mật. Ra soát lại toàn bộ 150 nhân viên đã tiếp xúc với Minh và Hải. Bắt tất cả ký cam kết bảo mật cấp độ tối cao, thời hạn 20 năm, hình phạt tương đương. Từ giờ phút này, điện thoại, email, mọi liên lạc của 150 người này đều nằm dưới sự giám sát. Bất kỳ ai hé răng nửa lời, dù là với vợ con, đều sẽ phải trả giá đắt. Bộ trưởng Công an gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong đầu ông, cỗ máy an ninh khổng lồ đã bắt đầu chuyển động. Bộ Quốc phòng. Thủ tướng quay sang. Bộ trưởng Quốc phòng, người nãy giờ vẫn im lặng như một tảng đá, lên tiếng, giọng trầm đục, báo cáo thủ tướng, đã có phương án. Cơ sở A1 ở Sơn La, dành cho Minh, sẽ được khởi công ngay trong đêm nay. 50 hecta, 3 lớp an ninh, có đủ phòng nghiên cứu, khu luyện tập thể chất và một khu nhà riêng biệt để cho gia đình của cậu ta sau này nếu có. 500 công binh thiện chiến nhất sẽ hoàn thành nó trong 15 ngày. Nó sẽ trông giống một khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng thực chất là một pháo đài. Cơ sở B1 ở Tây Nguyên, dành cho Hải, là một ngôi mộ bê tông. Hầm ngầm sâu 50 mét, tường dày 5 mét, đủ sức chịu một quả bom 5000 kg. Hệ thống tự hủy đã được thiết kế, nếu có biến, chỉ cần một lệnh, toàn bộ hầm sẽ bị rút hết oxy và bơm đầy khí độc, sau đó là một khối thuốc nổ đủ để san phẳng cả quả đồi. Sẽ không có gì thoát ra được. Đồng thời, tôi đề nghị thành lập ngay lực lượng đặc nhiệm siêu thường, phiên hiệu DNSR, quy mô ban đầu một tiểu đoàn, 300 người. Nhiệm vụ: bảo vệ Minh, truy bắt những đối tượng năng lực nguy hiểm và quan trọng nhất, huấn luyện các phương án chiến đấu với những kẻ thù không thể bị giết bằng đạn thông thường. Họ sẽ được trang bị tận răng, từ RPG, súng phóng lưới điện đến các thiết bị gây choáng bằng sóng âm. Họ sẽ là những thợ săn quỷ của thời đại mới. Phòng thí nghiệm công nghệ tiên tiến cũng sẽ được thành lập, tập hợp 100 kỹ sư giỏi nhất của Viện Kỹ thuật Quân sự. Nhiệm vụ duy nhất của họ trong 30 ngày tới, nhìn chằm chằm vào khẩu súng laser của Hải và tìm cách sao chép nó. Mục tiêu: có sản phẩm Made in Việt Nam trong vòng 2 năm. Cả căn phòng hình dung ra cảnh những người lính rắn giỏi nhất đang tập bắn vào những mục tiêu di chuyển với tốc độ siêu thanh, trong khi các kỹ sư đầu bạc thì vò đầu bứt tai trước một món đồ chơi của rẻ đi. Tình báo: thủ tướng ra lệnh. Tờ cờ 2, A05, tờ cờ 3 phối hợp. Tôi cần biết bằng hữu của chúng ta đang làm gì. Xâm nhập bằng được vào mạng lưới nghiên cứu của Mỹ, dự án gì ở mà chúng ta nghe được. Mua chuộc, cài người, làm bất cứ điều gì cần thiết. Giám sát các diễn đàn IPF, các nhóm kín bản về hiện tượng siêu phàm. Ngân sách ban đầu, 10 triệu đô la. Về phản gián, ra soát lại toàn bộ danh sách điệp viên nước ngoài nghi vấn tại Việt Nam. Tôi chắc chắn họ đã đánh hơi được điều gì đó. Bảo vệ Minh và Hải khỏi mọi nguy cơ ám sát hoặc bắt cóc. Chuẩn bị các kế hoạch đánh lửa, tung tin giả về vài thầy lang ở Bắc Giang hay nhà ngoại cảm ở Vũng Tàu để làm nhiễu loạn thông tin. Về hợp tác, liên hệ ngay với các đồng chí tình báo Lào và Cuba. Tham dò một cách kín đáo nhất. Chuẩn bị hồ sơ, nhưng chưa gửi. Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, người nãy giờ đã phấn khích đến mức hai tay nắm chặt, vội đứng dậy. Thưa Thủ tướng, chúng tôi đề xuất thành lập ngay Viện Nghiên cứu Hiện tượng Siêu thường, tên viết tắt VNHSR. Quy tụ 200 bộ óc hàng đầu. Chúng tôi sẽ lấy mẫu máu, mô, DNA của Minh hàng tuần. Thử nghiệm giới hạn sức mạnh, tốc độ, khả năng tái sinh của cậu ta. Mục tiêu tối thượng, hiểu rõ cơ chế và tìm cách nhân rộng nó, nếu có thể. Câu nói nhân rộng nó khiến một vài người trong phòng lạnh gáy. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu về thần. Tại sao lại là Minh và Hải? Là ngẫu nhiên, hay có một tiêu chí lựa chọn nào đó? Chúng tôi sẽ thử đưa Minh vào các môi trường mô phỏng cực đoan để xem có thể kích hoạt thêm năng lực mới không. Về nhân sự, chúng tôi sẽ gửi lời mời tới 20 giáo sư, tiến sĩ gốc Việt xuất sắc nhất đang làm việc tại Mỹ và châu Âu. Mức lương khởi điểm: 500,000 đô la một năm, miễn thuế, cấp biệt thự. Một lời đề nghị không thể chối từ để họ về phụng sự Tổ quốc. Bộ Ngoại giao. Thủ tướng tiếp tục đường bay. Họp kín với Ngoại trưởng Lào và Campuchia. Đừng nói thẳng. Hãy hỏi Bunker, gần đây nước các bạn có ghi nhận hiện tượng lạ nào không? Tạo một liên minh nhỏ trước khi các ông lớn nhảy vào. Đồng thời, soạn sẵn một dự thảo hiệp ước kiểm soát và nghiên cứu hiện tượng siêu thường để trình lên Liên Hợp Quốc. Nội dung: cấm vũ khí hóa người có năng lực, chia sẻ thông tin vì mục đích hòa bình. Chúng ta phải là người đi đầu, người ra luật chơi. Còn với Mỹ và Trung Quốc, chuẩn bị sẵn một thông cáo báo chí chung chung, Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Hết. Cuối cùng, mọi ánh mắt đổ dồn về Bộ trưởng Tài chính, người đang khẽ to mày. Bộ Tài chính Thủ tướng nói, giọng dịu lại một chút. Tôi biết đây là một yêu cầu khó. Bộ trưởng Tài chính thở dài. Khó không phải là từ đúng, thưa Thủ tướng. Đây là một cơn ác mộng tài chính. Ông lật một trang giấy trắng. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ giải ngân 500 tỷ đồng từ quỹ dự phòng quốc gia. Ngân sách sẽ được che giấu dưới một cái tên rất đều, dự án Bình Minh nghiên cứu quốc phòng đặc biệt và chia nhỏ qua 10 khoản mục khác nhau để không ai nhận ra. Về dài hạn ông ngập ngừng, tôi đã tính sơ bộ. Năm đầu tiên sẽ ngốn khoảng 500 triệu đô la. Các năm tiếp theo, ít nhất 1 tỷ đô la mỗi năm. Nguồn tiền sẽ đến từ việc cắt giảm 20 ngân sách quốc phòng thông thường và đi vay ODA với lý do phát triển khoa học công nghệ cao. 2 giờ 30 phút cả căn phòng vẫn còn long long bởi những con số hàng tỷ đô la và những kế hoạch táo bạo đến mức điên rồ. Thủ tướng ngồi xuống, hoàn thành phần việc của mình. Giờ là lúc để đóng lại chiếc hộp vẽn đỏ dạ này bằng một chiếc khóa cuối cùng, chiếc khóa của ý chí và kỷ luật thép. Tổng bí thư đứng dậy, tay cầm một văn bản đã được soạn sẵn. Không khí lập tức trang nghiêm trở lại. Mọi tiếng động tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khe khẽ như hơi thở của chính căn phòng. Thay mặt ban chấp hành trung ương giọng ông trầm và bàng, tôi xin đọc nghị quyết phiên họp đặc biệt. Ông bắt đầu đọc, từng chữ, từng câu như được khắc vào không khí. Nghị quyết số mật 2025 mở cờ hở tờ vê đút. Điều 1, nhận định tình hình. Hiện tượng thần và người có năng lực siêu phàm là có thật. Đây là bước ngoặt lịch sử, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự tồn vong của nhân loại. Việt Nam phải chủ động, không được phép thụ động. Một sự thật hiển nhiên, nhưng khi được phát ra từ người lãnh đạo cao nhất, nó mang một sức nặng khủng khiếp. Không còn là giả thuyết, không còn là phỏng đoán. Nó là sự thật được đảng công nhận. Điều 2, mục tiêu. Ngắn hạn, kiểm soát tuyệt đối tình hình, bảo vệ và khai thác người có năng lực trung thành. Trung hạn, nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ từ hiện tượng. Dài hạn, đưa Việt Nam trở thành cường quốc về nghiên cứu siêu phàm, có tiếng nói quyết định trên trường quốc tế. Cả căn phòng nín thở. Cường quốc về nghiên cứu siêu phàm. Cụ từ đó nghe vừa viển vông như trong phim khoa học viễn tưởng, vừa thôi thúc như một lời hiệu triệu. Điều 3, nguyên tắc hành động. Tuyệt đối bảo mật. Con người là trung tâm. Khoa học dẫn đầu. Hợp tác quốc tế có chọn lọc. Chuẩn bị cho mọi tình huống. Điều 4, tổ chức thực hiện. Thành lập ban chỉ đạo đặc biệt về hiện tượng siêu thường, gọi tắt là BKHDSR. Mã chiến dịch chính thức, bầu trời đỏ. Điều 5, kỷ luật. Mọi hành động đi ngược lại tinh thần nghị quyết này đều bị coi là tội phản quốc. Mọi hành vi làm dò dỉ thông tin, dù là vô tình hay cố ý, sẽ chịu khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân, đến tử hình. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi từ chiến dịch sẽ bị cách chức và nhận án tù chung thân không ân xá. Bản án tử được viết ra một cách lạnh lùng và rõ ràng. Đây không phải là một trò đùa. Tổng bí thư đặt tờ nghị quyết xuống bàn. Ông nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng khuôn mặt đang căng như dây đàn. Các đồng chí, ông bắt đầu bài phát biểu kết luận, giọng nói giờ đây không còn là mệnh lệnh mà là sự sẻ chia, tâm tình của một người thuyền trưởng trước cơn bão lớn nhất lịch sử. Đêm nay, chúng ta đã cùng nhau viết nên một trang sử mới. Những quyết định vừa rồi không chỉ là những dòng chữ trên giấy, nó sẽ định hình tương lai của dân tộc ta trong 100 năm tới, thậm chí là hơn thế nữa. Tôi biết, có đồng chí đang lo sợ, có đồng chí đang phấn khích, có đồng chí vẫn còn hoài nghi. Tất cả những cảm xúc đó đều chính đáng. Chúng ta là con người, không phải máy móc. Nhưng lịch sử không cho chúng ta thời gian để do dự. Ngay tại giờ phút này, tôi dám chắc rằng ở một nơi nào đó bên kia bán cầu, dự án xì ở mạ của người Mỹ đang chạy hết tốc lực. Ở ngay bên cạnh chúng ta, người Trung Quốc đang hành động với sự quyết liệt gấp 10 lần. Nếu chúng ta chậm một bước, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau cả trăm bước và sẽ mãi mãi là người đi sau. Ông dừng lại, đưa tay lên ngực. Ta nhớ lời Bác Hồ đã dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngày nay, độc lập tự do không chỉ là chủ quyền lãnh thổ, mà nó còn là công nghệ, là tri thức, là quyền năng. Chúng ta không thể để tương lai của dân tộc mình bị định đoạt bởi quyền năng của kẻ khác. Minh người cán bộ trẻ trung thành của chúng ta là một món quà mà số phận ban tặng. Hải tên tội phạm xa ngã là một thử thách. Nhưng cả hai, món quà và thử thách, đều là cơ hội. Một cơ hội ngàn năm có một để dân tộc này vươn lên. Các đồng chí, hãy nhớ lấy ba điều này, ta làm vì dân tộc, không phải vì cá nhân. Ta nghiên cứu vì hòa bình, không phải để gây chiến. Ta hợp tác vì nhân loại, không phải để tranh giành bá quyền. Ông đứng thẳng người, giọng đanh lại, vang vọng như sấm. Nếu thần thực sự đang quan sát chúng ta từ một nơi nào đó, hãy để cho thần thấy một điều, dân tộc Việt Nam có thể nhỏ bé, nhưng không bao giờ quỳ gối trước số phận. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Từ giờ phút này, chúng ta chính thức bước vào một kỷ nguyên mới. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quyết thắng. Cả căn phòng như vỡ hòa trong một cảm xúc bị dồn nén. Tất cả 27 thành viên đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên không dứt, kéo dài gần 2 phút. Đó không phải là tiếng vỗ tay xã giao, mà là âm thanh của sự đồng lòng, của quyết tâm, của những người đàn ông và phụ nữ gánh trên vai vận mệnh của cả một quốc gia. 3 giờ tiếng vỗ tay kết thúc, nghi thức cuối cùng bắt đầu. Tờ nghị quyết được truyền tay nhau. Lần lượt, 27 chữ ký được đặt xuống, mực đen trên giấy trắng, nặng như chỉ. Mỗi chữ ký là một lời cam kết không thể rút lại. Sau khi chữ ký cuối cùng được hoàn tất, một nhân viên an ninh mang vào một chiếc máy hủy tài liệu công nghiệp. Tất cả các bản ghi chép, sổ tay, ghi chú của cuộc họp, trừ bản nghị quyết gốc duy nhất, đều được đưa vào miệng máy. Tiếng động cơ rít lên, biến những bí mật động trời thành những mảnh vụn giấy cuộn phẹt tỉ vô nghĩa. Bản gốc duy nhất được cho vào một hộp titan, khóa bằng 3 lớp mật mã và được đưa đi cất vào một chiếc két sắt mà chỉ có 3 người trên đời biết vị trí. Cuối cùng, tất cả đứng nghiêm. Tổng bí thư giơ tay phải lên. 26 người còn lại làm theo. Họ cùng nhau tuyên thệ, giọng nói của 27 con người hòa thành một, vang vọng trong căn phòng trống trơn. Tôi, tên xin thề trước Đảng, trước Tổ quốc, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ bí mật tuyệt đối về chiến dịch bầu trời đỏ. Nếu vi phạm, xin chịu mọi hình phạt nghiêm khắc nhất của Đảng và pháp luật. Nếu cần thiết, xin sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ bí mật này. Lời thề kết thúc. Sự im lặng bao trùm. 3 giờ 15 phút cánh cửa phòng họp mở ra. Người đầu tiên bước ra, lặng lẽ lên một chiếc xe không biển số và hòa vào màn đêm của Hà Nội. 10 phút sau, người thứ hai, rồi người thứ ba. Cứ thế, từng người một, họ rời đi như những bóng ma, tan biến vào thành phố đang say ngủ. Họ đến đây với tư cách là những nhà lãnh đạo của một quốc gia bình thường. Họ rời đi với tư cách là những người nắm giữ bí mật lớn nhất của nhân loại, những người bảo vệ cho một bình minh mới đang đến, một bình minh được nhuộm màu của bầu trời đỏ. Chương 11, dây tơ hồng chương 11, dây tơ hồng trong lúc những bộ óc vĩ đại nhất đất nước đang họp bàn trong một căn phòng kín như bưng, quyết định vận mệnh của cả một dân tộc trước bước ngoặt lịch sử của nhân loại, thì nhân vật chính của lịch sử, Minh, đang làm một việc còn quan trọng hơn nhiều, cái nốt mùa cuối của series tỷ kỷ bờ lại đờ. Hắn nằm dài trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng trông như khách sạn 6 sao, mắt dán vào màn hình TV 8K siêu nét được kết nối thẳng với vệ tinh. Cái lợi của huyết thống hổ lì vàng ải, ngoài việc mọc được móng vuốt và thích uống nước cà chua phiên bản đặc biệt, chính là khả năng tiêu đốt năng lượng máu để thay cho giấc ngủ. Đối với một công chức nhỏ bé cả đời chỉ biết đến cờ đờ y và y lại nạ, việc bỗng nhiên có thêm 8 tiếng mỗi ngày để sống là một món quà từ thiên đường. Mà thiên đường của mình, ít nhất là lúc này, chính là kho phim vô tận của Netflix, HBO và mọi nền tảng trên đời. Đợt mờ, không biết quả này thần lại ném mình vào thế giới nào, Minh lẩm bẩm trong đầu, tay bốc một miếng bim bim, loại không có tỏi, cho vào miệng. Lại hôn đừng có rơi vào phim nào chưa coi, chắc tao lú. Sáng hôm sau, khi Thomas Shelby vừa hoàn thành một phi vụ thanh trừng đẫm máu trên màn hình, cánh cửa phòng Minh khẽ mở. Một cô y tá bước vào. Nhưng đây không phải y tá bình thường. Cô có gương mặt tròn, đôi má phúng phính và cặp mắt to đen láy, trông ngây thơ như một con nai vàng ngớ ngác. Cô mặc bộ đồng phục y tá màu trắng tinh, đẩy theo một chiếc xe Inot, trên đó là một túi máu 500ml còn ấm, được dán nhãn cẩn thận. Chào anh Minh, em là Linh. Em mang bữa sáng cho anh ạ. Giọng cô gái trong veo như tiếng chuông. Bữa sáng của giờ dạ cũng là đây rồi, Minh nghĩ thầm, ngồi thẳng dậy. Cảm ơn em. Minh cầm lấy túi máu rồi cắn một góc rồi hút, như kiểu người ta vẫn cắn một góc bịch sữa rồi uống không cần ống hút vậy. Mùi tanh mặn của máu với hắn ngon hơn bất kỳ loại phở bò tái gầu nào từng ăn. Nhưng sau khi làm xong nhiệm vụ, Linh không đi ngay. Cô đứng đó, hai tay bẽn lẽn vặn vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ tò mò không che giấu. Anh Minh này, cô Lý nhí, em đọc trong chuyện người ta nói uống máu có thật là nó ngon không ạ? Minh suýt sặc. Đợt mờ, em gái hỏi câu chí mạng thế. Ừ, nó khá là bổ dưỡng, anh trả lời một cách ngoại giao. Thế thế nếu bị anh cắn một cái có thật là sẽ không biến thành ma cả rồng không ạ? Linh hỏi tiếp, mặt hơi ửng đỏ. Tại em thấy trên phim họ cắn là thành vàng mãi ngay. Minh nhìn cô gái trước mặt, trong đầu gào thét, em ơi hay em để anh cắn thử một cái anh chứng minh cho há. Anh hắng giọng, cố tỏ ra chuyên nghiệp, virus của anh thuộc loại đặc biệt, đã được máu thánh thánh tẩy, nên vô sinh về mặt sinh học, tức là anh không còn khả năng lây nhiễm nếu lỡ có cắn ai đó. Em cứ yên tâm công tác nhé. Dạ. Linh gật đầu, vẻ mặt vừa có chút thất vọng vừa như chút được gánh nặng. Vậy em không làm phiền anh nữa ạ. Cô gái cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Minh ngồi ngẩn ngơ với túi máu và một mớ hỗn độn trong đầu. Trong một căn phòng tối khác, cách đó vài tầng, màn hình chính đang chiếu cận cảnh khuôn mặt bối rối của Minh. Xung quanh, gần chục chuyên gia đang ngồi im lặng. Đại tá Khang, trưởng ban chuyên án, gõ nhẹ lên bàn. Kế hoạch Tơ Hồng giai đoạn 1, tiếp cận mềm, đã thành công. Thiếu úy Linh có vẻ đã thành công trong việc thu hút đối tượng. Nhấp một ngụm trà, đại tá Khang nhớ lại cuộc thảo luận của ban chuyên án, hồ sơ của Minh rất đặc biệt, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình, không có mối quan hệ sâu sắc nào. Lòng trung thành của cậu ta hiện tại dựa trên lý tưởng và trách nhiệm của một chiến sĩ công an nhân dân. Nhưng đó là khi cậu ta còn là người. Bây giờ, cậu ta là một thực thể quyền năng. Lý tưởng có thể thay đổi. Chúng ta cần một cái neo chắc chắn hơn. Một mái ấm gia đình. Một người vợ, những đứa con. Đó là sợi dây xích mạnh nhất, bền bỉ nhất để trói một người đàn ông với tổ quốc. Kế hoạch Tơ Hồng không phải là tìm cho Minh một cô bạn gái. Nó là tạo ra một hệ sinh thái tình cảm hoàn hảo, để cậu ta tự nguyện và hạnh phúc khi được neo lại. Ông nhìn vào tập hồ sơ trên tay, thiếu úy Linh, mật danh Nắng Mai đại diện cho sự dịu dàng, chăm sóc, là hình mẫu người vợ truyền thống. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích sự mềm mại. Vì vậy, chúng ta có mục tiêu bệ tạ. Một hồ sơ khác trên tay ông. Hình ảnh một nữ quân nhân với khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như dao. Đại úy Mai, mật danh báo tố. Đặc nhiệm tinh nhuệ, bậc thầy cận chiến. Cô sẽ là người đồng đội, một người thầy hướng dẫn cho những cuộc chiến sinh tử, tạo ra sự gắn kết từ trong gian khổ. Đó là mục tiêu bệ tạ. Và cuối cùng đại tá Khang nhìn vào bộ tài liệu cuối. Nếu cả hai cách tiếp cận trên đều không hiệu quả, chúng ta có mục tiêu gẻm mạ phương án tinh vi nhất. Trên bìa hồ sơ, một người phụ nữ với cặp kính tri thức, nụ cười bí ẩn và ánh mắt sâu thẳm. Thiếu tá, tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Hương, mật danh Trang Quyết, chuyên gia tâm lý chiến hàng đầu. Cô ấy sẽ là người thấu hiểu, là tri kỷ, là người duy nhất có thể chạm đến những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn mình. Đây là đòn tấn công vào tầng nhận thức cao nhất. Trong căn phòng im lặng này, bộ óc thiên tài của ngành tình báo không dùng để phá những vụ án thông thường, mà đang đạo diễn một vở kịch tình yêu vĩ đại nhất lịch sử, với ba nữ chính xuất sắc nhất và một nam chính không hề hay biết mình là trung tâm của mọi chuyện. Ba sợi tơ hồng đại tá Khang nhắm mắt, chắc chắn sẽ có một sợi trói được trái tim cậu ta. Tiếp theo, báo tố bắt đầu vào sân rồi. Minh vừa ăn sáng xong, đang định bật nốt tập cuối thì cửa lại mở. Lần này không phải cô y tá dễ thương. Một người phụ nữ trong bộ đồ huấn luyện dằn di bước vào. Cô cao giáo, tóc búi cao và gàng, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Toàn thân cô toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo khiến Minh bất giác ngồi thẳng lưng. Đại úy Nguyễn Thị Mai cô tự giới thiệu, giọng nói khô khốc như sỏi đá. Thứ hôm nay tôi phụ trách huấn luyện thực chiến cho anh. 5 phút chuẩn bị. Sân tập số 3. Nói rồi cô quay lưng bước đi, không cho Minh một cơ hội để từ chối. Con bà nó, bà này mà đi đòi nợ thì con nợ chỉ có nước bán nhà. Minh lẩm bẩm, vội vàng thay đồ. Trong căn phòng tập đối kháng rộng lớn, chỉ có tiếng thở dốc và âm thanh vun vút của những đòn thế xé gió. Sàn tập bằng gỗ đã hằn lên vô số vết xước, minh chứng cho những buổi tập luyện không khoan nhượng. Đại úy Mai đứng ở trung tâm, hơi thở đều đặn, ánh mắt sắc như dao cạo. Mồ hôi làm bết vài lọn tóc Mai vào thái dương, nhưng tư thế của cô vẫn vững chãi như một tảng đá trước sóng dữ. Đối diện cô, Minh đang thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn vừa lao vào một chuỗi tấn công liên hoàn, mỗi cú đấm, cú đá đều mang theo sức mạnh kinh hoàng có thể làm bẹp rúm một tấm thép. Nhưng tất cả đều vô ích. Mai không hề đối đầu trực diện. Cô như một chiếc lá trong gió, nhẹ nhàng xoay chuyển, dùng chính quán tính từ đòn tấn công của hắn để làm trệ hướng chúng. Cổ tay cô khẽ lật, gạt cú đấm sấm sét của hắn sang một bên. Gót chân cô xoay nửa vòng, tránh cú đá quét trụ trong gang tấc. Hắn càng dùng sức, cô càng nhàn nhã. Tốc độ tốt, sức mạnh thừa, nhưng quá lãng phí, giọng Mai vang lên, lạnh và rõ ràng. Anh tung ra 10 đòn, tôi chỉ cần né 9 và phản công 1. Kẻ địch trên chiến trường sẽ không cho anh nhiều cơ hội để phung phí năng lượng như vậy. Minh gầm lên một tiếng trầm thấp, một chút tự ái bị khuấy động. Hắn lại lao tới, lần này nhanh hơn, cái bóng của hắn gần như nhọe đi. Hắn quyết định không dùng nắm đấm nữa. 10 đầu ngón tay hắn đột ngột dài ra, đen bóng và sắc lẹm như dao găm. Đây là vũ khí tự nhiên của hắn, những chiếc móng nuốt có thể xé toạc kim loại. Hắn vung nuốt nhắm vào cổ họng cô. Một đòn kết liễu. Rắc. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Nhưng người ngã xuống lại là Minh. Trong khoảnh khắc móng vuốt của hắn gần chạm vào da thịt mình, Mai đã hạ thấp trọng tâm, luồn xuống dưới cánh tay hắn. Một tay cô chụp lấy khuỷu tay hắn, tay còn lại thúc một đòn trời giáng vào khớp vai. Cùng lúc đó, chân cô móc vào chân trụ của hắn. Toàn bộ cơ thể đồ sộ của Minh mất thăng bằng, bị chính đòn tấn công của mình kéo về phía trước và quật mạnh xuống sàn. Cú thúc đùi trỏ của Mai, tuy không mang sức mạnh phi thường, nhưng đánh chính xác vào huyệt đạo và khớp xương yếu nhất, khiến toàn bộ cánh tay hắn tê liệt tạm thời. Minh nằm song xoài, cảm nhận cơn đau nhói từ bả vai trở khớp. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cạch nhẹ vang lên khi khớp xương tự động trở về vị trí cũ. Cơn đau biến mất như chưa từng xuất hiện. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. "Thấy chưa?" Mai nói, giọng không một chút cảm xúc. Sức mạnh của anh khiến anh hồi phục nhanh, nhưng nó cũng làm anh nghỉ lại. Anh tấn công bằng bản năng, không có chiến thuật. Nếu đối thủ của anh là một kẻ khác có tốc độ tương đương nhưng kỹ năng vượt trội, anh đã chết từ lâu rồi. Cô ném cho hắn một con dao găm quân dụng. Bây giờ là vũ khí. Hãy quên sức mạnh của anh đi. Hãy coi con dao này là một phần của cánh tay. Mục tiêu không phải là đâm thật mạnh, mà là cắt thật ngọn. Minh nắm lấy con dao, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay. Hắn đứng dậy, lần này ánh mắt đã tập trung hơn. "Tấn công tôi Mai ra lệnh. Dùng nó để giết tôi." "Em chắc không?" Minh ngập ngừng. Hắn có thể chịu đòn, nhưng cô thì không. Cô chỉ là một người bình thường. Đối đầu với Vạ Lặc là một chuyện, ra thẳng tay với đồng đội huấn luyện mình lại là chuyện khác. "Anh quên dao kẹo của chúng ta rồi sao?" Mai nhướng mày, giọng cô đánh lại. "Tôi đã nói, chỉ cần không chết ngay lập tức, anh có thể chữa lành cho tôi. Tôi cần anh hiểu được cảm giác khi vũ khí chạm vào da thịt, sẽ rách một cơ thể sống. Đừng do dự. Kẻ thù của anh sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu." Chương 12, Hoa hồng có gai. Chương 12, Hoa hồng có gai. Sự quyết liệt trong mắt cô khiến Minh hơi sững người. Hắn siết chặt con dao, hít một hơi thật sâu và lao tới. Lần này, hắn không tấn công một cách mù quáng. Hắn nhớ lại cách cô di chuyển, cách cô ra đòn. Hắn vung một nhát chém ngang tầm ngực, buộc cô phải lùi lại, rồi ngay lập tức xoay người, mũi dao hướng thẳng vào mạng sườn cô. Xoẹt. Mai đã kịp nghiêng người, nhưng mũi dao sắc lẻm vẫn kịp rạch một đường dài trên cánh tay cô. Máu tươi lập tức ứa ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo huấn luyện màu trắng. Cơn đau buốt sắc lẻm ập đến, nhưng nét mặt cô không hề thay đổi. "Tốt hơn rồi," cô nhận xét, nhìn vào vết thương đang rỉ máu của chính mình. "Anh đã biết phối hợp các đòn đánh, nhưng vẫn còn chậm." Minh đứng sững lại, đôi mắt dán vào dòng máu đỏ tươi của cô. Cảm giác bức rứt xâm chiếm hắn. "Ây da, em có sao không?" "Lại đây Mai ra lệnh," giọng vẫn bình thản. Minh bước tới, đầu ngón tay hắn khẽ rạch một đường nhỏ. Một giọt máu óng ánh như vàng lỏng rỉ ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đến vết thương của Mai, nhẹ nhàng bôi giọt máu của mình lên đó. Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra. Vết rách sâu hõm trên tay Mai bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Da thịt tái tạo, liền lại như chưa từng bị tổn thương, chỉ để lại một vết mở rồi cũng biến mất hoàn toàn. Cơn đau của Mai tan biến, chỉ còn lại cảm giác gấm nóng kỳ lạ nơi giọt máu vàng kim chạm vào. Cô cử động cánh tay, hoàn toàn không còn chút trở ngại nào. "Lần sau, hãy nhắm vào cổ Mai," nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh, không một chút sợ hãi. "Và đừng dừng lại cho đến khi tôi gục xuống. Buổi tập hôm nay kết thúc. Hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa chém đâm và cắt. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với kiếm." Nói rồi, cô quay người bước đi, để lại Minh đứng một mình giữa phòng tập. Hắn nhìn vào bàn tay mình, rồi lại nhìn vào bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của cô nàng huấn luyện viên. Huấn luyện viên nữ là một chuyện, sức hấp dẫn của một cô nàng anh cứ xé toạc tôi ra nếu có thể lại là chuyện khác. Sau buổi tập thực chiến bắt kiệt sức với Mai, Minh được đưa đến một khu vực khác của căn cứ. Nơi này trông giống một bệnh viện thu nhỏ hơn là một khu quân sự, với những hành lang trang mướt, sạch bong và thoang thoảng mùi thuốc sắt trùng đặc trưng. Người dẫn đường dừng lại trước một căn phòng có cửa kính mở, trên đó có tấm biển ghi phòng nghiên cứu đánh giá tâm thể chất. Không gian ở đây toát lên một vẻ chuyên nghiệp và tĩnh lặng. Các thiết bị y tế tối tân được sắp xếp vào gàng, màn hình hiển thị những biểu đồ phức tạp đang chạy. Đứng chờ hắn là một người phụ nữ mặc áo bờ lọc trắng, mái tóc đen được đuối gọn gàng sau gáy, để lộ chiếc cổ cao thanh tú. Cô đeo một cặp kính gọn mảnh, càng làm tôn lên đôi mắt sáng và thông tuệ. Khi thấy Minh, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chuyên nghiệp. "Chào anh Minh, tôi là Hương, tiến sĩ tâm lý, phụ trách theo dõi sức khỏe và tinh thần cho anh trong thời gian tới." Cô cất giọng, âm thanh trong trẻo và ấm áp. Minh khẽ nhướng mày. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một ông bác sĩ già khó tính hoặc một nhà khoa học lập dị nào đó, chứ không phải một người phụ nữ toát lên vẻ trí thức và mềm mại như vậy. "Chào em," hắn đáp, tự nhiên dùng cách xưng hô thân mật. Anh cứ tưởng sẽ gặp một ông bác sĩ râu ria sồm soàm. "May cho anh quá cơ." Nụ cười của Hương không hề thay đổi trước lời bông đùa của hắn. Cô chỉ nhẹ nhàng ra hiệu về phía chiếc ghế khám bệnh hiện đại. "Mời anh ngồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với vài kiểm tra tổng quát trước." Cách xưng hô anh tôi của cô tạo ra một khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng thái độ của cô lại không hề xa cách. Cô giải thích từng bước một cách rõ ràng, từ việc đo huyết áp, nhịp tim, cho đến lấy mẫu máu để phân tích sâu hơn. Thao tác của cô dứt khoát, chuẩn xác và nhẹ nhàng. Khi cô áp ống nghe vào lồng ngực mình, hắn có thể cảm nhận được sự tập trung tuyệt đối. Hơi thở đều đặn và một mùi hương thanh nhẹ, tựa như hoa trà, thoang thoảng từ mái tóc. Nhịp tim của anh ổn định một cách đáng ngạc nhiên, kể cả sau buổi huấn luyện cường độ cao Hương nhận xét trong khi ghi chép vào một chiếc máy tính bảng. Nó gần như không thay đổi. "Thật phi thường. Đặc quyền của huyết thống thôi mình núi bay. Em có muốn nghe tiếng tim của một con quái vật không?" Hương ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính nhìn thẳng vào mắt hắn. Có một thoáng tò mò lóe lên trong đó, nhưng cô nhanh chóng che giấu nó sau vẻ chuyên nghiệp. "Tôi đang nghe đây. Và tôi chỉ nghe thấy tiếng một cơ thể khỏe mạnh với những cơ chế sinh học độc đáo mà chúng ta cần nghiên cứu kỹ hơn. Anh không phải quái vật, anh Minh. Anh là một tài sản quý giá." Câu nói của cô vừa là một lời khẳng định khoa học, vừa như một lời trấn an tinh tế. Minh bất giác so sánh. Nếu cô y tá Linh buổi sáng là sự tò mò ngây ngô, cô đặc chủng Mai là kỷ luật thép lạnh lùng, thì tiến sĩ Hương lại là sự kết hợp phức tạp giữa trí tuệ sắc sảo và sự quan tâm mềm mại. Cô giống như một người chị gái thông thái, luôn biết cách nói đúng điều người khác muốn nghe, nhưng lại giữ một khoảng cách vừa đủ để người ta phải khao khát bước qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm một vài bài kiểm tra phản xạ thần kinh và đánh giá tâm lý Hương thông báo, đẩy một màn hình lớn về phía Minh. Nó chỉ là những câu hỏi và hình ảnh thôi. Anh chỉ cần trả lời hoặc phản ứng một cách tự nhiên nhất. Buổi kiểm tra tâm lý diễn ra không giống như Minh tưởng tượng. Hương không hỏi những câu sáo rỗng về quá khứ mồ côi hay cuộc sống độc thân của hắn. Thay vào đó, cô đưa ra những tình huống giả định, những hình ảnh trừu tượng và quan sát phản ứng của hắn. Việc thích nghi với cuộc sống mới có gây cho anh áp lực nào không? Cô bất chợt hỏi giữa buổi kiểm tra, giọng vẫn đều đều. Bất cứ thay đổi nào, dù là tích cực, cũng có thể đi kèm với căng thẳng tâm lý. Đó là một phản ứng bình thường. Anh là quản giáo trại giam. Áp lực là một phần công việc hắn đáp, mắt không rời màn hình. Nơi này còn thoải mái chán. Có người chăm sóc, có phim để xem. Vậy anh có cảm thấy cô đơn không? Hương hỏi tiếp, câu hỏi trực diện nhưng được gói trong một giọng điệu quan tâm chân thành. Minh im lặng một lúc. Hắn quay sang nhìn cô. Tại sao em lại hỏi vậy? Hương đặt máy tính bảng xuống, tháo kính ra và lau nhẹ. Không có cặp kính che chắn, đôi mắt cô trông càng sâu và ấm áp hơn. Bởi vì sức mạnh thể chất phi thường cần một nền tảng tinh thần vững chắc, anh Minh ạ, sự kết nối xã hội là một trong những nền tảng quan trọng nhất. Với hoàn cảnh đặc biệt của anh, việc thiết lập những mối quan hệ mới là điều chúng tôi rất quan tâm. Vì lợi ích của chính anh. Lời giải thích của cô hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ. Nó vừa là trách nhiệm của một chuyên gia tâm lý, vừa thể hiện sự quan tâm cá nhân. Hắn biết, hoặc ít nhất là đoán được, rằng mọi cử chỉ, lời nói của những người xung quanh hắn đều nằm trong một kế hoạch nào đó. Nhưng cách Hương thực hiện nhiệm vụ của mình thật sự tinh vi. Cô không bộ bập, không tỏ ra quá thân thiện, mà giống như một dòng nước ấm, từ từ thẩm thấu, khiến người ta bất giác thả lỏng phòng bị. Buổi kiểm tra kết thúc, Hương mỉm cười. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Các chỉ số của anh đều rất tốt. Nhưng anh Minh này, cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, cơ thể phi thường cũng cần một tinh thần được nghỉ ngơi và sẻ chia. Đừng ngần ngại tìm đến tôi nếu anh cảm thấy cần một người lắng nghe. Đó là công việc của tôi. Cô nhấn mạnh hai từ công việc nhưng ánh mắt lại nói lên một điều khác. Minh đứng dậy, cảm giác buổi chiều hôm nay trôi qua thật khác lạ. Hắn không hề mệt mỏi, ngược lại còn có chút hứng thú. Vậy nếu anh cần một người xem phim cùng thì có nằm trong phạm vi công việc của em không, tiến sĩ? Hắn hỏi, một nụ cười nửa đùa nửa thật nở trên môi. Hương chỉ cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý anh không thể mời một người phụ nữ mới gặp mặt lần đầu cứ thế mà đi xem phim với anh, như thế là không lễ phép, anh Minh ạ. Cô tiến hắn ra cửa. Khi cánh cửa đóng lại, Minh vẫn còn cảm nhận được mùi hương hoa trà thanh khiết và hình ảnh đôi mắt thông tuệ ấm áp phía sau cặp kính. Hắn biết, ván cờ này ngày càng trở nên thú vị. Trong phòng giám sát, các thành viên của ban chuyên án Tơ Hồng theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi. Vị tướng đứng đầu khẽ gật đầu hài lòng. Thiếu tá Hương đã làm rất tốt, chuyên nghiệp, mềm mại, không để lộ sơ hở. Mục tiêu đã có phản ứng tích cực. Cứ theo đà này, mỏ neo sẽ sớm được thả. Trên màn hình ảnh Minh trở về phòng, nhưng thay vì bật ngay truyền hình vệ tinh lên, hắn lại nằm trên giường trầm ngâm một lúc. Kế hoạch Tơ Hồng với những sợi tơ vô hình được dệt nên bởi những bộ óc tình báo xuất sắc nhất đã bắt đầu siết chặt. Tối hôm đó, Minh lại nằm dài trên giường, tiếp tục cuộc cày phim xuyên màn đêm của mình. Hắn đang mải mê với một bộ phim khoa học viễn tưởng cũ, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh của ba người phụ nữ hắn đã gặp trong ngày: Linh, Mai và Hương. Mỗi người một vẻ, mỗi người một vai trò. Bất chợt, màn hình TV lóe lên một ánh sáng trắng chói lòa, nuốt chửng cả căn phòng. Minh còn chưa kịp phản ứng, cảm giác cả cơ thể bị một lực hút vô hình kéo đi. Trong phòng giám sát, các màn hình đồng loạt nhiều sóng rồi vụt tắt. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khắp căn cứ. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu của hắn, ấy, không có chiêu mới à? Chuyện sẽ không loạn thu tiểu đệ, không nâng bi, không liếm cầu, không hậu cung. Thế giới vận hành, và mình sẽ phải đối đầu với nó. Nên nếu có điều gì chưa hoàn thiện thì xin ghi nhận góp ý nhé. Chuyện mới, cầu đề cử. Chương 1, Inusa, khởi đầu. Chương 1, Inusa, khởi đầu. Một giọng nói vang lên, không cảm xúc, lạnh lẽo và máy móc như được tổng hợp từ máy tính. Thế giới tiếp theo sẽ là Inusa. Mình chớp mắt, cố định hình lại những gì vừa nghe. Inusa. Cái tên nghe quen quen, hình như là một bộ ạ niệm, mạng gạ nào đó từ cái thời hắn còn đóng bịm. Hắn đã xem qua hàng trăm bộ, từ những tác phẩm kinh điển đến những bộ xẻ cái mì ăn liền, nhưng cái tên này nó nằm ở đâu đó trong vùng ký ức mờ mịt. Cái đồng hóa. Minh hét lên vào khoảng không, nhưng âm thanh dường như bị nuốt chửng. Ạ niệm nào tao chưa coi thì lại cho bảo. Chơi khó nhau hả? Còn 50 giây trước khi dịch chuyển. 49, 48, 47 giọng nói máy móc vẫn đều đếm ngược, không thèm đếm xỉa đến sự phẫn nộ của hắn. Bình tĩnh nào Minh tự trấn an. Vò đầu bức tóc dù hắn chẳng cảm nhận được tóc mình đâu. Inusa, nhớ lại xem nào. Hình như có một thằng nhân vật chính tóc trắng hai chó. Đúng rồi, một con chó yêu tinh tóc trắng có cây đao bự tràng. Hắn mừng rỡ như vớ được vàng. Ít nhất cũng có một chút thông tin. 30-29, 28 rồi sao nữa? Cốt truyện là gì? Đánh nhau với ai? Hắn cố vắt kiệt bộ não của mình. Hình như có một con nhỏ nữa mặc đồ nữ sinh Nhật Bản xài cung tên thì phải. Tên gì ấy nhỉ? Tao không biết tên. Sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm. Biết mỗi nhân vật chính với vũ khí thì làm ăn được gì? Hắn còn không biết mục tiêu của thằng đó là gì, kẻ thù là ai. Đi theo nó có khi lại thành bia đỡ đạn. 19. 8 tiếng đếm ngược như tiếng búa gõ vào thái dương. Ê! Ê! Thần ơi! Đại ca ơi! Minh la lối trong tuyệt vọng. Đổi được không? Cho tao sang văn tỉ hệ sở hay nạ rủ tổ cũng được. Mấy cái đó tao thuộc lầu kịch bản rồi. Cái này tao chưa coi thật mà. Chơi vậy sao chơi lại? 32. Một con đà a a a a a. Không một luồng ánh sáng trắng chói lòa hơn cả triệu cái đèn pha ô tô cùng lúc chiếu vào mắt hắn. Đủ nóa. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Minh trước khi ý thức của hắn bị cuốn phăng đi. Khi Minh mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi đất ẩm sau mưa, mùi khói bếp củi và mùi nhựa thông nồng nàn. Hắn đang nằm trên một lớp cỏ mềm, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá của những cây cổ thụ cao vút chiếu lên mặt. Xung quanh là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, xa xa thấp thoáng vài mái nhà lợp tranh đơn sơ. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót líu lo và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá tạo thành một bản giao hưởng của thiên nhiên hoang dã. Hắn ngồi bật dậy, nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, một bộ đồ ngủ cực kỳ thoải mái. Một thế giới Nhật Bản thời chiến quốc hiện ra sống động trước mắt. Rồi giờ sao, hắn lẩm bẩm, khuôn mặt méo xệ. Tao không biết kịch bản. Chẳng lẽ cứ đi lang thang rồi chờ chết à? Trong lúc hắn đang chìm trong tuyệt vọng, một luồng thông tin chợt lóe lên trong đầu, món quà từ vị thần tốt bụng nào đó khả năng thông thạo ngôn ngữ. Không chỉ là nói và nghe, mà là thấu hiểu tận gốc rễ. Hắn bỗng nhận ra ý nghĩa của cái tên Inusa. Trong đầu hắn, các ký tự tự động phân tách và giải nghĩa. Inu, là chó. Dạ xạ, là dạ xoa. Inusa quyền dạ xoa. Quyền dạ xoa à, nghe cũng ngầu đấy, hắn gật gù. Dòng suy nghĩ của hắn tiếp tục chạy. Dạ xoa, theo định nghĩa Phật giáo mà hắn từng đọc lướt qua ở đâu đó, là một dạng tồn tại cao cấp hơn con người, sở hữu sức mạnh và thần thông vượt trội, nhưng thường đi kèm với hình thù xấu xí, hung tợn. Một số dạ xoa khi chết đi sẽ hóa thành hình dạng của loài thú, từ đó dân gian mới tương truyền rằng loài thú tu luyện ngàn năm sẽ hóa thành tinh. Hắn bật cười khẩy, thực tế đây chỉ là một dạng hiểu lầm. Chẳng có chuyện con cáo, con trồn nào tu luyện thành tinh, mà chỉ có dạ xoa chết rồi mang hình hài loài thú mà thôi. Hình dáng nguyên bản của dạ xoa chẳng dính dáng gì đến thú vật cả. Mà thôi, hắn lắc đầu, tự kéo mình ra khỏi dòng suy tưởng miên man. Đây là an nhỉm, không phải lớp giáo lý Phật học. Thiết lập của Inuyasha thì dạ xoa một dạng yêu quái mà thôi. Đơn giản, dễ hiểu, đỡ phải lằng nhằng. Hắn đứng dậy, phủi sạch cỏ và đất dính trên quần áo, nhìn quanh khu rừng bao la với ánh mắt đầy tính toán. Vấn đề cốt lõi bây giờ không phải là nguồn gốc của dạ xoa. Rồi sao, hắn lẩm bẩm với vẻ mặt hết sức thực tế. Cái con dạ xoa chó đó ở đâu? Minh ngửa đầu nhìn tán lá rừng rậm rạp, chửi con bà nó. Hắn ngồi suy nghĩ về con đường phía trước. Huyết thống hổ lì vàng cho hắn thể chất phi thường và khả năng chữa lành siêu việt, đúng tiêu chuẩn vũ em MGS. Điểm mạnh thì có thừa, nhưng mục tiêu thì vẫn còn mông lung. Trước mắt là phải tìm cho đủ mấy cái mảnh vỡ ngọc tứ hồn, và quan trọng hơn là tìm cái thằng dạ xoa chó kia mò theo cốt truyện. Muốn làm chuyện lớn, trước hết phải có người làm việc. Vật Minh lẩm bẩm. Đúng rồi, việc đầu tiên cần làm là thu nạp vài tên tiểu đệ. Hắn đang mải mê hình dung ra một đội quân tay chân hùng hậu, đứa bưng trà đứa rót nước, thì một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ. Từ trong bụi rậm, năm bóng đen lù lù tiến ra. Trông chúng như mấy con ọc trong phim, nhưng cái đầu lại là đầu heo, nước dãi chảy ròng ròng, mắt long lên sòng sọc. Một tên vác cung, một tên cầm giáo dài, một tên lăm lăm cây đao bảng rộng, và tên có vẻ to con nhất thì lôi theo một cây truy cán dài trông đến là nặng. Thấy con mồi chỉ có một mình, bọn yêu quái đầu heo cười hình hệ, tiếng cười nghe như heo bị chọc tiết. Chúng gầm rú lên rồi đồng loạt xông tới. Đối diện với năm thằng đầu heo cười, Minh cũng cười, một nụ cười tươi rói. Tao không biết giảng đạo lý, hắn cất giọng thong thả, nhưng tao biết giảng vật lý. Vút, một mũi tên xé gió lao tới, nhắm thẳng vào giữa trán Minh. Với thời gian phản xạ chỉ 65 mili giây, thế giới trong mắt Minh như một cuốn phim quay chậm. Hắn thấy rõ từng đường vân gỗ trên thân tên, cả cái đầu lông vũ hơi tựa ra ở cuối. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chụp lấy mũi tên, cứ như chụp một con gà. Tên yêu quái gần nhất vừa lao tới, đâm mũi thương về phía Minh. Hắn cúi giảm người khiến mũi thương vừa vặn sượt qua đỉnh đầu, làm bay vài sợi tóc. Thuận đà hắn lấy mũi tên vừa bắt được cắm phập vào bắp đùi của nó, sâu đến lúc cán. Nó rú lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp định thần, Minh đã lướt qua. Mười đầu móng tay hắn đột ngột mọc dài ra, sắc như dao cạo, xé toạc một đường sâu hõm trên cái đùi còn lại của nó. Tên cầm đao từ bên hông bổ xuống một nhát toàn lực. Minh chỉ nghiêng người né sang một bên một khoảng vừa đủ, lưỡi đao chém vào không khí tạo ra một tiếng xoẹt giận người. Không cho đối thủ có cơ hội thu đao về, Minh dồn năng lượng huyết năng bùng cháy xuống chân phải, tung một cú đạp ngang vào mạng sườn của nó. Một tiếng rầm long trời lở đất vang lên. Cú đá tương đương lực của một chiếc xe tải đâm ở tốc độ 80 km/h khiến toàn bộ xương sườn của tên yêu quái vỡ vụn, thân hình nó bay như một viên đạn, đâm gãy cả một cây đại thụ rồi mới chịu nằm lại. Tên cầm thương thấy đồng bọn bị hạ, điên cuồng đâm tới. Minh lại nằm rạp xuống đất, né được mũi thương trong gang tấc. Tay hắn chụp lấy thanh đao mà tên vừa bay màu đánh rơi, rồi như một con báo, hắn lăn một vòng vào sát người tên cầm thương. Một đường đao ngọt lịm, cánh tay cầm thương của nó đã lìa khỏi thân thể. Nó còn đang ngơ ngác nhìn cánh tay mình rơi xuống đất thì mình đã xoay người, chém thêm một nhát nữa. Xoẹt. Cái chân của nó cũng bay theo nốt. Không một giây dừng lại, Minh chụp lấy cây thương của tên vừa bị phế, dồn sức mạnh cơ bắp, phóng thẳng về phía tên cầm cung đang lắp tên thứ hai. Cây thương bay đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua lồng ngực tên yêu quái, găm chặt nó vào một thân cây phía sau. Chỉ trong chớp mắt, năm tên chỉ còn hai. Thấy cảnh tượng quá kinh hoàng, hai tên còn lại, bao gồm cả tên cầm truy to con nhất, liền đánh rơi vũ khí, xoay người bỏ chạy thủ mạng. Tụi mày tính chạy đâu? Minh nét mép, phóng cây đao đang cầm trên tay. Thanh đao xoay tít trong không khí, vẽ nên một đường vòng cung chết chóc trước khi cắm phập vào giữa lồng ngực của một tên, xuyên tim. Chỉ còn tên cuối cùng. Minh dồn toàn bộ huyết năng vào đôi chân, mặt đất dưới chân hắn nứt ra khi hắn lao đi. Tốc độ được phát huy tối đa. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã ở ngay sau lưng tên yêu quái cuối cùng. Hắn nhảy lên, co chân và đạp một cú trời giáng vào giữa sống lưng nó. Một tiếng rắc, khô khốc vang lên. Cuộc sống của nó gãy làm đôi. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Minh phủi tay, nhìn bãi chiến trường la liệt mấy cái thân mà nếu không có gì xảy ra thì chỉ trong một chốc nữa sẽ thành xác chết. Hơi thất vọng vì mấy tên đệ này quá yếu. Nhưng thôi kệ, méo mó có hơn không. Nghĩ là làm, hắn lao như một cơn gió đến chỗ tên yêu quái bị thanh đao cắm xuyên tim. Theo tính toán sinh học của mình, một con heo rừng bình thường bị thương cỡ này sẽ ngắt ngoài được vài phút trước khi đi gặp tổ tiên. May quá, vẫn còn kịp. Hắn dồn huyết năng, móng tay sắc lẹm rạch một đường trên đầu ngón tay cái. Một giọt máu màu vàng kim óng ánh như mật ong rỉ ra, tỏa ra một luồng sinh khí ấm áp. Không một chút nương tay, mình nắm lấy chuôi đao và giật mạnh một cái. Phụt. Máu đen hôi thối từ vết thương phụt ra như suối. Hắn nhanh chóng lật ngửa tên yêu quái lại, rồi thọc thẳng bàn tay vừa rạch vào lồng ngực đang mở toang của nó một cách thô bạo. Những ngón tay lần mò trong khoang ngực nhấp nháp, cuối cùng cũng chạm được vào quả tim đang đập những nhịp yếu ớt cuối cùng. Hắn áp ngón tay có máu hoàng kim vào. Một luồng sáng vàng rực lóe lên từ bên trong lồng ngực. Quả tim bị xuyên thủng đang co bóp yếu ớt đông giật mạnh một cái, rồi vết rách trên đó liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mình rút tay ra, quẹt thêm một lớp máu vàng lên vết thương ở ngực và sau lưng. Tiếng da thịt tái sinh kêu xèo xèo vang lên, hai lỗ thủng nhanh chóng khép lại, chỉ để lại một lớp da non hường hào. Sau một đứa, Minh túm lấy chân tên yêu quái, lôi sành sạch nó đến một gốc cây rồi quăng vào đó như một bao tải rác. Hắn cầm lấy cây đao, tiến về phía tên bị gãy cổ sống đang co giật trên mặt đất. Hắn túm lấy nó, lật sấp lại một cách không thể thô bạo hơn, chỉnh cho nó nằm ngay ngắn. Rồi hắn giơ đao lên, rạch một đường dài dọc sống lưng, để lộ ra đoạn cổ sống đã gãy nát bét. Trông nó không khác gì một đống xương vụn. Minh lại nhỏ vài giọt máu hoàng kim lên đống xương vụn đó. Một cảnh tượng kỳ dị diễn ra, những mảnh xương gãy tự động sắp xếp lại vị trí, gắn kết với nhau bằng một thứ ánh sáng vàng. Chỉ trong vài giây, đoạn cổ sống đã lành lặn như chưa từng bị tổn thương. Minh lại bôi máu lên vết rạch ngoài da, nó cũng nhanh chóng liền lại. Xong xuôi, hắn lại lôi nó quăng vào đống hàng tân trang. Chương 2, Inusa, thu tiểu đệ, chương 2, Inusa, thu tiểu đệ, tiếp theo là tên bị mũi giáo găm vào cây. Minh dùng hai tay nắm lấy cán giáo, gồng cơ bắp rồi giật mạnh. Rầm. Cả tên yêu quái lẫn mũi giáo đều bị lôi ra khỏi thân cây. Hắn lặp lại quy trình chữa trị y hệt như với tên bị đao xuyên tim, rồi cũng kéo nó về nằm chung một chỗ với hai đứa kia. Kế đến là tên bị đạp gãy hết xương sườn và tông gãy cây đại thụ. Nó chưa chết, nhưng cũng đang thoi thóp, miệng sùi bọt mép. Minh lười biếng không muốn rạch người nó ra, hắn bèn cạy miệng nó, đổ thẳng một gốc máu hoàng kim vào họng. Một tràng âm thanh răng rắc ghê rợn vang lên từ bên trong lồng ngực tên yêu quái khi toàn bộ xương sườn của nó tự nắn lại và liền lại. Hắn vác nó trên vai, quăng nốt vào đống. Cuối cùng là tên xui xẻo nhất, bị chặt cả tay lẫn chân. Minh nhặt cánh tay và hai cái chân đang nằm lăn lóc gần đó lên, ướm thử vào thân mình của nó. Hắn quẹt một lớp máu vàng nóng lên các mặt cắt trên thân thể và các chi bị đứt lìa, trông y hệt như đang bồi keo dán sắt. Rồi hắn áp mạnh chúng vào đúng vị trí. Da thịt, mạch máu và xương cốt lập tức nối lại trong một làn khói trắng mờ ảo. Năm tên yêu quái đầu heo giờ đã nằm chồng lên nhau thành một đống, lành lặn không một vết sẹo, chỉ có điều vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Minh hài lòng nhìn thành quả của mình, phủi tay rồi tự đủ, chữa xong rồi, giờ chỉ còn chờ chúng nó tỉnh dậy để ký hợp đồng lao động thôi. Minh ngồi trên khúc cây gãy, chân gác lên chân, một tay vung vẩy thanh đao như đang múa bạ tổng. Năm tên óc đầu heo bắt đầu tỉnh dần, chúng rên rỉ, thở khò khè, rồi lần lượt mở mắt. Cái đầu tiên tỉnh là tên bị đâm xuyên tim. Nó ngồi phát dậy, hai tay sờ lên ngực. Không có vết thương, không có máu, chỉ có da thịt nguyên vẹn. Mắt nó mở to kinh hoàng. Minh khẽ ho, giọng điệu nhẹ nhàng như đang mời trà, tao có chuyện cần nói với bọn mày. Năm tên óc đầu heo đồng loạt bật dậy, tay sờ lên cổ sống, lên xương sườn, lên tay chân vừa bị chặt rời. Tất cả đều lạnh lặng, một sự im lặng đáng sợ. Rồi như có một tiếng huýt sáo vô hình, cả lũ gào thét điên cuồng xông về phía Minh. Năm cái móng heo bé xíu nhưng răng nanh thì dài, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Minh thở dài, hết yếu. Hắn nhảy xuống cốc cây, thanh đao lóe một vệt sáng. Thời gian trong mắt Minh giãn ra. Tên đầu tiên lao tới với nắm đấm như búa tạ. Minh như người, đao quẹt ngang. Xẹt. Hai cánh tay bay xa. Tên thứ hai vung đồng chân. Minh phủ thấp, đao cắt ngang hai đầu gối. Hai cái chân văng ra hai hướng. Tên thứ ba, thứ tư, thứ năm lao vào cùng lúc. Ba vệt đao châm loáng. Tay chân bay tứ tung như pháo hoa. Năm tên óc đầu heo giờ chỉ còn là năm cái thân không tay chân, lan lộn la hét trên mặt đất. Minh đứng giữa mớ hỗn loạn ấy, nhìn xuống với ánh mắt chán nản của một thợ sửa ống nước nhìn cái buồn cầu bị tắc lần thứ ba trong ngày. Hắn rạch ngón tay, để máu vàng kim chảy ra, rồi lần lượt nhặt từng cánh tay, từng cái chân lên. Quẹt máu, giáp vào, bấm chặt. Tiếng xèo xèo da thịt tái sinh lại vang lên đều đặn như tiếng máy hàn trên dây chuyền lắp ráp. Sự dễ chịu từ vết thương lành lại làm tụi nó rên rỉ, tiếng rên làm Minh nổi cả da gà. Đù nó tụi mày câm mồm chúng nó im bặt, nhưng bằng môi thở dốc làm mình tức muốn nổ phổi. Lần này, khi tay chân đã lành lại, năm tên ọc đầu heo không dám động đậy. Chúng nằm im như tượng, mắt nhìn Minh đầy kinh hãi. Một tên cố gắng cử động ngón tay, rồi nó nhăn mặt. Nó cố nhấc cánh tay trái lên. Cánh tay này to hơn bình thường. Tên kế bên lại phát hiện cánh tay trái của nó nhỏ hơn bình thường. Những tên khác cũng vậy. Tên ọc đầu heo lắp bắp, giọng run run, mày giáp lộn tay chân bọn tao rồi. Minh đang lau chùi vết máu trên thanh ao, nghe vậy giật mình. Hắn nhìn xuống. Quả nhiên, tên thứ nhất có hai cánh tay trái. Tên thứ hai có chân phải gắn vào hông trái. Tên thứ ba thôi đừng nói. Một mớ hỗn độn. Cái đù nóa Minh gãi đầu, rồi đá vào bụng tên đầu tiên một cái. Lộn cái xảo. Sao khi nãy bọn mày không nói? Bê bọn tao vừa mới lành mà. thế tức là lỗi của bọn mày rồi, không tập trung theo dõi quá trình. Minh cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng như một bác sĩ phẫu thuật bị khách hàng khiếu nại. Thôi được, lần này tao làm kỹ hơn. Năm tên óc đầu heo hoảng sợ, tên dùng hai tay trái bỏ, tên dùng một chân phải một chân trái nhảy lò cò. Minh thở dài, nhảy lên, thanh đao lại chớp. Năm cái đầu heo lại không còn tay chân. Lần này Minh làm việc cẩn thận hơn. Hắn xếp năm tên óc thành một hàng ngay ngắn, rồi đặt tay chân của từng tên ra từng đống riêng biệt. Đây là tay trái của mày ạ? Còn đây là chân phải của mày ạ? Không phải. Ầm, vậy của thằng nào sao không lên tiếng? Ầm, của mày phải không? Còn cái này năm tên óc gật đầu như giá gạo. Minh quay máu, giáp tay chân lại đúng vị trí lần này. Tiếng xèo xèo lại vang lên. Khi đã lành lặn, năm tên óc cử động thử. Ừ, lần này đúng rồi. Nhưng ngay khi chúng vừa đứng dậy, chúng đồng loạt xoay người bỏ chạy. Minh lắc đầu. Hắn đạp mạnh xuống đất, vật người lên như tên bắn. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không khí nổ bùm một tiếng. Trong tích tắc, hắn đã xuất hiện sau lưng tên óc chạy xa nhất. Một cú đạp thẳng vào sống lưng. Rạch. Cổ sống gãy gập. Tên thứ hai. Rạch. Tên thứ ba. Rạch. Tên thứ tư. Rạch. Tên thứ năm. Rạch. Năm tên óc đầu heo lại nằm sóng xoài, tay chân có giật. Minh túm từng tên một, kéo lê sình sạch về, quăng chồng lên nhau thành một đống như chồng tuổi. Rồi hắn lại rạch ngón tay, nhỏ máu hoàng kim lên từng đoạn cổ sống gãy. Tiếng xương nắn lại vang lên rắc rắc đều đặn. Khi đã lành, năm tên óc nằm trong đống, thở hổn hển, mắt nhìn Minh đầy tuyệt vọng. Minh ngồi xổm xuống, tay chống cằm, nhìn chúng với nụ cười hiền lành, giờ nói chuyện được chưa? Năm tên óc đầu heo gật đầu điên cuồng, mồ hôi túa ra như tắm. Minh gật đầu hài lòng, đứng dậy, phủi tay, đấy, muốn giảng đạo lý, chứ phải giảng vật lý. Được rồi, giờ tao sẽ nói cho bọn mày biết tình hình. Minh ngồi xổm xuống, hai tay chống trên đầu gối. Từ giờ trở đi, tụi mày làm việc cho tao. Hiểu chưa? Tên óc to nhất trong lũ, cái mà trông già nhất, lắp bắp, dê dạng, đại ca. Bốn tên còn lại đồng thanh, ra đại ca. Minh đạp cho tụi nó một phát, đại ca cái mà cha mày. Gọi tao là đại sư. Năm tên óc hoảng hốt, dê dạng, đại sư. Minh nhìn chúng, nhíu mày. Ánh mắt hắn quét qua năm cái đầu heo, nhìn cái bản mặt ngu ngơ của tụi nó mà phát bực. Đê ổn. Minh chụp tay lên trán, bọn mày ngu quá. Năm tên óc cúi đầu, không dám phản bác. Không được. Tao không thể để tụi mày ngu như vậy được. Minh vỗ trán, ánh mắt sáng lên như vừa có một ý tưởng tuyệt vời hoặc là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ, tùy góc nhìn. Quyết định rồi. Tụi mày phải học văn hóa. Năm tên óc nhìn nhau, mắt đầy hoang mang. Học văn hóa là cái quái gì? Minh dựng một căn lều đơn sơ bằng cành cây và lá rừng. Không phải vì hắn không thể dựng một căn lều tốt hơn, mà vì hắn lười. Hắn chặt một khúc gỗ to, bóp nhọn một đầu bằng đao, rồi cắm xuống đất làm cột. Sau đó quăng một tấm da thú lên đó. Xong. Lều dựng xong. Đây là lớp học của tụi mày. Minh chỉ vào căn lều. Từ giờ, tụi mày sẽ học ở đây, có ý kiến gì không? Nam tên óc nhìn căn lều siêu mẹo, nuốt nước bọt. Dễ dạ không ngày hôm sau, 6 giờ sáng đúng. Minh đứng giữa khu rừng, hai tay chống nạnh, nhìn năm tên óc đầu heo đang cố gắng đứng thẳng dậy, mắt còn đầy ghen. Hắn cười toe toét. Chào buổi sáng. Tụi óc nhìn Minh táng vào đầu tụi nó. Tụi mày phải có văn hóa, nói, ồ hai y ho go giải mà ồ hai y ho giờ là lúc chạy bộ, đứa nào chạy không kịp tao sẽ được giảng vật lý. Yên tâm, tao chạy không nhanh. Minh bay lưng, bật chạy. Tụi nó chạy theo mà chửi mẹ, lúc tụi nó rượt bọn mai trong rừng thì cũng chạy nhanh đến thế là cùng. Năm tên óc la hét, cố gắng chạy theo. Chúng chạy xuyên qua bụi rậm, nhảy qua cây đổ, lội qua suối nhỏ. Minh chạy phía trước, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra. Tên óc to nhất chạy đầu tiên, thở khò khẹ như đầu máy xe lửa. Ba tên ở giữa chạy loạn choạng. Tên nhỏ nhất chạy cuối, mặt tái mét. Sau 10 phút, tên nhỏ nhất ngã lăn ra đất, thở không ra hơi. Minh dừng lại, quay đầu nhìn. Hắn mỉm cười, một nụ cười nhân từ của một vị đại sư. "Ồ, mày chạy không nổi nữa à?" Tên óc nhỏ nhất run lên, dễ dàng, em không chạy được nữa. "Hiểu rồi." Minh gật đầu thông cảm. "Để tao giúp mày." Bốn tên óc còn lại dừng chạy, quay lại nhìn. Chúng có cảm giác không lành về chuyện sắp xảy ra. Minh lẩm bẩm, chạy không nổi là do phổi không khỏe. Nói rồi hắn duỗi thẳng bàn tay cắm phập vào phổi tên óc, nó rú lên vì đau. Năm ngón tay Minh bóp lấy phổi của nó, siết chặt làm cho phổi bị vỡ, vạch phá đầu ngón tay trích xuất máu hoàng kim chữa lành cho lá phổi. Tên óc rên rỉ vì vừa đau vừa thoải mái. Minh rút tay ra và chữa lành cho ngoài lồng ngực. Chạy không nổi là do chân không khỏe, cơ bắp chứa nhiều axit là cái Minh nói. Minh tung những cú đấm uy lực làm cho chân nó trở nên bậy nhảy, sau đó dùng máu hoàng kim khôi phục. Tên óc rên rỉ vì đau và thoải mái. Những tên khác sợ tái cả mặt. Minh đặt nó xuống đất, vỗ nhẹ lên đầu, giờ chạy tiếp đi. Tên óc nhỏ nhất nhìn Minh, mắt đỏ hoe, nhưng không dám nói gì. Nó đứng dậy, chạy theo đoàn. Lần này, không ai dám chạy chậm nữa. 8 giờ sáng. Năm tên óc ngồi dưới đất, mặt mũi sưng tấy, mồ hôi nhễ nhại. Minh đứng trước chúng, cầm một cành cây dài. Minh đứng quanh tay, cây côn gô gắt trên vai, háng giọng một tiếng vang như sấm. Nghe đây lũ đầu heo óc bá đầu. Minh cầm lên. Khi nãy tao đã dạy chúng mày cách cầm cành cây cho đúng. Bây giờ, chúng ta sẽ học chữ đầu tiên. Chữ này là ca, trong bảng hiragana. Nhìn cho kỹ bảo. Minh dùng đầu cây côn vạch một đường dứt khoát xuống nền đất ẩm. Nét chữ hiện ra, đơn giản nhưng thanh thoát. Thấy chưa? Nó có ba nét. Đơn giản như việc chúng mày hít thở rồi ị ra vậy. Giờ, từng thằng một, viết lại cho tao xem. Thằng kia, mày tên gì? Dạ. Gơ dùn. Ok, mày trước. Gơ dùn, tên nó có vẻ lạnh nhất, dù vẫn ngu, run rẩy cầm một cành cây khô. Nó nhìn chằm chằm vào chữ mẫu, rồi nhìn vào cành cây, rồi lại nhìn chữ mẫu. Chán nó nhăn lại, não bộ bé bằng quả nho của nó đang vận hành hết công suất. Sau một hồi loay hoay, nó cắm đầu cắm cổ vẽ. Thứ hiện ra trên mặt đất trông như một con giun đang lên cơn co giật. Chương 3, Inusa, vật lý dạy dỗ. Chương 3, Inusa, vật lý dạy dỗ. Không khí như đã cuốn lại. Cả bốn tên nọc còn lại nín thở, không dám nhìn thẳng vào Minh. Minh từ hạ cây côn xuống. Anh tiến lại gần, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, điều đó còn đáng sợ hơn cả khi hắn nổi giận. Gơ Dùn Minh nói bằng giọng đều đều. Mày có biết mày vừa vẽ cái méo gì không? Gơ Dùn lắp bắp, dạ dạ chữ. Ca cái bà nội mày. Dầm. Cây côn gỗ của Minh vung lên, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trong không khí và hạ xuống đỉnh đầu Gơ Dùn một cách chính xác tuyệt đối. Âm thanh của va chạm với sự ngu dốt vang lên khô khốc. Gơ Dùn không kịp kêu một tiếng, hai mắt trợn trắng rồi đổ vật xuống đất, sùi bọt mép. Đồ ngu si tứ chi phát triển. Minh chửi đồng. Tao đã bảo là ba nét. Ba nét rõ ràng. Mày vẽ một nụi như mớ ruột heo thế này mà gọi là chữ à? Anh quay sang bốn tên còn lại, đang run như cầy sấy. Thằng kia, mày tên gì? Dạ. Góc. Tốt, mày lên. Góc sợ đến mức suýt tè ra quần. Nó liếc cái thân hình hộ pháp của mình lên, cầm cành cây mà hai tay run bần bật. Nó liếc nhìn Gơ Dùn đang nằm bất động, rồi nhìn vào chữ mẫu của Minh. Nỗi sợ hãi đã kích hoạt một phần não bộ chưa bao giờ được sử dụng của nó. Nó cố gắng bắt trước. Kết quả khá hơn một chút. Ít nhất thì nó cũng có ba nét, dù chúng nó dính vào nhau và siêu mẹo như một ông già say rượu. Minh nhắm mắt. Tạm được. Có cố gắng. Nhưng vẫn xấu như cái mặt mày. Con bà nó, cái nét cuối sao lại cong lên như cái đuôi chó thế kia. Bút. Lần này cây côn không nhắm vào đầu, mà quất thẳng vào mông góc. Góc rú lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy bàn tọa đang nế ẩm. Đau không? Minh hỏi. Dạ đau ạ. Góc nếm máu. Tốt. Nỗi đau sẽ giúp mày nhớ. Cái nét cuối phải dứt khoát, hơi cong xuống, như lúc cây côn của tao hạ xuống mông mày vậy. Hiểu chưa? Góc vừa xoa mông vừa gật đầu lia lịa. Kỳ lạ hay, trong đầu nó bỗng lóe lên một tia sáng. Nó nhìn lại chữ ạ, đúng rồi, cái nét cuối nó giống như quỹ đạo của cây côn vừa rồi. Đến lượt móc. Rút kinh nghiệm từ hai thằng bạn, nó tập trung cao độ. Nó hít một hơi thật sâu, nín thở và cẩn thận vạch từng nét. Chữ hiện ra. Tuy còn hơi thô, nhưng đã đúng hình, đúng nét. Minh hừ một tiếng, một âm thanh có thể coi là gần với sự hài lòng nhất. Cũng ra gì đấy. Coi bộ việc nhìn đồng bọn bị đập cũng có tác dụng khai sáng trí tuệ. Tốt. Thằng kia. Thu, tên to con và đần độn nhất vậy, bước lên. Nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Nó nhìn Gơ Dùn đang co giật, nhìn Góc đang xoa mông, nhìn Mọc được thà. Một logic đơn giản nhưng hiệu quả hình thành trong đầu nó, vẽ đúng không bị đánh. Vẽ sai bị đánh chết mẹ. Nó cầm cành cây bằng cả hai tay, dồn hết tâm trí, mồ hôi chảy ròng ròng trên cái mặt heo. Nó vạch nét đầu tiên. Dừng lại. Hít thở. Vạch nét thứ hai. Dừng lại. Hít thở. Vạch nét cuối cùng, dứt khoát như lời Minh dạy. Chữ hiện ra trên mặt đất, gần như hoàn hảo. Cả khu rừng như im bặt. Bốn tên óc, kể cả Gơ Dùn vừa lờ mờ tỉnh dậy, đều tròn mắt kinh ngạc. Thu, thằng Thu đần nhất bọn, lại có thể viết được chữ. Minh nết mép cười. Một nụ cười đáng sợ. Thấy chưa lũ mọi dợ. Vật lý là công cụ sư phạm hiệu quả nhất. Khi nỗi đau thể xác đủ lớn, nó sẽ đập tan sự ngu dốt trong não chúng mày. Đầu óc chúng mày sẽ sáng ra như bị sét đánh trúng. Anh ta chỉ vào sơn ác, tên cuối cùng. Mày. Viết lại chữ đó 5 lần. Sai một chữ, tao cho mày nếm thử vật lý gia tốc. Sơn ác, được chứng kiến phép màu từ nỗi đau, không một chút do dự. Nó răm rắp viết 5 chữ ngay ngắn thẳng hàng. Minh gật đầu hài lòng. Hắn đi một vòng, cây côn kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường thẳng. Tốt. Hôm nay là chữ ca. Ngày mai sẽ là kỳ. Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Lớp học của tao không có chỗ cho sự nhân từ, chỉ có kiến thức và những cú đập khai sáng trí tuệ thôi. Giờ thì cút đi kiếm gì ăn đi, lũ óc heo. Năm tên óc lồn cồn bò dậy, đứa xoa đầu, đứa xoa mông, nhưng trong mắt chúng không còn vẻ mông muội như trước. Chúng nhìn xuống những chữ trên mặt đất với một sự kính sợ lạ lùng. Lần đầu tiên trong đời, những sinh vật chỉ biết đến sức mạnh cơ bắp này đã lĩnh hội được một thứ sức mạnh khác, một sức mạnh đến từ những ký tự đơn giản, được khắc sâu vào tâm trí chúng không phải bằng mực, mà là bằng vật lý. Buổi học kết thúc. Trong khu rừng, năm tên óc đầu heo vừa đi vừa lẩm bẩm ca. Ca. Và thỉnh thoảng lại giật mình thon thót khi một cành cây khô rơi xuống gần đó. Trí tuệ của chúng đã thực sự được khai thông. Sau khi được sổ chuồng, bọn ọc chạy vào rừng. Tiếng gầm rú và tiếng cây cối gây răng rắc vang lên ầm ĩ bằng sức mạnh vũ phu và bản năng mọi dợ. Chúng vật ngã một con lợn rừng đang điên cuồng chống cự, tóm gọn một con mai tơ hoảng loạn và vặt chuỗi lông vài con thỏ xấu số. Chúng lôi đống chiến lợi phẩm về chẳng cỏ, nơi một đống lửa lớn đã được nhóm lên, cháy bập bùng như địa ngục. Mùi thịt nướng cháy xém, mỡ chạy xèo xèo hòa cùng mùi hôi hám đặc trưng của lũ ọc tạo thành một thứ hương vị tinh tẩm. Cả năm thằng ngồi chồm hổm quanh đống lửa, ngấu nghiến từng tảng thịt còn ứa máu, tiếng gai xương rôm rốp vang lên man rợ. Mỡ màng dính đầy bộ mặt heo của chúng, chảy ròng ròng xuống bộ ngực trần bẩn thỉu. Minh lặng lẽ quan sát bữa tiệc của lũ đệ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chúng nhồi nhét, hút xoàn xoạt, cho đến khi cái bụng căng phồng như cái trống. Khi tiếng ợ no nê cuối cùng vang lên, hắn lên tiếng. Ăn no căng háng rồi chứ, lũ xuất sinh. Nam tên óc giật bắn mình, đội vàng quỳ rạp xuống đất, mặt tái mét. Thang góc lấp bắp, dê dạ no rồi đại sư. Tốt. Hắn tiến lại gần, khuôn mặt hơi điển trai đã có phần trắng bệnh, vài vệt nắng chiếu lên mặt hắn ánh lên ánh đỏ của máu kháng cự lại ánh mặt trời. Chúng mày đã ăn phần của chúng mày, Minh nói, giọng đều đều. Giờ đến lượt tao. Không đợi chúng kịp phản ứng, hắn túm lấy gãy thằng gờ rùn, cái thằng xui xẻo luôn được khai sáng đầu tiên. Lũ hốc còn lại cứng đờ người, không dám thở mạnh. Hàm răng trắng ẩn của Minh bỗng dài ra, hai chiếc nanh sắc nhọn ánh lên dưới ánh mặt trời. Phập. Hắn cắm phập cặp nanh vào cái cổ bẩn thỉu, đầy mạch máu của gờ rùn. Gờ rùn giật nảy lên, toàn thân co giật bần bật, nhưng một tiếng rên cũng không dám phát ra. Nó chỉ có thể cảm nhận sinh lực của mình đang bị hút ra, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến nó chóng mặt, buồn nôn. Minh nhắm mắt, khẽ rít lên một tiếng thỏa mãn khẽ khẽ. Hắn hút không nhiều, chỉ một ngụm vừa đủ để dằn cơn khát. Rồi hắn rút ra, để lại hai lỗ nhỏ trên cổ gờ rùn đang từ từ rỉ máu. Hắn bôi máu hoàng kim lên vết thương cầm máu cho nó. Gờ rùn lảo đảo rồi ngã vật xuống đất, mắt trợn trừng, thở hổn hển. Minh vươn cái lưỡi dài, liếm vệt máu đỏ sẫm còn vương trên mép, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn. Đùm đóa, máu của lũ đầu heo này vừa hôi vừa đặc quánh, đế thể nào so được với máu người non tơ, hắn thầm nghĩ. Nhưng thôi, uống tạm cho đỡ khát cũng được, coi như phí dạy học cho lũ ngu này. 14 giờ chiều, Minh dạy chúng đếm số. Tao sẽ khai sáng cho bộ não toàn xịt của chúng mày. Tao sẽ dạy chúng mày đến. Lũ học ngơ ngác nhìn nhau. Đến? Cái thứ vô dụng đó để làm gì? Bọn chúng chỉ cần biết một, cho bản thân, và nhiều, cho kẻ địch. Tao cần chúng mày làm việc, mà lũ ngu chúng mày đến số ngón tay trên một bản còn đếm biết thì làm ăn được cái cụ nội gì? Minh chửi. Thằng góc, bước lên. Thằng óc to con nhất, góc, run rẩy bước lên phía trước. Đến. Từ 1 đến 10. Bắt đầu. Góc nuốt nước bọt, giơ bàn tay năm ngón bẩn thỉu của nó lên. Dê dạng. 1, 2, 4. Rắc. Một tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Minh đã di chuyển nhanh như một bóng ma, vẻ gập ngón tay của góc lại. Thang óc rú lên một tiếng rồi vội bịt mồm lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau 2 là 3, thang đần. Minh gào lên. Mày bỏ qua số 3 của tao. Đến lại. Góc vừa khóc thút thít vừa đến, giọng run bần bật. 1, 2, 3, 4, 6. Rắc. Thêm một ngón tay nữa bị bẻ gãy. Góc quỳ xuống, ôm lấy bàn tay nát bét của mình. Một ngón cho số 3, một ngón nữa cho số 5. Mày còn muốn đếm số ngón gãy trên tay mày không? Minh túm tóc nó lôi dậy. Cả lũ chúng mày, đến cùng nó. Đứa nào sai, tao bẻ răng. Cả bọn hoảng sợ, đồng thanh hét lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng hét to đến mức lá cây xung quanh cũng phải rụng. Tốt, Minh buông thẳng vào ra. Tạm được. Giờ, sau số 10 là số nào? Sự im lặng bao trùm. Lũ học nhìn nhau. Bộ mặt ngu đột của chúng lộ rõ vẻ bối rối. Sau 10. Làm gì có số nào sau 10? 10 đã là tất cả các ngón tay rồi. Thằng Sơn Nạc, đứa danh manh nhất, Lý Nhí, Dạ Thưa Đại Sư là nhiều. Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục. Hắn cảm thấy mạch máu trên thái dương đang giật thình thịch. Nhiều cái đùi bầu. Hắn lừ mắt nhìn cả bọn, rồi lột một túm lấy thằng gờ rùn, lôi nó ra giữa. Nghe cho kỹ đây, mấy con bò. Một tên Lý Nhí, tụi em là yêu quái heo. Minh đạp cho nó một cước, cái con bà mày, tao nói bò là bò. Hắn chỉ vào gờ rùn. Thằng này là 10. Nhớ chưa? Cả một thằng ngốc ngu độn này là 10. Rồi hắn túm lấy thằng gờ rột đứng cạnh, đẩy nó đứng cạnh gờ rùn. Còn thằng này là 1. Hắn dí sát mặt vào lũ còn lại. Khi một thằng 10 đứng cạnh một thằng 1, chúng ta có cái gì? Im lặng. 11, lũ đần. 11. Minh cầm lên, tiện tay đấm một cú trời giáng vào bụng thằng gờ rột khiến nó gập người lại, mật xanh mật vàng trào cả ra miệng. Giờ thì sao? Hắn lại lôi thêm một thằng nữa, thằng Sơn Nát, đặt cạnh thằng gờ rùn. Một thằng 10 và hai thằng 1. Là cái gì? Lũ học sợ đến kẻ cả ra quần. Thang góc, dù bàn tay đau điếng, lắp bắp, M. 12. Minh cực lại. Một tia sáng le lói. Đúng. 12. Tiếp tục. Hắn tiếp tục lôi từng thằng một ra làm đơn vị. Lũ học, dưới sự đe dọa của bạo lực và nỗi kinh hoàng tột độ, cuối cùng cũng lắp bắp đếm được đến 19. Tốt, Minh thở ra một hơi, có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút. Sau 19 là gì? Đây là câu hỏi quyết định. Cả bọn lại im bặt. Chúng đã dùng hết đơn vị rồi. Khái niệm 20 là một thứ gì đó quá trừu tượng. Thang góc, trong một nỗ lực tuyệt vọng để tỏ ra thông minh, chỉ vào hai thằng ngọc đầu tiên và nói, dạ 22 thằng 10. Cơn tức quá mà cười. Hai thằng 10 cái con chị họ mày. Hắn vô đầu từng thằng một, 20. Là 20. Nghe rõ chưa? Mình đi đi lại lại như một thằng khùng. Hắn nhận ra việc dạy cho lũ này khác biết gì dạy một con lợn làm thơ. Ngồi đó mà tập đếm, hắn cầm lên. Tao cho chúng mày một ngày. Ngày mai, đứa nào không đếm trôi chảy được từ 1 đến 20, tao sẽ cho nó đếm số răng còn lại trong mồm. Đến 17 giờ. Năm tên học đã đếm được từ 1 đến 20, mặc dù đầu chúng sưng to gấp đôi.